Chương 390, vượt sâu cản nói tuy nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng còn không có tự phụ đến tìm đường chết cấp độ. Đối mặt dạng này hung hiểm hoàn cảnh, hắn tự nhiên cũng trong lòng còn có tâm thần bất định. Nhưng mà vượt quá đám người dự kiến chính là, khi Lãnh Phong Vũ đứng vững lúc sau, vượt sâu bên trên nhưng không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Ban này nói đột nhiên thoáng hiện lôi điện, cũng không có dáng lâm đến Lãnh Phong Vũ trên thân. Hô, nhìn thấy chính mình không có có nhận đến công kích, Lãnh Phong Vũ rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là không sao, các ngươi tất cả lên đi xác định không có vấn đề lúc sau. Lãnh Phong Vũ hướng thiên binh các đám người phất phất tay đạo. Có Lãnh Phong Vũ dẫn đầu, quen quần tại chúng cường giả trong lòng lo lắng tùy theo đánh tan. Đường chủ, chúng ta tới thiên binh các đám người lên tiếng. Chật, có hai người thân hình lóe lên, liền hướng khối thứ hai hòn đá nhảy tới. Một người trong đó chính là mới vừa rồi bị thiểm điện chém đứt cánh tay trái cường giả. Nhìn hai người này tư thế, rõ ràng là muốn đứng tại một phương trên hòn đá, đi trung thông qua trước mặt vực sâu. Hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, đi đầu một người trong chớp mắt liền nhảy lên hòn đá. Người thứ hai theo sát phía sau, thoáng chần chờ một cái chớp mắt, cũng đứng ở lơ lửng hòn đá bên trên. Nhưng vào lúc này, hai hỏa sát nách. Cái kia nửa trượng vuông hòn đá, tại người thứ hai đạp vào lúc sau, đột nhiên từ đó vỡ vụn. Trong chớp mắt, hòn đá kia liền gió hóa thành tinh tế hạt cát, hướng phía vực sâu rơi xuống mà đi. Tình cảnh quái dị như vậy, cả kinh vực sâu bên cạnh những cường giả kia, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, đồng loạt nhìn về phía hai người kia. Lơ lửng hòn đá biến mất, đứng tại trên hòn đá hai người, lập tức thân thể không còn, cũng đi theo bay là tà hạt cát, rớt xuống vực sâu. Tình thế cấp bách bên trong, hai người đồng thời ngự không bay lên, hướng gần nhất hòn đá tránh đi. Đôn đốt đôn đốt, hai người vừa mới ngự không mà lên, tĩnh mịch vực sâu bên trên, đột nhiên thoáng hiện hai tia chớp. Thiểm điện như đao, mới vừa xuất hiện, chém về phía hai vị kia cường giả thân thể, chuẩn xác mà mau lẹ. A, tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không có chờ hai người kia chống cự, hai tia chớp đã đánh trúng hai vị cường giả. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, hai vị cường giả giống như bị bắn rơi chim bay, bắt đầu vô lực hướng trong thâm viên rơi xuống. Thấy cảnh này, Lãnh Phong Vũ sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn hai cái thuộc hạ liền chết nơi này. Tuy nói hắn cách hai người kia cũng không xa, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản không có cơ hội ra tay giải cứu. Trước đó sở dĩ có thể cứu cái kia người, chính là bởi vì hắn một mực đang chú ý cái kia người động tĩnh. Mà vừa rồi, hắn còn đang suy tư dưới chân hòn đá huyền ảo. Chỉ là vừa mất thần công phu, cái kia hai người đã bị lôi điện đánh trúng. Tại cái này vực sâu bên trên, ngoại trừ mượn nhờ ngoại vật cứu trợ bên ngoài, căn bản không có cách nào rời đi dưới chân hòn đá. Nhìn qua cái kia biến mất tại trong thâm viên hai đạo bóng người, Lãnh Phong Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thần sắc càng thêm ngưng trọng lãnh lệ. Có vết xe đổ, còn lại cường giả cũng không dám lại đi chung đứng tại cùng một hòn đá bên trên. Mắt thấy nham tương cũng nhanh lan tràn nói vực sâu bên cạnh, còn lại cường giả không dám ở tiếp tục lưu lại xuống dưới, nhao nhao nhảy lên hòn đá, chuẩn bị thông qua trước mắt vực sâu khổng lồ. Chúng cường giả chưa toàn bộ đạp vào lơ lửng hòn đá, cái thứ nhất leo lên hòn đá Lãnh Phong Vũ đã bắt đầu chuyển động. Quỷ dị như vậy chẳng diện, để Lãnh Phong Vũ trong lòng cũng không khỏi giật mình. Hắn muốn cho là bọn hắn muốn thông qua lơ lửng tại vực sâu bên trên hòn đá, từng bước một xuyên qua vực sâu. Lại vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, dưới chân hắn hòn đá lại sẽ tự mình động. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lãnh Phong Vũ dưới chân hòn đá, tựa như một mảnh lưu vân, bắt đầu chậm rãi tiến nhập phía trước mịt mờ sương mù bên trong, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Phong Vũ biến mất lúc sau, cái thứ hai đạp vào lơ lửng hòn đá người, cũng theo sát lấy tiến nhập sương mù bên trong. Ngạo Thương Sinh là thứ năm đạp vào lơ lửng hòn đá, từ khi Lãnh Phong Vũ biến mất ở phía trước mịt mờ sương mù bên trong, hắn liền đang suy đoán, cái kia nhìn không thấy địa phương, đến cùng sẽ có như thế nào hung hiểm vị kia không biết tên cường giả, ở chỗ này bố trí xuống cái này một cái kỳ quan, đến cùng có như thế nào dụng ý hắn nếu là có tâm đánh giết đám người, chỉ cần đem thứ hai điện cửa sau, trước mặt cửa đổi thành một dạng là đủ. Đến lúc đó, đám người khốn trong điện không cách nào đào thoát. Chờ đến đỉnh đầu nham tương bao phủ đại điện, không ai có thể còn sống rời đi. Đã cường giả kia không muốn trực tiếp giết chết đám người, vậy kế tiếp gặp gỡ, phải chăng lại là hắn một khảo nghiệm đâu mà cái kia biến mất tại mênh mông trong sương mù cực giả, cuối cùng sẽ bị đưa tới nơi nào sư phụ, ngươi cẩn thận một chút. Đang trong lúc suy tư, Man Tọa thanh âm đột nhiên tại Ngạo Thương Sinh bên tai vang lên. Vừa nhấc mắt, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, Man Tọa chỗ đứng yên hòn đá đã chậm rãi tiến nhập sương mù bên trong. Ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng phải cẩn thận, Ngạo Thương Sinh một mặt nghiêm túc nói đạo, xem như đối Man Tọa căn dặn đi. Man Tọa làm việc từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, thêm nữa tính tình sơ ý chủ quan, tại cái này nguy cơ tứ phía cường giả trong di tích, cực dễ bị ẩn nút trong bóng tối hung hiểm tính toán. Trước đó có Ngạo Thương Sinh cùng một đám cường giả ở bên, hắn có thể không cần cân nhắc vấn đề này. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người là tự mình đạp vào lơ lửng hòn đá. Không ai có thể xác định, tiến vào cái kia phiến mê vụ lúc sau, đám người còn có thể hội tụ đến cùng một chỗ. Man Tọa biến mất lúc sau, ngay sau đó liền đến phiên Ngạo Thương Sinh. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Long Ngâm Thủy cũng cố ý đối Ngạo Thương Sinh dặn dò vài câu. Tuy nói hắn là Ngạo Thương Sinh đồ đệ, nhưng hắn lịch duyệt cùng kinh nghiệm, lại không phải Ngạo Thương Sinh cái này thiên tài chỗ có thể sánh được. Hòn đá chậm rãi di động, dần dần rời xa vực sâu bên cạnh đỏ ngầu nham tương. Không có nham tương thiếu đốt, Ngạo Thương Sinh cảm giác dễ dàng không ít. Đứng tại hòn đá bên trên, Ngạo Thương Sinh túi người dưới nhìn. Dưới chân ngoại trừ một mảnh thâm thúy tối tăm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có phiêu miểu tụ tán sương mù. Bên hai hô hô gió vang, Ngạo Thương Sinh tùy theo tiến nhập cái kia phiến mông lung sương mù bên trong. Thân ở sương mù bên trong, một loại thấm vào ruột gan cảm giác, trong nháy mắt đập vào mặt. Bị cái kia ôn nhuận lạnh buốt sương mù quét qua, trên người khô nóng cùng phiền muộn cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Thương Sinh không ngờ rằng, cái này mông lung sương mù, lại còn có cái này chờ khu trừ mệt nhọc cùng nắng nóng hiệu quả. Thường thụ lấy cái này vô cùng sảng khoái cảm giác đồng thời, Ngạo Thương Sinh cũng không có cởi bỏ một tơ một hào lòng đề phòng. Từ khi vừa tiến vào cái này sương mù mông lung bên trong, cái kia thanh tại thứ nhất điện có được chiến binh, liền bị Ngạo Thương Sinh chăm chú địa nắm trong tay. Cùng lúc đó, hắn thân thể bạch quang phun trào, hùng hồn nguyên khí, vòng quanh hắn quanh thân hội tụ thành nhất đạo kiên cố bình chướng. Bình chướng bên trong, Ngạo Thương Sinh còn trực tiếp mở ra hai đạo loạn thiên giáp. Tuy nói loạn thiên giáp có chút tiêu hao nguyên khí, nhưng ở thời điểm này, Ngạo Thương Sinh lại không thể kéo kiệt. Đi xuyên qua mông lung trong sương mù, Ngạo Thương Sinh ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy nửa trượng phạm vi không gian. Lại xa, hắn liền nhìn không rõ. Đương nhiên, thân ở nồng đậm sương mù bên trong, trước mắt ngoại trừ mờ mịt du tẩu sương mù bên ngoài, tựa hồ không còn những vật khác. Chương 391, mê bụ lúc sau nếu không có có thể cảm giác được bên thai có tiếng gió nhẹ nhẹ chạy qua, Ngạo Thương Sinh căn bản cảm giác không thấy, chính mình chính trôi nổi tại rộng lớn vực sâu bên trên. Một đường đi tới, Ngạo Thương Sinh không có phát hiện bất kỳ vật gì. Cho dù là trước đó đi trước những cái kia người, hắn cũng không có gặp được một cái. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, trước mắt mông lung sương mù, tựa hồ có dấu hiệu tiêu tán. Cũng không lâu lắm, một cái đen thấm môn hộ đột ngột xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trong tầm mắt. Đợi cách rất gần, Ngạo Thương Sinh mới nhìn rõ ràng, trước mặt là một tòa cự đại vô cùng kiến trúc. Nhìn lên trên không đến đỉnh đầu, phản phất là cùng đại địa liền cùng một chỗ. Nhìn xuống phía dưới đến là vực sâu, tựa hồ cái này to lớn kiến trúc chính là gặp vực sâu 2 cm. Trái phải nhìn chung quanh, ngoại trừ đen như mực tường đá bên ngoài, lại không có một cái nào môn hộ. Dưới chân hòn đá đồng bình đến cái kia đen như mực cổng, liền triệt để ngừng lại. Ngạo Thương Sinh không có vội vã tiến vào cái kia đại môn, mà là đưa tay sờ lên phía ngoài vách đá. Xúc tu thời khắc, Ngạo Thương Sinh cảm thấy một cỗ xâm nhiên cảm giác. Trước mắt mặc dù chỉ là một mặt vách tường, nhưng trong vách tường truyền đến rét lạnh cảm giác, lại gần như có thể cùng Ngạo Thương Sinh luyện chế chiến binh so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, kiến tạo trước mắt cự kiến trúc lớn vật liệu, hơn phân nửa là cực kỳ chân quý kim loại, ít nhất phải so chiến tiên phụ tốt nhất vật liệu luyện khí mới tốt. Tốt như vậy vật liệu, nếu có thể làm một số mang về vậy cũng tốt. Nhìn lấy cái kia đen xì vách tường, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi ám đạo. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tường kia vách tường. Gặp không có phản ứng lúc sau, hắn lại thôi vận một chút nguyên khí, một trường vỗ tại trên vách tường. Ba, một tiếng vang nhỏ truyền đến, vách tường vẫn là vách tường, Ngạo Thương Sinh vẫn là Ngạo Thương Sinh. Một trường này bổ xuống, Ngạo Thương Sinh cũng không nhận được bất luận cái gì công kích. Xem ra là an toàn, Ngạo Thương Sinh thầm nghĩ lấy. Chợt lần nữa thôi vận 5 thành nguyên khí, một trường đánh phía vách tường. Ầm ầm, tiếng nổ vang bên trong, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy dưới chân một trận to lớn lực trùng kích, đem Ngạo Thương Sinh đẩy lui 2 bước. Bạch quang lượn vòng khí lãng băng tán, đợi đến hết thể khôi phục lại bình tĩnh lúc sau, Ngạo Thương Sinh tại cái kia đen xì trên vách tường, không có phát hiện bất kỳ tổn thương gì. Quả nhiên là đồ tốt, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ngạo Thương Sinh nhịn không được tán đạo. Tán thưởng sau khi, hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia mừng thầm. Tay phải hắn vừa nhấc, cái kia thanh cường giả chiến binh lập tức xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Không biết, dùng cái này chiến binh chạm tường này vách tường, sẽ chuyện gì phát sinh, Ngạo Thương Sinh âm thầm nghĩ. Chợt, cánh tay phải nguyên khí cổ động, trong nháy mắt rót vào chiến binh bên trong. Nguyên bản màu xanh đen chiến binh, trong chốc lát hiện lên nhất đạo ngân quang. Ngạo Thương Sinh vung lên chiến binh, dùng chiến binh cái kia duệ sắc vô cùng mũi nhọn, bay thẳng đến đen xì vách tường chém tới. Đinh đương, mũi nhọn chốt qua, vách tường bên trên lập tức vỡ ra một đường vết rách. Mặc dù không là rất lớn, lại cũng coi là đem vách tường bổ ra. Ken ken ken, thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh trong lòng càng thêm mừng rỡ. Tay phải hắn không ngừng nắm chặt chiến binh, không ngừng hướng vừa rồi chém ra lỗ hổng đánh rớt. 7-8 lần lúc sau, một dài 5 thước rộng hòn đá bị Ngạo Thương Sinh ngạnh sinh sinh từ trên vách tường chém xuống tới. Tay trái khẽ động, hòn đá kia trực tiếp bị Ngạo Thương Sinh thu nhập không gian trữ vật. Tiếp theo, Ngạo Thương Sinh lại liên hệ phách chạm hơn 100 lần, hết thể chém xuống 10 mấy khối hòn đá, hắn mới hài lòng thu tay lại. Lấy Ngạo Thương Sinh đến xem, cái này đen xỉ kim loại chất liệu, cơ hồ hòa luyện chế trong tay chiến binh chất liệu tương xứng. Một phen vất vả lúc sau, Ngạo Thương Sinh cũng không có bao nhiêu tiêu hao, lại lấy được 10 mấy khối chân kim loại hiếm. Đem kim loại thu nhập không gian chứa vật về sau, tại xác nhận không có đường lối vào lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới độc thân tiến nhập đen như mực môn hộ bên trong. Vừa tiến vào kiến trúc này, Ngạo Thương Sinh liền trực tiếp phóng xuất ra mệnh cung. Màu đen quang mang lập lòe, đem đen kịt thông đạo chiếu sáng lên. Ánh mắt chỗ đến, Ngạo Thương Sinh phát hiện, hắn chỗ tiến vào địa phương chính là một đầu hẹp dài thông đạo. Thông đạo có dài 30, 40 trượng, trong lúc đó phân ra đến 4-5 cái xóa đạo. Thông đạo đỉnh đầu bị vách tường đều phong kín. Bất quá Ngạo Thương Sinh cảm thấy nơi đó tựa hồ không thể nào là cuối cùng. Cái này thông đạo chân nhắn thẳng tắp, tựa như bừng tỉnh chế tạo. Thông đạo có rộng 3 trượng, đầy đủ dung nạp 10 mấy người đi song song. Thông đạo toàn thân một màu, phản phất là từ to lớn ngọn núi bên trong mở điêu khắc mà ra, toàn bộ đều là liền thành một khối. Nhìn lấy cái này không có vật gì thông đạo, cùng này quỷ dị cự kiến trúc lớn, Ngạo Thương Sinh trong lòng bất kính tán thưởng, đến cùng cần muốn như thế nào thần thông, tài năng tạo cứ như vậy một tòa cường giả di tích. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh bắt đầu nhanh chân hướng trong thông đạo đi đến. Lựa chọn cái thứ nhất chỗ đường rẽ về sau, Ngạo Thương Sinh liền toàn bộ tinh thần đề phòng đi vào. Liên tục xuyên qua 2 cái thông đạo, phá 4 cái 3 giai trận pháp, Ngạo Thương Sinh phát hiện, chính mình vị trí to lớn kiến trúc, rất có thể là một tòa mê cung. Bởi vì Ngạo Thương Sinh cùng nhau đi tới, mỗi đầu thông đạo bên trên, chí ít đều có 5 cái xóa đạo. Mà cái này cự kiến trúc lớn bên trong, đến cùng có bao nhiêu thông đạo, hắn hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả. Liên theo 100 đầu để tính, cái kia kiến trúc này bên trong thông đạo tổng số, chung vào một chỗ chí ít cũng có gần ngàn đầu. Nhiều như vậy thông đạo, lẻ loi một mình tiến vào, muốn bình yên rời đi, cái kia cơ hồ so đăng thiên cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, Nạo Thương Sinh bỗng nhiên hiểu một sự kiện. Cái kia chính là, vị kia lưu lại di tích cường giả, sở dĩ không có để bọn hắn những này người vây chết tại thứ hai điện, nhưng thật ra là cố ý muốn đùa bọn hắn chơi. Chỉ là như vậy trò chơi, làm tiến vào cường giả di tích bọn hắn, tựa hồ căn bản không chơi nổi. Tiến vào cái thứ ba thông đạo lúc sau, Nạo Thương Sinh không có ở gặp được trận pháp cản trở, một đường bình yên tiến lên. Chỉ là cũng không lâu lắm, Nạo Thương Sinh phát hiện, hắn lại đi vào một cái ngõ cụt. Rơi vào đường cùng, Nạo Thương Sinh lui về đến, lại lựa chọn một cái thông đạo đi về phía trước. Lần này, hắn gặp đợt thứ nhất bây giết. Đó là cái con rối sát trận, có thể tính làm cơ quan. Lấy Nạo Thương Sinh thực lực, chỉ dùng một khắc đồng hồ nhiều thời giờ, liền triệt để phá hủy con rối sát trận. Tiếp theo, Nạo Thương Sinh tiến nhập cái thứ tư thông đạo. Cái thứ tư thông đạo giống thuyết, đã không có trận pháp, cũng không có sát trận, đi đến đầu, quả nhiên lại là ngõ cụt. Như thế dày vò gần 2 canh giờ, Nạo Thương Sinh phát hiện một cái quy luật, phàm là tiến vào an toàn thông đạo, cuối cùng kết quả đều sẽ tiến vào ngõ cụt. Nhưng do sớm xuyên qua mê cung, Nạo Thương Sinh vẫn là tính nhẫn mại tử, một mực ở trong đường hầm xuyên qua. Khi hắn lần thứ 21 tiến vào thông đạo không bao lâu, hắn gặp lần thứ 5 vây giết. Lần này vây giết đối tượng rất lợi hại, là hai đầu cấp 1 huyền thú, thực lực tương đương tại thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi. Nhìn thấy bọn này hung thú, Nạo Thương Sinh căn bản không có xuất thủ, liền quay đầu đảo tẩu. Hắn hiện tại phá mệnh cảnh 5 tầng thực lực, tăng thêm yêu nghiệt thiên phú, có lẽ có thể cùng mới vào thiên nhân cảnh cường giả một trận chiến. Chương 392, vô tận mê cung nhưng muốn đối phó thiên nhân cảnh nhị trọng thực lực hung thú, hơn nữa còn là hai đầu, vậy cơ hội là không thể nào. Đối mặt những cái kia hung tàn cường hãn hung thú, Nạo Thương Sinh chỉ có thể lựa chọn đảm mệnh. Một lần nữa lui về bên trên một cái thông đạo lúc sau, Nạo Thương Sinh phát hiện, những hung thú kia lại không có tiếp tục truy kích. Cái này khiến chưa tỉnh hồn Nạo Thương Sinh thoáng có một chút cơ hội thở dốc. Nên làm cái gì a, như thế đầu thông đạo, cái nào một đầu mới có thể xuyên qua mê cung a? Tay cầm chiến binh, lưng tựa vách tường, Nạo Thương Sinh cau mày, đầu óc phi tốc xoay tròn lấy. Hắn cảm thấy, vị cường giả kia có thể kiến tạo tòa này mê cung, vậy liền tuyệt đối lưu lại xuất khẩu. Nếu không, hắn lúc trước liền có thể dễ dàng giết chết tiến vào di tích người, nhưng vì sao chậm chạp không có xuất thủ, chỉ là muốn rời đi mê cung, đi ra cường giả di tích, chỉ sợ phải bay dày đầu óc. Đương nhiên, không giả thực lực cũng là phi thường mấu chốt. Suy nghĩ nửa ngày, Nạo Thương Sinh quyết định trở lại ban sơ thông đạo, hắn muốn từ nơi nào thật tốt nghiên cứu một phen. Nạo Thương Sinh cho rằng, vị cường giả kia nếu như lưu lại sinh môn, vậy liền nhất định sẽ có chỗ nhắc nhở. Nếu không, tại dạng này thông suốt vô số trong mê cung xuyên thẳng qua, trừ phi là thực lực siêu cường cường giả, trực tiếp hủy đi mê cung. Nếu không, liền xem như thiên nhân cảnh đỉnh cấp cường giả, cũng tất nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua mê cung. Chủ ý quyết định, Nạo Thương Sinh không do dự nữa. Thuận trước đó đi qua đường, Nạo Thương Sinh rất nhanh xuất hiện ở bàn sơ thông đạo. Tại đầu này trên lối đi, cùng sở hữu 5 cái xóa đạo, Nạo Thương Sinh bắt đầu một cái xóa nói nghiên cứu. Trước đó hắn liền phát hiện, thông đạo bên trên lối rẽ, phàm là không có một tia cản trở, cuối cùng đều sẽ tiến vào ngõ cụt. Dạng này thông đạo, ở trong đường hầm lối rẽ bên trong, cơ hồ chiếm 5 thành trở lên. Nói cách khác, phàm là tiến vào mê cung người, rất nhiều thời gian sẽ lãng phí ở những cái kia phong bế xóa nói bên trong. Những này xóa nói mặc dù sẽ không đưa người vào chỗ chết, nhưng lại tại một tơ một hào tiêu hao tiến vào người tinh lực cùng kiên nhẫn. Tòa này trong mê cung xóa nói vô số, luôn có một thiên bị nhốt trong đó người, lại bởi vì không thể chịu đựng được vừa đi vừa về đảo quanh, cuối cùng triệt để sụp đổ. Cho đến lúc đó, không cần vị cường giả kia bố trí xuống chuẩn bị ở sau, sụp đổ người sẽ tự mình đem chính mình đùa chơi chết. Đi qua mấy canh giờ không ngừng nghiên cứu, Nạo Thương Sinh rốt cục phát hiện một cái manh mối. Cái kia chính là, phàm là vừa mới đi vào liền gặp được trận pháp thông đạo, cũng sẽ không là phong bế thông đạo, mà tiến vào bên trong không lâu, liền gặp được công kích thông đạo, cũng là suôn sẻ. Trừ cái đó ra, Nạo Thương Sinh còn phát hiện, phàm là gặp được vây giết thông đạo, theo chính mình không ngừng xâm nhập, gặp được vây giết liền sẽ càng thêm cường đại. Dạng này thông đạo cố nhiên cũng có thể là xuyên qua mê cung, nhưng lấy Nạo Thương Sinh tu vi, con đường này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Vừa rồi hắn mới là tiến vào cái thứ 5 thông đạo, liền gặp một đám hai giai huyền thú. Như vậy về sau gặp được lợi hại cỡ nào vây giết, Nạo Thương Sinh căn bản không có cách nào suy nghĩ. Đi qua một phen suy nghĩ lúc sau, Nạo Thương Sinh lựa chọn đi bố trí xuống trận pháp thông đạo. Đối mê cung có nhất định hiểu rõ lúc sau, Nạo Thương Sinh liền dự định lập tức hành động. Nhưng mà còn không chờ hắn nhấc chân, hắn sau lưng lại đột nhiên chuyển đến một tia nhẹ vang lên. Nghe được tiếng vang, Nạo Thương Sinh phải tay nắm chặt lại, liền muốn quay đầu nhìn về sau nhìn lại. Thế nhưng là, còn không chờ hắn quay mặt lại, một cái âm trầm thanh âm lại đột nhiên vang lên. Dịch đại sư, đúng lúc à, chúng ta vậy mà tiến nhập cùng một cái thông đạo. Chợt nghe cái thanh âm này, Nạo Thương Sinh trong lòng không khỏi máy động. Cái thanh âm này, rõ ràng là Bách Chiến Học Phủ Thạch Tắc thanh âm. Hắn rất là nghĩ mãi mà không rõ, Thạch Tắc làm sao cũng sẽ xuất hiện ở cái này thông đạo bên trong, không là một người một cái thông đạo sao? Vấn đề này chỉ ở Nạo Thương Sinh trong đầu cấp tốc lóe lên, tiếp lấy liền bị quăng tại một bên. Trước mắt khẩn yếu nhất chính là như thế nào đối phó Thạch Tắc. Hắn cùng Thạch Tắc thù hận to lớn, lấy Thạch Tắc tiểu nhân hèn hạ hành vi, tự nhiên muốn báo thù rửa hận. Nhưng là bây giờ chỉ có phá mệnh cảnh 5 tầng tu vi, cho dù thiên phú yêu nghiệt, cũng khó có thể cùng thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong Thạch Tắc so sánh. Nghĩ tới đây, Nạo Thương Sinh không khỏi nhức đầu. Dịch đại sư đây là thế nào? Tại sao không nói chuyện? Thạch Tắc thanh âm vang lên lần nữa. Nghe vậy, Nạo Thương Sinh đột nhiên trong lòng bừng tỉnh, đúng à, ta hiện tại thế nhưng là Dịch đại sư, cũng không phải Nạo Thương Sinh, hắn Thạch Tắc lại làm sao có thể đối phó ta đây? Tỉnh ngộ tầng này, Nạo Thương Sinh liền chậm rãi quay mặt lại, nhìn lấy Thạch Tắc cái kia cất giấu mấy phần âm hiểm mặt, chậm rãi nói, đích thật là xảo, lão phu còn tưởng rằng những này thông đạo là một người một cái, lại không nghĩ rằng vậy mà có thể hai người tiến vào cùng một thông đạo. Thạch Tắc cũng là gật gật đầu, ta trước đó cũng cho là như vậy, nhưng khi ta ở cái trước cửa thông đạo dừng lại một canh giờ đợi, cái kia lơ lửng hòn đá càng lại lần động. Tiếp theo, ta lại được đưa đến cái thứ hai cửa thông đạo. Bởi vì không có phát hiện có người tiến vào dấu vết, ta vẫn là không có tiến vào. Không nghĩ tới cái này lần thứ ba, liền đi tới cái này cửa thông đạo. Xa xa ta liền nhìn thấy Dịch đại sư ngươi, chỉ là không nghĩ tới, thời gian dài như vậy, ngươi còn không có tiến vào thông đạo. Nghe Thạch Tắc nói rõ, Ngạo Thương Sinh không chỉ có đối Thạch Tắc vận khí cất cho âm thầm tán thưởng lên. Lấy Thạch Tắc nhân phẩm, lại có thể đợi đến hòn đá kia lần nữa di động, điểm này, liền ngay cả Ngạo Thương Sinh cũng có chút phiền muộn. Nếu là Thạch Tắc tiến vào cái thứ nhất thông đạo, hắn chỉ sợ muốn bị trực tiếp vây chết ở bên trong đi. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh thở dài nói, lão phu không có tiến vào thông đạo, cũng là có nguyên nhân. Nơi này, có vẻ như là một cái cự đại mê cung. Trong đó xóa nói bốn phương thông suốt, không biết có bao nhiêu đầu. Mỗi đầu xóa nói bên trong, đều tồn tại hung hiểm. Muốn thuận lợi xuyên qua mê cung này, có vẻ như khó như lên trời a. Không phải sao, lão phu cũng đang suy nghĩ, làm như thế nào tiến lên mới tốt. Cái kia Dịch đại sư có phát hiện không có biết được tin tức này, Thạch Tắc sắc mặt cũng trầm xuống. Dịch đại sư hy vọng, tự nhiên không phải hắn dám hoài nghi. Dịch đại sư có thể nói như vậy, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Kể từ đó, tại cái này răng khắp nơi trong mê cung, làm sao mới chọn đúng đường đi, từ đó thuận lợi xuyên qua đâu vấn đề này, trước tiên cũng hiện lên ở Thạch Tắc trong đầu. Ngạo Thương Sinh túi đầu đốt râu, phát hiện tự nhiên là có, nhưng lại không biết có hữu dụng hay không. Thạch Tắc hơi vui vẻ, nói như vậy, đợi lát nữa ta có thể đi theo Dịch đại sư cùng đi. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này tự nhiên không có vấn đề. Đã hiện tại cùng cửu nhân tiến nhập cùng một thông đạo, tại địch sáng ta tối tình huống dưới, Ngạo Thương Sinh cũng muốn nhân cơ hội diệt trừ Thạch Tắc. Mê cung này bên trong không chỉ có lợi hại vây giết, còn có sáng tối giao nhau trận pháp, chỉ cần mình thoáng dùng chút thủ đoạn, liền có thể mượn nhờ trận pháp trọng thương Thạch Tắc. Đợi đến Thạch Tắc bị thương nặng lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền có thể lộ ra nguồn gốc cho, tự tay diệt trừ Thạch Tắc. Chương 393, may mắn hay là bất hạnh chủ ý quyết định. Ngạo Thương Sinh âm thầm cười lạnh một tiếng, chợt nói, chuyện này không chần chờ, vì không lãng phí thời gian, chúng ta cái này liền hành động đi. Thạch Tắc gật gật đầu, thần sắc để phòng đi theo Ngạo Thương Sinh sau lưng, cùng một chỗ hướng cái thứ nhất xóa nói đi đến. Thông đạo yên tĩnh đến cực điểm, ngoại trừ hai người rất nhỏ tiếng bước chân, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hai người, ba cái mệnh cung nở rộ, đem chọn cái thông đạo chiếu sáng như ban ngày. Ngạo Thương Sinh đi ở phía trước, Thạch Tắc theo thật sát ở phía sau, khoảng cách Ngạo Thương Sinh một mực kém lấy ba bước khoảng cách. Ngạo Thương Sinh cố ý muốn cho Thạch Tắc đi đến phía trước, nhưng Thạch Tắc làm người gian xảo, thủy chung đều chỉ đi theo Ngạo Thương Sinh sau lưng, không muốn tiến lên làm công kích. Bởi vì trước mấy cái thông đạo, Ngạo Thương Sinh đều đã phá trừ trận pháp, cho nên đi đã dậy chưa một tia nguy hiểm. Trong lúc rảnh rỗi, Thạch Tắc liền bắt đầu đông nhìn tây nhìn. Bất quá vô luận Thạch Tắc như thế nào đông nhìn tây nhìn, hắn khỏe mắt lướt qua, lại luôn vô tình hay cố ý đảo qua Ngạo Thương Sinh trong tay chiến binh. Cái kia thanh cường giả chiến binh, từ Thạch Tắc vừa tiến vào thông đạo, liền đã phát hiện nó không tầm thường. Thạch Tắc không lộ thần sắc đánh giá, trong lòng thầm nghĩ, cái này chiến binh khí tức, so ta đã thấy bất luận cái gì chiến binh đều lăng lệ, chẳng lẽ lại là họ dễ tại cường giả trong di tích lấy được? Nếu thật là dạng này, vậy cái này đem chiến binh nên có bao nhiêu lợi hại đâu? Nếu là ta có thể được đến, chỉ sợ thiên nhân cảnh tam trọng cường giả cũng đều không cần e sợ đi. Trong lòng nghĩ như vậy, một loại tham lam chi dục liền lặng lẽ từ Thạch Tắc trong lòng dâng lên. Như có cơ hội, nhất định phải cầm tới cái này đem chiến binh. Chỉ là không biết, vị này chưa bao giờ hiển lộ qua thân thủ Dịch đại sư, đến cùng thích hợp tu vi, nhưng từ hắn biểu hiện ra tu vi đến xem, có vẻ như chỉ có phá mệnh cảnh cấp độ. Tu vi như vậy, đối với họ dễ mà nói, có vẻ như có chút thấp đi. Thạch Tắc đang suy nghĩ cái kia thành chiến binh, đồng thời, Ngạo Thương Sinh cũng đang suy nghĩ như thế nào đem Thạch Tắc lừa gạt đến phía trước đi. Cứ như vậy, hai người riêng phần mình đánh lấy chính mình bản tính, yên lặng hướng trước mặt xóa nói đi đến. Đi không bao lâu, Ngạo Thương Sinh đột nhiên dừng lại bộ pháp, đây là cái thứ tư thông đạo, Ngạo Thương Sinh cũng không có phá giải trong thông đạo trận pháp. Dịch đại sư, thế nào nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đột nhiên dừng lại bộ pháp, Thạch Tắc đội vàng hỏi đạo. Nơi này bị bày ra trận pháp, lão phu nhất định phải bài trừ trận pháp mới có thể tiếp tục tiến lên. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt ba giai nhân phẩm trận pháp. Vậy ta cần muốn làm gì? Thạch Tắc lại nói. Ngạo Thương Sinh nói, ngươi giúp ta cung cấp nguyên khí là được. Kỳ thật đối với loại trận pháp cấp thấp này, chỉ bằng vào Ngạo Thương Sinh một người lực cũng có thể dễ dàng phá trận, nhưng vì có thể làm cho Thạch Tắc có chỗ tiêu hao, hắn vẫn là đưa ra để Thạch Tắc cho hắn chuyển vận nguyên khí yêu cầu. Bởi vì lúc trước phá trận cũng có qua dạng này kinh lịch, cho nên Thạch Tắc cũng không nói gì thêm. Đứng tại Ngạo Thương Sinh sau lưng, hắn nâng lên hai tay, đem từng sợi nguyên khí lặng yên đưa vào Ngạo Thương Sinh thể nội. Cái này sợi nguyên khí nhìn như khổng lồ, nhưng Ngạo Thương Sinh rõ ràng cảm giác Thạch Tắc cũng không có toàn lực chuyển vận nguyên khí. Không biết cái này họ dễ sâu cạn, thừa dịp hiện tại, ngược lại là thật tốt dò xét một phen. Thạch Tắc một mặt chuyển vận cái này nguyên khí, một mặt trong lòng âm thầm nghĩ. Trong chốc lát, cuồn cuộn nguyên khí bên trong đột nhiên phân ra cực kỳ mảnh khảnh một sợi, bắt đầu lần theo Ngạo Thương Sinh tinh mạch mà lên, hướng phía hắn khí hải xuyên lưu mà đi. Thạch Tắc muốn dò xét trang một chút Ngạo Thương Sinh khí hải, nhân vì một người thực lực cố nhiên có thể ẩn tàng, nhưng khí hải lớn nhỏ cùng dung nạp nguyên khí dung lượng lại là không có cách nào ẩn tàng. Chỉ cần dò xét Dịch đại sư khí hải, Thạch Tắc liền có thể biết rõ ràng Dịch đại sư thật là thực lực. Hắn cử động cố nhiên lặng yên không một tiếng động, nhưng như cũng bị Ngạo Thương Sinh cảm giác được. Ừm, lão già này muốn dò xét ta tu vi trong nháy mắt, Ngạo Thương Sinh liền khám phá Thạch Tắc tâm tư. Tốt ta, liền để ngươi nhìn một chút. Ngạo Thương Sinh tối cười một tiếng. Hắn lặng yên đem trong khí hải nguyên khí hướng ra phía ngoài rút ra, do xét dung nạp cùng kinh mạch toàn thân bên trong. Ngay sau đó, hắn lại cấp tốc co vào khí hải, để khí hải dung lượng thoáng giảm nhỏ một chút. Đợi đến Ngạo Thương Sinh làm xong những này, Thạch Tác cái kia một tia nguyên khí cũng rốt cục đã tới Ngạo Thương Sinh khí hải. Tinh tế dò xét lúc sau, Thạch Tác trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ách vậy mà chỉ có phá mệnh nhị trọng trái phải tu vi, làm sao thấp như vậy? Thạch Tác trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, vị này tại luyện khí trận pháp một đường vô cùng lợi hại Dịch đại sư, nó võ tu thực lực mới chỉ có ngần ấy. Khó nói dò xét có vấn đề kinh ngạc sau khi, Thạch Tác lại không khỏi phản hỏi. Cái kia một tia nguyên khí lại cử động, lần nữa tại Ngạo Thương Sinh trong khí hải dò xét một lần. Không sai à, chính là phá mệnh cảnh nhị trọng trái phải, xem ra cái này họ dễ tu vi, quả nhiên không cao lắm. Thạch Tác âm thầm nghĩ tới. Nghĩ lại tới một đường mà đến, Ngạo Thương Sinh cơ hồ chưa từng có xuất thủ kháng địch, Thạch Tác trong lòng kinh ngạc cũng liền giảm bớt mấy phần. Khí võ khác biệt đạo, xem ra quả thật là đạo lý này. Lão gia hỏa này đem tâm huyết toàn bộ chút xuống tại luyện khí trận pháp một đường, khiến hắn luyện khí trận pháp một đường tạo nghệ, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng kể từ đó, hắn tại võ tu một đường lại trực tiếp bị chậm trễ. Cuối cùng, hắn tu vi mới chỉ có phá mệnh cảnh nhị trọng trái phải. Thấp như vậy tu vi, lão tử muốn cầm xuống hắn, chỉ sợ dễ dàng lấy đồ trong túi. Xem ra, cái này chiến binh trung quy là lão tử. Thạch Tác âm thầm nghĩ, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia mừng thầm. Hả, quên ngoại trừ cái này đem cường giả chiến binh, lão gia hỏa này trên thân còn mang theo mấy trăm miếng tam phẩm nguyên tinh. Đến lúc đó, những cái kia nguyên tinh, lão tử cũng phải cùng nhau lấy tới. Lần này đổi thông đạo, xem ra là sáng suốt cách làm a. Vừa nghĩ tới bó lớn tam phẩm nguyên tinh, Thạch Tác trong lòng lại là trở nên kích động. Nhiều như vậy nguyên phẩm nguyên tinh, nếu là bị hắn lấy tới, chọn vẹn đủ hắn tu luyện thời gian hơn một năm. Thời gian một năm tu luyện, coi như hắn tiến bộ chậm chạp, cũng cần phải có thể đột phá một hai cái giai vị. Hắn hiện tại là thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong, đến lúc đó, hắn hẳn là liền có thể đạt tới thiên nhân cảnh 5 tầng tu vi. Thiên nhân cảnh 5 tầng tu vi, coi như đặt ở Lăng Tiêu học viện, cũng không phải rất nhiều. Dựa vào tu vi như vậy, hắn tại Lăng Tiêu học viện bên trong địa vị, hẳn là cũng có thể lên thăng một số. Bởi vì Ngạo Thương Sinh sự kiện kia, Lăng Tiêu học viện từng nghiêm khắc khiển trách Thạch Tác, cho rằng Ngạo Thương Sinh sở dĩ không có lựa chọn Lăng Tiêu học viện, đều là hắn Thạch Tác tạo thành. Vì thế, Lăng Tiêu học viện không riêng xử phạt hắn một năm nguyên tinh cung ứng, hơn nữa còn biếm trích hắn chức vị. Một loạt chuyện này, để Thạch Tác đối Ngạo Thương Sinh thống hận, cơ hồ đạt đến chưa từng có trình độ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, một khi gặp được Ngạo Thương Sinh, tất yếu nghĩ hết biện pháp đem hắn giết chết. Chỉ cần giết chết Ngạo Thương Sinh, hắn liền có thể hướng đường quốc tranh công. Chương 394, âm hiểm chi đồ, đến lúc đó, hắn chức vị tự nhiên cũng liền đi lên. Chỉ là làm Thạch Tác không có nghĩ tới là, hắn còn không có giết chết Ngạo Thương Sinh, lại ở trong thông đạo này gặp Dịch đại sư. Nhất làm hắn hưng phấn là, Dịch đại sư không riêng người mang trọng bảo, mà lại tu vi cũng có chút rất rưỡi. Như thế một tảng mỡ dày đặt ở Thạch Tác bên miệng, Thạch Tác nếu là không ăn, vậy coi như hắn có lỗi với chính mình. Thạch Tác ý nghĩ, Ngạo Thương Sinh tự nhiên cũng không biết đạo. Vừa rồi Thạch Tác xuất thủ dò xét hắn tu vi, Ngạo Thương Sinh coi là Thạch Tác chỉ là hiếu kỳ hắn cao thâm mặt chắc, cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại tâm tư đều là nghĩ đến làm sao chỉnh chết Thạch Tác, sao có thể đem Thạch Tác lừa gạt tiến trong thông đạo trong trận pháp. Và canh giờ lúc sau, hai người đã đi tới cái thứ 10 xóa chặng đường. Lúc này, xóa nói bên trong trận pháp đã lên cao đến 3 giai địa phẩm. Tại phá trừ trận pháp lúc sau, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ đi đầu tiến lên, Thạch Tác theo thật sát ở phía sau, không chịu tiến lên một bước. Dạng này tính tình, rất để Ngạo Thương Sinh đau đầu. Hắn không ngờ rằng, Thạch Tác lại sẽ gian xảo đến tận đây, từ đầu đến cuối, hắn đều là vạn phần đề phòng, không chịu tùy tiện tiến lên trước một bước. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh trước đó làm tốt các loại dự định, chỉ có thể tạm thời toàn bộ thất bại. Ngạo Thương Sinh không biết nói mê cung này đến cùng lớn bao nhiêu, bọn hắn hiện tại vị trí, khoảng cách mê cung một cái khác cửa vào, đến cùng vẫn còn rất xa. Nếu là tại cái này trong Dũng Đạo giết không chết Thạch Tác, chờ ra đường đi, gặp gỡ những người khác, vậy liền càng không khả năng giết chết hắn. Tháp tháp tháp, đang nghĩ đến, một trận tạp nhạp tiếng chân đột nhiên vang lên. Phản phất có một đám hung thú đang theo Ngạo Thương Sinh cái này bên cạnh đội vàng chạy tới. Nghe được cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng chân, Ngạo Thương Sinh cùng Thạch Tắc không khỏi sầm mặt lại. Bọn hắn ai cũng không ngờ rằng, cái này có bảy trận pháp lối rẽ bên trong, lại còn sẽ có hung thú vây giết. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh nắm chặt chiến binh, bày làm ra một bộ chiến đấu tư thế. Hiện tại có Thạch Tắc ở bên, coi như gặp được hung thú, cũng có sức đánh một trận, trừ phi Thạch Tắc không muốn rời đi mê cung. Nghĩ lại ở giữa, hai người đứng yên trong thông đạo, đã xuất hiện ba con hung thú. Chỉ một cái liếc mắt, Ngạo Thương Sinh liền đã phát hiện, cái kia ba con hung thú thân thể bên trên rõ ràng hiện ra một tầng kim loại sáng bóng. Khôi lỗi hung thú Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng nói đạo. Khôi lỗi hung thú là cái gì? Thạch Tắc không rõ ràng cho lắm, đội bằng hỏi. Ngạo Thương Sinh nói, chính là lấy hung thú luyện chế khôi lỗi, để nó biến thành giết người máy móc. Cá Thạch Tắc gật gật đầu, trong lòng lập tức giật mình. Nhìn cái kia hung thú dáng vẻ, có vẻ như chỉ là cấp 7 của thú, hẳn không phải là rất lợi hại đi. Nhíu mày lại, Thạch Tắc nhìn chằm chằm cái kia ba đầu đội vàng chạy tới hung thú nói đạo. Cấp 7 cuồng thú tự nhiên không lợi hại, nhưng cấp 7 khôi lỗi cuồng thú, thực lực không thể khinh thường. Chuẩn bị chiến đấu đi, Ngạo Thương Sinh trong mắt lóe lên nhất đạo sắc cơ, trong miệng phát lệnh đạo. Nghe vậy, Thạch Tắc trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng, một cái chỉ là phá mệnh cảnh nhị trọng rất rưỡi, cũng dám đối ta ra lệnh. Trong lòng niệm mai sau khi, Thạch Tắc nhưng không có nhàn rỗi. Hắn gặp Dịch đại sư lách mình tiến lên, liền cũng đi theo hướng phía trước phóng đi. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là trên một sợi từng châu chấu, nếu là Dịch đại sư chết rồi, hắn cũng đừng hòng đi ra mê cung. Vừa rồi hắn nhưng là dò xét qua, vị này dịch đại sư tu vi chỉ có phá mệnh cảnh nhị trọng. Dạng này rác rưởi tu vi, lập tức gặp được ba đầu cấp 7 khôi lỗi cùng thú, coi như không muốn chết, chỉ sợ cũng khó. Như dịch đại sư nói, cấp 7 khôi lỗi cùng thú thực lực so với cấp 7 cùng thú lợi hại hơn. Cấp 7 cùng thú thì tương đương với phá mệnh cảnh 5 tầng tu sĩ, một đầu đều có thể đánh giết dịch đại sư, huống chi bây giờ còn có ba đầu. Tâm niệm lóe lên phía dưới, trước mắt bạch quang lấp lóe, Ngạo Thương Sinh đã vung lên chiến binh, cùng xông lên phía trước nhất đầu kia khôi lỗi hung thú chiến đến cùng một chỗ. Ken lang, bạch quang lấp lóe, tựa như thanh thanh nguyệt hoa, mang theo vô cùng khí thế bén nhọn, thẳng chạm khôi lỗi hung thú đầu. Cái kia hung thú thấy thế, thân hình uốn éo, lại trong nháy mắt tránh qua, tránh né Ngạo Thương Sinh công kích. Lợi trảo xâm nhiên, mang theo băng lãnh và màng, không chờ Ngạo Thương Sinh thứ hai nói công kích phát ra, cái kia khôi lỗi hung thú đã vung vẩy lợi trảo, quét về Ngạo Thương Sinh ngực. Một trảo này đã nhanh lại hung ác, một khi quét trúng, lấy Ngạo Thương Sinh hộ thân quan khí, hơn phân nửa ngăn cản không nổi. Lợi trảo xé rách phòng ngự lồng ánh sáng lúc sau, liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp xé mở Ngạo Thương Sinh ngực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngạo Thương Sinh đảo ngược chiến binh, như thiểm điện lấy chiến binh sau trôi, ngạnh kháng hung thú lợi trảo. Ken lang, một trận kim thiết va chạm tiếng vang lên, lợi trảo cùng chiến binh sau trôi trong nháy mắt đụng nhau, tóe lên một mảnh sao hỏa. Giống, kịch liệt va chạm bên trong, hung thú cùng Ngạo Thương Sinh thân thể đồng thời chấn động, song song bị to lớn phản lực, hướng về sau đẩy lui xa ba trượng. Nhìn thấy một màn này, Thạch Tác hai mắt đột nhiên nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, vị này dịch đại sư lại có thể bằng vào chiến binh lợi, lấy tự thân phá mệnh cảnh nhị trọng tu vi, cùng một đầu phá mệnh cảnh 5 tầng khôi lỗi hung thú trên cái ngang tay. Giờ khắc này, Thạch Tác ánh mắt bắt đầu nóng rực lên, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thanh chiến binh. Tâm nói, tất nhiên là cái này đem chiến binh uy lực, mới khiến cho Ngạo Thương Sinh có thể cùng khôi lỗi hung thú bất phân thắng bại. Trong tay nếu không có chiến binh, Ngạo Thương Sinh hiện tại chỉ sợ đã chết tại hung thú lợi trảo bên dưới đi kinh hãi sau khi, Thạch Tác càng thêm ngấp nghé trôi này chiến binh lên. Hắn đang nghĩ, Ngạo Thương Sinh có thể mượn nhờ chiến binh lực, vượt cấp cùng cao hắn 4-5 cái giai vị khôi lỗi hung thú đánh hòa nhau. Nếu là rơi vào hắn trong tay, coi như không thể vượt cấp 4-5 cái giai vị, vậy cũng tất nhiên có thể vượt cấp 2-3 cái giai vị đi. Chỉ là hắn cũng không biết, một trận chiến này, nhưng thật ra là Ngạo Thương Sinh cố ý nhường. Ngạo Thương Sinh hiện tại chính là phá mệnh cảnh 5 tầng thực lực, thêm nữa yêu nghiệt thiên phú cùng chiến binh lợi, nếu muốn oanh sát đầu hung thú kia, thì thật cũng không khó. Hắn sở dĩ muốn yếu thế, một là bởi vì không muốn bại lộ chính mình thực lực, hai là muốn tiêu hao Thạch Tác chiến lực. Tốt nhất ở chỗ cái này ba đầu khôi lỗi hung thú trong lúc kịch chiến, Thạch Tác có thể bị thương. Đến lúc đó, hắn liền có thể thừa cơ diệt trừ Thạch Tác. Ý nghĩ này cố nhiên rất tốt, nhưng lấy Thạch Tác tu vi, muốn để hắn thụ thương bởi ba đầu cấp 7 khôi lỗi cùng thú, có vẻ như cũng không thực tế. Ngạo Thương Sinh vừa mới bị đẩy lui, con thứ hai khôi lỗi hung thú liền như thiểm điện vào tới. Phi thân lướt lên đồng thời, cái kia miệng to như chậu máu liền đột nhiên mở ra, lộ ra tùm răng trắng, nhắm ngay Ngạo Thương Sinh cổ hùng hăng cắn tới. Đối mặt như thế nguy hiểm, Ngạo Thương Sinh cũng không có trốn tránh. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể trốn tránh, hoặc là xuất thủ đánh sát đầu hung thú kia, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn khoanh tay chịu chết. Đã vừa rồi đã yếu thế, đã đối hung thú nhường, vậy thì phải một mực diễn tiếp, ít nhất phải để Thạch Tác tin tưởng. Nguy cơ giáng lâm, Ngạo Thương Sinh sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngạo Thương Sinh vẻ mặt như thế, bị Thạch Tác đều thu vào trong mắt. Hắn còn không có xuất thủ, hắn tại cẩn thận quan sát đến Ngạo Thương Sinh. Chương 395, lẫn nhau tính toán hắn muốn nhìn một chút, tại như thế sinh tử một phát ở giữa, Ngạo Thương Sinh phải chăng còn có năng lực tự cứu, nếu có năng lực tự cứu, cái kia Thạch Tác liền muốn một lần nữa định vị Ngạo Thương Sinh thực lực. Nếu là không có năng lực tự cứu, cái kia Thạch Tác liền sẽ ra tay. Hiện tại, hắn cũng không muốn để Ngạo Thương Sinh chết mất. Như thế, chẳng tốt cho ai cả. Mắt thấy khôi lỗi hung thú lóe lên mà tới, tựa như nhất đạo màu đen đu linh, lộ ra sâm nhiên răng nhọn, liền muốn cắn đứt Ngạo Thương Sinh cổ họng. Xem ra cái này họ dễ thật chỉ có như thế điểm tu vi. Thạch Tác trong lòng khinh bị một tiếng, chậm chạp không động hai tay, rốt cục đột nhiên hướng phía trước đánh ra. Trong chốc lát, toàn bộ trong thông đạo cuồng phong gào thét. Nhất đạo chói lọi bạch quang thoáng hiện, uyển như lôi đỉnh phích lịch, trên không trung hóa thành một đạo cự đại dao mổ tia laser, trong nháy mắt hướng đầu kia khôi lỗi hung thú chém xuống. Oanh, dao mổ tia laser như thác nước, điên cuồng chém xuống. Chỉ một thoáng, trong thông đạo phát ra nổ rung trời. Một trường này lực, ẩn chứa Thạch Tác bảy thành công lực. Rắn răng chắc chắc đập vào khôi lỗi hung thú trên thân, đem cái kia khôi lỗi hung thú trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lạch cạch băng đương, hỗn loạn lung tung tiếng va đập bên trong, đầu kia khôi lỗi hung thú trên mặt đất bên trên lộn vài chục cái, cuối cùng rơi xuống tại 10 trượng bên ngoài địa phương. Phàm là nó lăn qua địa phương, loang lổ bác bác tàn mát đầy đất mảnh vỡ tàn thiết. Giống, gào thét một tiếng, đầu kia khôi lỗi hung thú vừa mới ổn định thân hình, liền lập tức lại đứng lên. À, vậy mà vẫn không giết được ngươi. Nhìn thấy chính mình bảy thành công lực phát ra, lại còn không có giết chết cái kia khôi lỗi hung thú, Thạch Tác trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, cái này khôi lỗi hung thú lại sẽ kiên cố như vậy. Giống, đầu kia khôi lỗi hung thú bị hoanh bay đồng thời, con thứ ba khôi lỗi hung thú đã vọt lên, con thứ nhất khôi lỗi hung thú theo sát phía sau, song song hướng Thạch Tác công đi qua. Muốn chết, Thạch Tác hét lớn một tiếng. Hắn không muốn sẽ cùng những này tiểu nhân vật dây dưa, chỉ một thoáng huyền công vận đến 10 thành, quanh thân khí thế lần nữa phóng đại, tựa như gào thét ung dương, phát ra kinh thiên khí thế. Không chờ cái kia hai đầu khôi lỗi hung thú nhào lên, Thạch Tác đã bay tránh vọt tới trước. Hắn tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới con thứ ba khôi lỗi hung thú bên cạnh. Dưới chân trượt đi, trong nháy mắt né tránh con thứ ba khôi lỗi hung thú răng nhọn, tay trái bạch quang mãnh liệt, hóa thành một cái cự bàn tay to, bay thẳng đến khôi lỗi hung thú đầu đánh xuống. Cùng lúc đó, tay phải bạch quang biến ảo, trong khoảnh khắc hóa thành một thanh khổng lồ lợi kiếm. Kiếm quang lấp lóe, ánh sáng chói mắt, như thiểm điện chém về phía con thứ nhất khôi lỗi hung thú cổ. Oeng, giang rắc, tiếng oanh minh cùng kim thiết tiếng va đập đồng thời vang lên, không chờ cái kia hai đầu khôi lỗi hung thú phát ra quái dị gào thét, hai đầu khôi lỗi hung thú đầu liền đồng thời biến mất tại thân thể bên trên. Bị thạch tắc đánh viên kia cái tia túi, tại chỗ hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Khác một cái đầu thì cao cao bay về phía không trung. Đã mất đi đầu, hai đầu khôi lỗi hung thú trong nháy mắt héo rũ. Bay sông chi thế không giảm, song song đâm vào vách tường bên trên. Giống, thời gian nháy mắt bị chém giết hai đầu khôi lỗi hung thú, cuối cùng một đầu khôi lỗi hung thú lần nữa phát ra một tiếng quái dị gầm thét, nó cũng không sợ hai thạch tắc cường đại chiến lực. Xoẹt xẹt rồi, nương theo lấy lợi chảo xẹt qua mặt đất chói hai tiếng vang, cuối cùng một con hung thú lần nữa hướng thạch tắc nhào tới. Hắc hắc, không biết sống chết thạch tắc cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên vây quanh. Trong chốc lát, lóe lên một cái lấy sáng chói ánh sáng màu trắng quang cầu, trong nháy mắt tại hắn vây quanh giữa song trưởng hình thành. Quang cầu gảy ngón tay một cái hình thành, hai trong nháy mắt biến lớn, ba trong nháy mắt hướng phía khôi lỗi hung thú gào thét xông ra. Ầm ầm, linh hai nhức góc tiếng nổ vang bên trong, sáng chói màu trắng quang cầu trực tiếp đánh vào cuối cùng một đầu khôi lỗi hung thú trên thân. Chỉ một thoáng, bạch quang vỡ nát khí lãng cuồn cuộn, một mảnh kịch liệt bạo tạc bên trong, đầu kia khôi lỗi hung thú trực tiếp bị vành thành mười mấy khối, đinh đinh đang đang đâm vào vách tường mặt đất bên trên. Nhìn lấy ba con hung thú khôi lỗi bị thạch tác quanh sát, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười trộm. Chỉ cần thạch tác xuất thủ một lần, vậy hắn liền có thể xuất thủ hai lần ba lần. Trước đó Ngạo Thương Sinh cũng không biết, cái này có bảy trận pháp xóa nói bên trong, lại còn gặp được vây giết. Hiện tại đã gặp một lần, như vậy đằng sau, khẳng định còn sẽ có lợi hại hơn vây giết. Tựa như một cái khác đầu tồn tại vây giết xóa nói một dạng, vây giết địch nhân sẽ theo lấy bọn hắn xâm nhập, mà trở nên càng ngày càng cường đại. Ban nãy một trận chiến, thạch tác có lẽ cũng không có phí bao lớn sự tình. Nhưng lúc sau vây giết, Ngạo Thương Sinh tin tưởng thạch tác định sẽ từ từ bị tiêu hao. Thạch lao đệ thực lực quả nhiên lợi hại, bất quá thời gian nháy mắt, cái này ba đầu khôi lỗi xuất sinh liền bị thạch lao đệ thu sạch. Nhặt nhìn lấy thạch tác uy phong lấm lấm đứng ở trong đường hầm, Ngạo Thương Sinh cố ý xuất khẩu tán thưởng đạo: ha ha à, bất quá là một số tiểu nhân vật mà thôi. Để dịch đại sư chê cười, thạch tác xoay người, ánh mắt lấp loe hướng đi Ngạo Thương Sinh. Tại khoảng cách Ngạo Thương Sinh chỉ còn một trượng thời điểm, thạch tác thân thể đột nhiên lóe lên, tựa như nhất đạo tật phòng, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Ngạo Thương Sinh liền cảm giác cổ căng một cái, một mực kèm thép lại thủ đã thật chặt giữ lại hắn cổ. Hai họa sát nách, Ngạo Thương Sinh trong lòng kinh hãi, muốn trốn tránh đã không kịp. Sau đó hắn liền nhìn thấy thạch tắc một mặt nhe răng cười xuất hiện ở hắn bên cạnh, ánh mắt chính chăm chú nhìn trong tay hắn chiến binh. Thạch lão đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngạo Thương Sinh trên mặt lộ ra ba phần kinh ngạc bảy điểm chấn kinh, nhìn chòng chọc vào thạch tắc nói đạo. Thạch tắc cười hắc hắc, đưa tay nắm qua Ngạo Thương Sinh trong tay chiến binh, nói: dịch đại sư, cái này đem chiến binh trước đó không gặp ngươi dùng qua, hẳn là tại thứ nhất điện lấy được đi. Nói, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua cái kia thanh chiến binh, bên trong lóe ra đắc ý cùng kích động quan mang. Là cái này đem chiến binh đích thật là lão phu tại thứ nhất điện lấy được. Thế nào? Ngạo Thương Sinh cảnh giác nhìn lấy thạch tác, trong lòng tuy có kiên kỵ nhưng cũng không có ý sợ hãi, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, tại không có đi ra khỏi mê cung trước đó, thạch tác là không thể nào gây bất lợi cho hắn. Nếu như thạch tác hữu tâm giết hắn, vừa rồi chỉ cần thạch tác không xuất thủ, hắn liền đã bỏ mạng tại khôi lỗi hung thú răng nhọn bên dưới. Nhưng không có có ngoài ý muốn, ngay tại hung thú sắp đạt được thời khắc, thạch tác cuối cùng vẫn là xuất thủ. Cái này đã nói lên thạch tác không muốn giết hắn, chí ít tạm thời sẽ không giết hắn. Từ hắn ánh mắt tham lam kia bên trong, Ngạo Thương Sinh không khó phát hiện, thạch tác hẳn là ngấp nghé trong tay hắn chiến binh, cái này mới không tiếp cùng hắn trở mặt. Thạch tác dò xét cẩn thận một lần cường giả chiến binh, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống Ngạo Thương Sinh trên thân, như thế tuyệt đỉnh chiến binh, rơi xuống dịch lao ca trong tay, thật là có chút bạo điện tiên vật. Thạch tác, ngươi có ý tứ gì đối mặt đục nhã? Ngạo Thương Sinh giả bộ nổi giận. Thạch tác cười hắc hắc, ta cũng không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy, cái này đem cường giả chiến binh, hẳn là thuộc về người có thực lực hơn, tỉ như ta chương 396, lấy oán trả ơn nói nói một câu cuối cùng. Thạch tác nhịn không được cười lên ha ha. Ngạo Thương Sinh khí xanh cả mặt, giận nói: họ Thạch, ngươi cũng đừng quên, các ngươi bách chiến học phủ sở di có thể còn sống tiến vào quảng trường, nhưng tất cả đều là lao phu chi công. Hiện tại ngươi an toàn, khó nói muốn qua sông đoạn cầu lấy oán trả ơn sao? Không không không, dịch đại sư ngươi hiểu lầm. Theo ta được biết, ngươi sở di muốn cứu chúng ta bách chiến học phủ người, cũng là vì cho mình giải vây. Cái kia trên quảng trường cấm chế, thế nhưng là vô cùng lợi hại. Chỉ bằng vào các ngươi những người kia thực lực, còn chưa đủ lấy đem bài trừ. Nguyên nhân chính là như thế, các ngươi mới ở nơi đó nhất đẳng lại các loại. Một mực đợi đến các thế lực lớn người tất cả đều đến, lúc này mới bắt đầu bài trừ cấm chế. Thạch tắc một mặt khoan thai, chậm rãi mà nói, không có chút nào một tia ấy náy nhận tội cảm giác. Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi nếu có thể sớm bài trừ cấm chế, chỉ sợ cũng không có khả năng để ý tới thế lực khác chết sống đi. Khi đó các ngươi khẳng định sẽ nhanh chóng bài trừ cấm chế, trực tiếp tiến vào thứ hai điện, sau đó quyết đoán hướng về phía trước thẳng tiến, thẳng đến đi ra cường giả di tích. Các ngươi sở dĩ muốn giải cứu chúng ta bách chiến học phủ, bất quá cũng là bất đắc dĩ thôi. Đã như vậy, chúng ta vì sao còn muốn cảm kích người đầy? Thạch tắc trong mắt lóe ra một sợi phong mang, tựa như một thanh kiếm sắc, đột nhiên đâm về Ngạo Thương Sinh con người. Gặp thạch tắc như thế sắc mặt, Ngạo Thương Sinh trong lòng chưa phát giác một trận tức giận. Lão già này, xem ra thật sự là tuyệt không nhớ ân. Tuy nói bọn hắn lưu tại trên quảng trường điều kiện tiên quyết là, cái kia cấm chế không cách nào phá trừ, cần phải mượn càng nhiều lực lượng. Nhưng nếu là bọn họ sớm gặp được bách chiến học phủ người, xuất phát từ nhân đạo, Ngạo Thương Sinh cũng tất nhiên sẽ giải cứu những người đó. Dù sao những ngày người là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cường giả di tích. Ngạo Thương Sinh cũng không muốn, trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại vây giết bên trong. Bất quá những lời này mặc dù nói ra, lấy Thạch Tắc hèn hạ âm hiểm tính cách, cũng là tuyệt sẽ không tin tưởng. Cười lạnh một tiếng, Ngạo Thương Sinh không cãi lại, đã ngươi khăng khăng cho rằng như vậy, vậy lão phu không lời nào để nói. Đối với tâm tính lương bạc người, coi như ngàn ân vạn huệ, vậy cũng là không thể nào bị xúc động. Ngươi cho rằng nói như ngươi vậy, liền có thể để cho ta sinh lòng ấy nấy sao? Thạch Tắc xem thường lắc đầu, lão đầu, ngươi sai ngươi cố nhiên xử thế lão đạo, lại cũng khó có thể lừa qua ta bớt nói nhảm. Họ Thạch, ngươi muốn như thế nào? Ngạo Thương Sinh quay mặt qua chỗ khác, thần sát tức giận đạo. Thạch Tắc biến mất nghe răng cười, sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi tu vi quá mức rất rưỡi, cái này đem chiến binh giữ tại ngươi trong tay, chỉ sợ có chút hạ mình, vẫn là để nó đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, Thạch Tắc tay phải bên trên nguyên khí phun trào, bên ngông nguyên khí hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chui vào Ngạo Thương Sinh tay phải. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy cánh tay phải như bị điện giật. Trong lúc nhất thời, nắm chặt chiến binh tay phải cũng không chịu được đột nhiên buông ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt ánh sáng nhạt chớp động, cái kia màu xanh đen cường giả chiến binh trong chớp mắt liền đã mất nhập Thạch Tắc trong tay. Hiếu chiến binh, quả thật là tuyệt đỉnh chiến binh. Hưng phấn nhìn lấy cái kia thanh chiến binh, Thạch Tắc trong mắt lộ ra một vòng nóng bỏng. Cảm thụ được trong tay chiến binh khí tức bén nhọn, Thạch Tắc cảm thấy hiện tại coi như để hắn cùng thiên nhân cảnh tam trọng cường giả một trận chiến, hắn cũng lại không chút nào e ngại. Họ Thạch, chiến binh ngươi đã cầm tới, hiện tại có thể bung ra ngươi tay đi. Chiến binh bị đoạn, Ngạo Thương Sinh mặc dù tức giận, nhưng cũng không có biện pháp. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có tạm thời ổn định Thạch Tắc, tại lúc sau trên đường đi, mượn nhờ trận pháp uy lực, tùy thời đối Thạch Tắc xuất thủ. Không đội Thạch Tắc nâng lên ánh mắt, âm trầm nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, theo ta được biết, Dịch đại sư trên người còn mang theo mấy trăm miếng tam phẩm nguyên tinh đây. Dịch đại sư ngươi bây giờ chỉ bất quá phá mệnh cảnh tu vi, những cái kia tam phẩm nguyên tinh đối với ngươi mà nói, cũng cơ bản vô dụng. Nếu như thế, xem ở chúng ta cùng tiến cùng lui phân thượng, không bằng liền đưa cho lão đệ đi. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh coi như tính tình cho dù tốt, cũng không khỏi giận dữ. Nguyên bản, cường giả chiến binh bị đoạt, Ngạo Thương Sinh liền đã rất nổi nóng. Hiện tại, cái này hèn hạ âm hiểm lão giả, lại còn muốn chính mình lấy được những cái kia tam phẩm nguyên tinh, cái này làm sao không để Ngạo Thương Sinh phẫn nộ? Họ Thạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngạo Thương Sinh mắt sáng lên, nhìn chòng chọc vào Thạch Tắc. Lúc này, hắn ánh mắt băng lãnh như đao, thật không thể tại chỗ đem Thạch Tắc thiên đào bạc quả. Khinh người quá đáng không không không, ta muốn Dịch đại sư ngươi hiểu lầm. Nếu như ngươi không muốn đem những cái kia tam phẩm nguyên tinh đưa cho ta, vậy ta có thể dùng nhị phẩm nguyên tinh đổi với ngươi. Dù sao ngươi cũng chỉ có phá mệnh cảnh tu vi, chính yêu cầu nhị phẩm nguyên tinh. Chúng ta các lấy cần thiết, tính ra ngươi cũng không mất mát gì. A Thạch Tắc cười ha hả nói, một bộ âm hiểm tiểu nhân bộ dáng. Nếu như lão phu không nói gì, Ngạo Thương Sinh căm tức nhìn Thạch Tắc, ngựa khí vô cùng băng lãnh xâm nhân đạo. Không, Thạch Tắc lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lập tức cười lạnh một tiếng, ta muốn Dịch lão ca ngươi sẽ đáp ứng. Đang khi nói chuyện, bóp chặt Ngạo Thương Sinh cổ tay trái, đột nhiên hơi tăng lực. Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy trong cổ trì trệ, cái kia tựa như kềm thép đại thủ đã triệt để kẹt chết hắn huyết hầu. Khu khu khu, huyết hầu bị kẹt, Ngạo Thương Sinh lập tức kịch liệt ho khan. Hắn cũng không phải là chân long cảnh cường giả, còn không thể làm đến uy tức cấp độ. Thế nào Dịch đại sư ngươi bây giờ nguyện ý trao đổi sao? Thạch Tắc đắc ý nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, lộ ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Có thể đem đức cao vọng trọng Dịch đại sư cầm trong tay, Thạch Tắc cảm giác vô cùng vinh quang. Phải biết, đây chính là có thể làm cho chúng cường giả cũng vì đó chết phục nhân vật. Nhưng là bây giờ, hắn lại một mặt chật vật rơi vào trong tay mình. Có thể làm cho nhân vật như vậy cũng đúng thần phục dưới chân, Thạch Tắc tưởng tượng đã cảm thấy hưng phấn điên ý. Họ Thạch, ngươi cũng không nên quên, nếu là lão phu có việc, ngươi cũng không có khả năng đi ra cái này. Mê cung Ngạo Thương Sinh đầy đỏ mặt lên, cảm giác hít thở không thông, để hắn phi thường khó chịu. Hắn thanh âm khàn khàn, cật lực nói xong câu đó, tiếp lấy lại tiếp tục ho khan. Mà chết, có thể có Dịch đại sư cho cùng, ta Thạch Tắc cầu còn không được, làm sao lại cảm thấy biệt khuất? Ngược lại là ngươi Dịch đại sư, một vị nhân vật phong vân, nếu là chết tại địa phương quỷ quái này, chỉ sợ làm quỷ cũng không có cam lòng đi. Thạch Tắc nhàn nhạt nói, bóp chặt Ngạo Thương Sinh cổ tay trái, chẳng những không có bừng ra, hơn nữa còn càng thêm nắm chặt. Ngạo Thương Sinh khác đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì ngạt thở cũng khó chịu, hắn cái trán bắt đầu nổi gân xanh, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Suy tính thế nào? Dịch đại sư nhìn thấy Dịch đại sư bị tra tấn biểu lộ, Thạch Tắc một mặt đắc ý mà hỏi. Được, tính ngươi thắng vì từ đồ sau mà tính, Ngạo Thương Sinh bất đắc dĩ thỏa hiệp. Lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh cổ lập tức buông lỏng, cái kia bóp chặt hắn cổ đại thủ, trong chốc lát nuối lòng năm điểm. Chương 397, cướp đoạt không còn Dịch đại sư, cái kia xin lấy ra tam phẩm nguyên tinh đi. Thạch Tắc nhàn nhạt nói đạo. Bá lập lạc, Ngạo Thương Sinh tay trái vừa nhấc, từng mai xanh biết nguyên tinh, lập tức như bích mưa bùng bãi, rơi xuống đất. Nhìn thấy những cái kia tam phẩm nguyên tinh, Thạch Tắc trong lòng từng đợt vui vẻ. Ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, hắn đã đem trên đất nguyên tinh thô đến một lần. 900 mai, không tệ lắm, so ta dự đoán còn nhiều hơn. Nhìn lấy đống kia tích lên tam phẩm nguyên tinh, Thạch Tắc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dựa theo hắn tính toán, Ngạo Thương Sinh cuối cùng được đến nguyên tinh, không sai biệt lắm chính là số này. Điều này nói rõ, Ngạo Thương Sinh cũng không có tư tàng nguyên tinh, chính là đem chỗ có nguyên tinh, toàn bộ đều đem ra. Thạch Tắc cũng không biết, không có gì ngoài những này nguyên tinh bên ngoài, Ngạo Thương Sinh kỳ thật còn có 400 mai nguyên tinh. Trước đó ở phía trên, hắn thu các thế lực lớn 300 mai nguyên tinh. Tại màu đen cửa lớn bên ngoài, hắn lại thu 1000 mai nguyên tinh. Chỉ là lần thứ 2 thu lấy nguyên tinh, Ngạo Thương Sinh đối thế lực khác đều là mỗi nhà 100 mai. Nhưng đã đến hoàng thất cái kia một bên, lại thẳng tiếp thu 500 mai. Điểm này, Thạch Tắc cũng không biết, bởi vì khi đó, Bách Chiến Học Phủ đã tiến vào di tích bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, đối ở trước mắt cái số này, Thạch Tắc cũng không có trong lòng còn có hoài nghi. Vung tay lên, trong chốc lát, cái kia đầy đất tam phẩm nguyên tinh đã bị Thạch Tắc thu nhập trên ngón trỏ mang chữ vật giới chỉ bên trong. Nguyên tinh cùng chiến binh đều đã về ngươi, ngươi còn không có ý định buông tay. Hang Ngạo Thường Sinh lạnh lùng nhìn lấy Thạch Tắc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý. Ta Thạch Tắc giữ lời nói, đương nhiên sẽ không lại làm khó Dịch đại sư còn có, những này nhị phẩm nguyên tinh liền đưa cho ngươi. Thạch Tắc nói, chữ vật giới chỉ nhẹ nhàng lắc một cái, một đống nhị phẩm nguyên tinh lập tức liền chiếu xuống Ngạo Thường Sinh trước mặt. Ngạo Thường Sinh ánh mắt quét qua, cái kia một đống nhị phẩm nguyên tinh, không sai biệt lắm có 3-400 mai, cũng coi như con số không nhỏ. Hắn đoán không ra Thạch Tắc tâm tư, nghĩ thầm, Thạch Tắc như là đã cùng hắn trở mặt, lại bức bách hắn giao ra cường giả chiến binh cùng chỗ có tam phẩm nguyên tinh. Như vậy, lấy Thạch Tắc âm hiểm hèn hạ tính cách, lại làm sao có thể bỏ qua chính mình đã. Thạch Tắc cuối cùng đều sẽ giết chết chính mình. Như vậy, Thạch Tắc lại vì sao muốn cho mình những này nhị phẩm nguyên tinh làm như vậy? Giống như có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra đi. Suy nghĩ điện tiềm ở giữa, Ngạo Thương Sinh cho rằng, Thạch Tắc sở dĩ từ cử động này, hơn phân nửa là muốn tạm thời ổn định chính mình. Bởi vì lúc sau đường dài bao nhiêu, bọn hắn ai cũng không biết đạo. Nếu là hắn triệt để đoạn tuyệt Dịch đại sư hy vọng, Dịch đại sư khẳng định sẽ cùng hắn cá chết lưới rách. Đến lúc đó, Dịch đại sư vừa chết, bằng một mình hắn, muốn đi ra mê cung này, vậy coi như khả năng không lớn. Muốn sáng tỏ điểm này, Ngạo Thương Sinh cũng bất động thanh sắc, một mặt tức giận tiện tay thu lấy những cái kia nhị phẩm nguyên tinh. "Tốt, hiện tại giao dịch hoàn thành. Dịch đại sư, chúng ta vẫn là hãy mau kiếp lên đường luôn ở chỗ này trong mê cung." Tâm ta bên trong nhưng rất là run rẩy đạt đến chính mình mục đích, Thạch Tắc lúc này thúc giục Ngạo Thương Sinh tiếp tục tiến lên. Ngạo Thương Sinh không nói gì thêm, lạnh hừ một tiếng, bắt đầu nhanh chân hướng phía trước đi đến. Thạch Tắc theo thật sát Ngạo Thương Sinh sau lưng, trong tay cường giả chiến binh hàn quang hắc hắc. Mũi nhọn chỗ, chính đối Ngạo Thương Sinh hậu tâm. "Dịch đại sư, ta nhắc nhở ngươi một điểm, nếu là ngươi dám đùa hoa rằng gì, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt." Thạch Tắc thanh âm từ phía sau băng lên, ngựa khí bên trong mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ cùng tàn nhẫn chi ý. Ngạo Thương Sinh không để ý đến Thạch Tắc, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, nhanh chóng tại trong mê cung ngang qua. Trải qua là cái xóa đạo, Ngạo Thương Sinh nắm giữ một cái quy luật. Phàm là có 7 trận pháp thông đạo, bình thường đều tồn tại 3 cái trận pháp. Trận pháp vị trí phân biệt tại xóa nói lối vào chỗ, ở giữa cùng cuối cùng vị trí. Trừ cái đó ra, xóa nói bên trong nếu có vây giết, bình thường đều chỉ có một đợt. Nhưng là theo lấy bọn hắn xâm nhập, xóa nói bên trong vây giết sẽ dần dần mạnh lên. Đối với Thạch Tắc gian xảo, Ngạo Thương Sinh có chút đau đầu. Chỉ cần không gặp được vây giết, Thạch Tắc trên cơ bản đều sẽ cùng ở phía sau hắn, cho tới bây giờ cũng sẽ không xông hướng về phía trước. Cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh muốn tính kế Thạch Tắc, liền trên cơ bản không có khả năng. Coi như gặp được vây giết, Ngạo Thương Sinh không dùng ra tay. Thạch Tắc mang theo chiến binh lợi, cũng có thể tại thời gian cực ngắn toàn bộ diện trừ địch nhân. Thời gian ngắn như vậy, Ngạo Thương Sinh coi như muốn chạy trốn, cũng càng bản trốn không thoát. Coi như chạy thoát, cuối cùng cũng sẽ bị Thạch Tắc đuổi kịp. Bởi vì tại mê cung này bên trong, ngoại trừ có 7 trận pháp xóa đạo, còn lại cũng chỉ có an toàn xóa nói cùng vây giết xóa đạo. Hai cái này xóa đạo, an toàn xóa nói trốn vào đi cũng vô dụng. Mà tồn tại vây giết xóa đạo, lấy Ngạo Thương Sinh tu vi, tại không có chiến binh phụ trợ dưới, căn bản đi không được bao xa. Nếu như gặp phải hung hãn địch nhân, hắn chẳng những không thể hướng về phía trước, hơn nữa còn đến quay người làm bệnh. Một phen suy nghĩ lúc sau, thời gian đã qua 7-8 canh giờ. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã tiến nhập thứ 21 cái xóa đạo. Lúc này trận pháp đã đạt đến 3 giai thiên phẩm cấp độ, mà lại có đôi khi còn gặp được liên hoàn hoặc dung hợp trận pháp. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh phá trận tốc độ cũng liền đối lập chậm rất nhiều. Đương nhiên, sở dĩ muốn đẩy cũng không phải là những cái kia trận pháp thật khó phá, mà là Ngạo Thương Sinh đang chỉ hoãn thời gian. Bởi vì càng là đến mê cung cuối cùng, Ngạo Thương Sinh càng thêm nguy hiểm, Thạch Tắc nhất định sẽ không để cho Ngạo Thương Sinh sống mà đi ra mê cung. Vì thế, Ngạo Thương Sinh chỉ có thể một bên nhanh chóng suy nghĩ đối phó Thạch Tắc biện pháp, một bên giảm bớt bài trừ trận pháp tốc độ. Mặt khác, đến thứ 21 cái xóa đạo, Ngạo Thương Sinh cùng Thạch Tắc gặp được vây giết, đã tương đối lợi hại. Cho dù có được chiến binh lợi, lấy Thạch Tắc tu vi, cũng phải giết đến tận một hồi lâu tài năng triệt để diệt sát địch nhân. Tình hình như vậy, cũng là Ngạo Thương Sinh một cái khác đau đầu địa phương. Tuy nói hiện tại là Thạch Tắc cưỡng ép Ngạo Thương Sinh, nhưng từ khác phương diện giảng, bọn hắn kỳ thật đều tại lợi dụng lẫn nhau. Thạch Tắc lợi dụng Ngạo Thương Sinh phá trận, Ngạo Thương Sinh lợi dụng Thạch Tắc đối kháng vây giết. Tại còn chưa đi ra mê cung trước đó, hai người tựa hồ cũng không thể sớm chém giết đối phương. Đoạn đường này mà đến, cơ hồ cách mỗi hai cái xóa đạo, liền gặp được vây giết. Mỗi lần vây giết, địch nhân đối diện đều sẽ cường đại mấy phần. Ngay tại vừa rồi, Ngạo Thương Sinh gặp phải địch nhân, chính là 3 đầu đầu cấp 9 khôi lỗi cùng thú. Cấp 9 cùng thú thực lực, đủ để đánh bại phá mệnh cảnh tầng thứ 9 tồn tại. Về phần cấp 9 khôi lỗi cùng thú, gần như có thể cùng thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả đối kháng. Lấy Thạch Tắc tu vi, tăng thêm cường giả chiến binh oai, cũng chiến đấu nửa khắc bên trong thời gian, mới cuối cùng đem khôi lỗi hung thú diệt sát. Dựa theo Ngạo Thương Sinh suy đoán, lần tiếp theo gặp phải địch nhân, nếu không phải là 5 đầu cấp 9 khôi lỗi cùng thú, bên kia có thể là cấp 1 khôi lỗi huyền thú. Đương nhiên, xuất hiện cấp 1 khôi lỗi huyền thú tỷ lệ có chút thấp. Dù sao mấy lần trước xuất hiện địch nhân, thực lực tăng trưởng nhưng không có như vậy lớn. Chương 398, bố trí trận pháp cấp 1 khôi lỗi huyền thú, đây chính là đủ để đánh bại thiên nhân cảnh nhị trọng tồn tại. Coi như Thạch Tắc có được chiến binh, nhưng một lần gặp được 3 đầu cấp 1 khôi lỗi huyền thú, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chịu nổi. Nghĩ như vậy, một cái biện pháp khả thi liền lặng lẽ xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trong đầu. Tiến vào thứ 22 thông đạo lúc sau, Ngạo Thương Sinh cũng không có trực tiếp tiến vào sắp đặt trận pháp xóa đạo, mà là mang theo Thạch Tác tiến nhập một cái an toàn xóa đạo. Hai người một đường đồng hành, Ngạo Thương Sinh phía trước, Thạch Tác tại sau. Thạch Tác mặc dù có được quyền khống chế tuyệt đối, nhưng hắn lại đối Ngạo Thương Sinh nhưng như cũng tràn đầy đề phòng. Trong tay hắn cái kia thanh cường giả chiến binh mũi nhọn, vẫn luôn dừng lại tại Ngạo Thương Sinh hậu tâm một chỗ. Khoảng cách gần như thế, chỉ cần Ngạo Thương Sinh dám ra vẻ, Thạch Tác tuyệt đối có thể ngay đầu tiên giết hắn. Từ nơi này tại sao không có trận pháp gặp Ngạo Thương Sinh trực tiếp đi vào xóa đạo, Thạch Tác nhịn không được kinh ngạc đạo. Nơi này không, bên trong khẳng định sẽ có Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt đáp đạo, rất là tự nhiên bộ dáng. Dịch đại sư, ta nhưng chỉ cần nhắc lại ngươi một chút. Ngươi nếu dám ra vẻ, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình lý do an toàn, Thạch Tác lần nữa uy hiếp đạo. Lão phu mệnh đều tại ngươi trong tay, ngươi cảm thấy, lão phu tới kịp ra vẻ sao? Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười lộ ra một tia trào phúng. Hừ, vậy cũng đúng, Thạch Tác lạnh hừ một tiếng, chỉ một thoáng vẻ đắc ý lần nữa hiện lên ở hắn trên mặt. Hai người một đường tiến lên, không bao lâu liền đi tới xóa nói cuối cùng. Cùng Ngạo Thương Sinh trước đó dò xét qua một dạng, cái này xóa nói cuối cùng là một cái ngõ cụt. Làm sao không có đường phát hiện phía trước bị vách tường phá hỏng, bốn phía không có bất kỳ cái gì xóa đạo, Thạch Tắc không khỏi cảnh giác mà hỏi. Ngạo Thương Sinh cũng nhíu mày, không nên à, khó nói mê cung này phát sinh biến hóa gì nói như thế. Ngạo Thương Sinh ánh mắt đảo qua bốn phía, lão phu trước dò xét tra một chút, nhìn nơi này có không có ẩn nấp trận pháp. Nói xong, Ngạo Thương Sinh liền một tay đặt tại một bên vách tường bên trên, tinh tế dò xét. Vừa mới dò xét nửa ngày, Ngạo Thương Sinh liền lộ ra vẻ vui mừng, nơi này quả nhiên có một chỗ trận pháp, vậy ngươi còn không mau phá giải, chắc hẳn cái này xóa nói môn hộ liền tại trận pháp này bên trong. Thạch Tắc thần sắc lạnh lùng, thúc giục đạo. Ngạo Thương Sinh không nói gì, ngay sau đó bắt đầu động thủ phá trận. Thạch Tắc không biết là kỳ thật Ngạo Thương Sinh dò xét địa phương căn bản không có trận pháp gì. Ngạo Thương Sinh sở dĩ nói nơi đó có trận pháp, nhưng thật ra là muốn lâm thời bố trí một cái. Ngạo Thương Sinh bố trí trận pháp này, hắn mình có thể tùy ý ghé qua, nhưng Thạch Tắc lại không có khả năng. Đây cũng chính là Ngạo Thương Sinh vừa rồi nghĩ tới biện pháp, dùng trận pháp này tính toán Thạch Tắc. Theo hai người không ngừng xâm nhập, bọn hắn khoảng cách mê cung cửa ra vào đã càng ngày càng gần. Vì không cho Thạch Tắc tính toán xính, Ngạo Thương Sinh cũng bắt đầu chính mình tính toán. Trước đó trong thông đạo gặp được địch nhân đã rất cường đại, coi như Thạch Tắc mang theo chiến binh lợi, cũng cần một khắc đồng hồ thời gian mới có thể đem bọn họ diệt sát. Như vậy, sau đó phải gặp phải địch nhân, khẳng định sẽ so trước đó lợi hại hơn. Đến lúc đó, làm tay chân Thạch Tắc muốn tiêu diệt địch nhân, khẳng định sẽ tiêu hao nhiều thời gian hơn. Như thế tiếp tục suy tính, càng là đến mê cung xuất khẩu, bọn hắn gặp được lực cản liền sẽ càng lớn. Cuối cùng cũng có một cái thời điểm, lực cản sẽ cường đại đến để Thạch Tắc thụ thương. Nếu như đây là cuối cùng một cái thông đạo, Ngạo Thương Sinh liền sẽ bắt đầu chính mình kế hoạch. Tại Thạch Tắc thụ thương diện sát địch nhân đồng thời, hắn liền bắt đầu chạy trốn, tiến vào trước đó bố trí xuống trận pháp an toàn thông đạo. Ngạo Thương Sinh chạy trốn, Thạch Tắc khẳng định sẽ dốc toàn lực truy kích. Bởi vì lúc trước từng có thăm dò, khi tiến vào an toàn thông đạo lúc, Thạch Tắc sẽ vào trước là chủ cho rằng cái kia thông đạo là an toàn. Kể từ đó, hắn thế tất sẽ phát động trận pháp, lọt vào trận pháp công kích. Thụ thương sau khi lại gặp đến trận pháp công kích, Thạch Tắc chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó, Ngạo Thương Sinh tại thừa cơ xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh công kích Thạch Tắc, Thạch Tắc coi như muốn không chết cũng khó khăn. Bởi vì Thạch Tắc không hiểu trận pháp, cho nên hắn cũng không biết Ngạo Thương Sinh hiện tại đến cùng là tại phá trận, vẫn là tại bố trí trận pháp. Giống trước đó một dạng, hắn đi theo Ngạo Thương Sinh đằng sau, còn đại lục tục vì Ngạo Thương Sinh chuyển vận nguyên khí. Tuy nói Thạch Tắc còn có tư tâm, cũng không có toàn lực chuyển vận nguyên khí, nhưng dựa vào những nguyên khí này, bố trí một cái 4 cấp trận pháp, nên vấn đề không lớn. Thời gian một chén trà công phu, Ngạo Thương Sinh liền bố trí xong 4 cấp sát phạt trận pháp. Vì không làm cho Thạch Tắc hoài nghi, Ngạo Thương Sinh bố trí cái này sát phạt trận pháp chỉ là một cái tương đối đơn giản sát phạt trận pháp. Dạng này trận pháp chưa hẳn liền có thể một kích chém giết Thạch Tắc, nhưng lại hẳn là có thể đánh cho trọng thương. Bá, kim quang lấp lóe, một mảnh phức tạp đồ văn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, tìm tới xuất khẩu không có? Thạch Tắc nhìn chằm chằm vào Ngạo Thương Sinh, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh dừng tay, tự biết trận pháp đã phá, lập tức hỏi. Ngạo Thương Sinh dò xét đường này, cuối cùng lộ ra một cái thần sắc thất vọng, không, cái này thông đạo có vẻ như thật sự là một cái ngõ cụt. Nói xong, Ngạo Thương Sinh lại đưa tay phải ra, cẩn thận hướng đường cũ dò xét. À, nơi này còn có một cái trận pháp, nhanh chóng rời khỏi vài chục trượng, Ngạo Thương Sinh lần nữa dừng lại bộ pháp, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vậy còn không phá giải, có lẽ xuất khẩu ngay ở chỗ này, không chờ Ngạo Thương Sinh xuất thủ, Thạch Tắc đã rất là khó chịu thúc giục đạo. Cũng không biết tại sao, tại địa phương quỷ quái này ở lâu rồi, Thạch Tắc tâm lý càng phát ra bất an. Hắn luôn cảm thấy, phản phất có chuyện gì đó không hay, liền muốn phát sinh giống nhau, để tâm hắn bên trong rất là tâm thần bất định. Vì thế, Thạch Tắc muốn nhanh lên rời đi mê cung này. Đồng thời, đang đi ra mê cung thời điểm, trực tiếp diệt trừ Dịch đại sư. Phiền não trong lòng tâm thần bất định phía dưới, Thạch Tắc càng là khó mà cảm thấy Ngạo Thương Sinh quỷ dị cử động. Nửa ngày lúc sau, Ngạo Thương Sinh bố trí xong cái thứ hai trận pháp, vẫn như cũng là một cái 4 cấp nhân phẩm sát trận. Trận pháp bố trí xong về sau, Thạch Tắc nhưng không có nhìn thấy ứng nên xuất hiện cửa ra vào, trong lòng không khỏi lại là một trận buồn bực nhưng phiền muộn. Trong cơn tức giận, hắn không khỏi bắt đầu răn dạy nó Ngạo Thương Sinh tới. Tuy nói Ngạo Thương Sinh hiện tại là đức cao vọng trọng Dịch đại sư, nhưng hắn hiện tại thụ người chế trụ, Thạch Tắc căn bản sẽ không kiêng kỵ hắn. Ngạo Thương Sinh bất động thanh sắc, mặc cho Thạch Tắc răn dạy khinh bỉ, cũng không nói câu nào. Tại Thạch Tắc xem ra, Ngạo Thương Sinh cử động chính là bởi vì e ngại hắn tại, lúc này mới như thế nén giận. Nhưng mà hắn không biết là, Ngạo Thương Sinh sợ gì nén giận, chính là vì không làm cho Thạch Tắc chú ý, đồng thời âm thầm áp dụng chính mình kế hoạch. Cứ như vậy, mỗi lần tiến vào mới xóa đạo, Ngạo Thương Sinh tiểu gì cũng sẽ đi vào một cái ngõ cụt. Mượn phá trận công phu, hắn thừa cơ bố trí hai cái bốn cấp nhân phẩm sát trận. Kế hoạch này tiến hành đâu vào đấy lấy, cũng không có gây nên Thạch Tác chú ý. Chương 399, địch nhân cường đại tiến vào đệ 22 thông đạo về sau, Ngạo Thương Sinh lần nữa gặp vây giết. Lần này xuất hiện chính là năm đầu cấp 9 khôi lỗi cùng thú, cùng Ngạo Thương Sinh trước đó đoán cơ hội hoàn toàn tương tự. Địch nhân xuất hiện, Ngạo Thương Sinh tự nhiên lui khỏi vị trí hàng hai, nhìn lấy Thạch Tác vùng vẫy chiến binh, cùng năm đầu khôi lỗi hung thú đại chiến. Một phen đại chiến lúc sau, Thạch Tác rốt cục đem năm đầu khôi lỗi hung thú toàn bộ hành sát. Vì thế, chính hắn cũng thụ một chút thương. Bất quá những cái kia bị thương ngoài ra, đối với Thạch Tác mà nói, căn bản không tính là cái gì. Rời đi thông đạo, Ngạo Thương Sinh tiếp tục tiến lên. Hắn phát hiện, cái này thông đạo vẫn như cũ không phải cuối cùng một cái thông đạo, cho nên hắn cũng không có triển khai chính mình kế hoạch. Năm canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Thạch Tác tiến nhập cái thứ 30 thông đạo. Cái này thông đạo so với trước đó thông suốt, muốn dài hơn nhiều. Thông đạo bên trên, phân ra 10 cái xóa đạo, đơn giản tựa như tổ ong một dạng. Dựa theo kế hoạch, Ngạo Thương Sinh tiếp tục tiến nhập một cái an toàn thông đạo, ở bên trong bố trí hai cái bốn cấp nhân phẩm trận pháp. Tiếp lấy mới tại Thạch Tác bước hiếp dưới, tiến nhập cái kia có 7 trận pháp xóa đạo. Lần này, Ngạo Thương Sinh gặp phải trận pháp, chính là bốn cấp địa phẩm trận pháp, lợi hại trình độ so với trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá dạng này trận pháp, đặt ở Ngạo Thương Sinh trong mắt, căn bản không tính là cái gì. Thuần thục, Ngạo Thương Sinh liền phá giải ba cái trận pháp. Ba cái trận pháp phá giải xong, bọn hắn liền gặp lần thứ 15 vây giết. Lần này xuất hiện địch nhân chính là ba đầu cấp 1 khôi lỗi huyền thú. Cấp 1 khôi lỗi huyền thú, kỳ thật đủ sức để đánh bại thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả. Hiện tại một lần xuất hiện ba đầu, cho dù là cầm trong tay cường giả chiến binh Thạch Tác, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Bất quá vì đi ra mê cung, hắn chỉ có thể tiến lên cùng địch nhân chém giết. Bởi vì nếu để cho Dịch đại sư đi lên, cái kia trực tiếp liền là chịu chết. Thạch Tác cùng ba con hung thú kích chiến thời điểm, Ngạo Thương Sinh vẫn luôn đang đánh giá trong thông đạo tình hình. Đi qua dò xét, cùng trong thông đạo một số so nơi tầm thường, Ngạo Thương Sinh âm thầm suy đoán, cái này thông đạo cho dù không phải cuối cùng một cái thông đạo, chỉ sợ cũng khoảng cách mê cung xuất khẩu không xa lắm. Lúc này, Ngạo Thương Sinh liền phải đặc biệt giữ vững tinh thần tới. Bởi vì giờ khắc này, không phải Thạch Tác tính toán hắn, chính là hắn tính toán Thạch Tác. Càng đến mê cung cửa ra vào, hai người này đều sẽ cực muốn trừ bỏ đối phương. Chỉ là Thạch Tác tại mình, Ngạo Thương Sinh tại tối. Đinh đinh đang đang, một trận thảm liệt kịch đấu lúc sau, Thạch Tác mang theo chiến binh lợi, cuối cùng vẫn diện sát ba đầu cấp 1 khôi lỗi huyền thú. Chỉ là một trận chiến này, chính hắn cũng bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Điểm này, Ngạo Thương Sinh một mực để ở trong mắt. Một phen chiến đấu, tăng thêm thụ thương, Ngạo Thương Sinh phán đoán, Thạch Tác chiến lực đã tiêu hao một nửa. Hiện tại, hắn chỉ cần áp dụng kế hoạch, Thạch Tác tùy tiện xông vào bốn cấp nhân phẩm sát trận bên trong, coi như không chết, cũng sẽ mất đi 8-9 thành chiến đấu lực. Đến lúc đó, lấy hắn thực lực, muốn chém giết Thạch Tác, sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Nghĩ như vậy, đầy người vết máu Thạch Tác đã đem ánh mắt lạnh như băng, uổng phí bắn về phía Ngạo Thương Sinh. Người đang suy nghĩ gì đấy, một mặt giữ tận Thạch Tác, nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh lạnh lùng đạo. Có lẽ là vừa vận đại chiến kết thúc, tâm tình không tốt nguyên nhân, Thạch Tác liền đối Ngạo Thương Sinh xưng hô cũng mất đi. "Ta." Ngạo Thương Sinh vừa muốn mở miệng, đã thấy Thạch Tác âm trầm cười lạnh một tiếng, "Đừng cho là ta thụ thương, ngươi liền có thể ra vẻ coi như ta thương thế nặng hơn nữa ba phần, muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay." Nói, Thạch Tác lung lay trong tay cường giả chiến binh. "Hắc hắc, ngươi Thạch Tác lợi hại như thế, lão phu lại thế nào dám ra vẻ lui một bước dạng, coi như ta muốn ra vẻ, vậy cũng phải có." Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có đối Thạch Tác nồng đậm niệm ai, cùng đối với mình thật sâu bất đắc dĩ hử người bên cạnh đường bên cạnh đợi đi, ta muốn khôi phục một chút thương thế. Thạch Tác tức giận chừng Ngạo Thương Sinh một chút, ngựa khí băng lãnh nói đạo. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi thầm mắng, lão già này đã vậy còn quá khó chơi. Nếu là chờ hắn khôi phục thương thế, chính mình kế hoạch coi như không tốt triển khai. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói, lão phu vẫn là ở lại đây hộ pháp cho ngươi đi, bằng không nếu như ngươi chết, lão phu một người chạy không thoát mê cung này. Ngạo Thương Sinh sở dĩ muốn nói như vậy, cũng không phải là hắn thật quan tâm Thạch Tác sinh tử, mà là muốn đi ngược lại con đường cũ, để Thạch Tác đem hắn đuổi đi sang một bên, tốt thừa cơ áp dụng chính mình kế hoạch. Mặt khác, câu này lời nói được dọn nước không lọt, Thạch Tác nghe, tất nhiên sẽ đối với hắn hoài nghi bông lòng mấy phần. Không cần, ngươi vẫn là lui qua một bên đi, chữa thương một mình ta là đủ quả nhiên. Thạch Tác lạnh lùng lườm Ngạo Thương Sinh một chút, vẫn như cũ kiên trì vừa rồi ý tứ. Hiện tại Thạch Tác thụ thương, hắn cũng không muốn tại chính mình hết sức chăm chú chữa thương tình huống dưới, nhận cho dù Ngạo Thương Sinh đột nhiên tập kích. Mặc dù Ngạo Thương Sinh tu vi rất rưỡi, nhưng chữa thương trong lúc đó hắn, nhưng là không thể bị quấy rầy. Nếu không, chẳng những thương thế không thể có chỗ khôi phục, còn có thể dẫn phát mới thương thế. Tốt ai nhìn thấy Thạch Tác kiên quyết như thế, Ngạo Thương Sinh lập tức cười khổ lắc đầu, một bộ không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt dáng vẻ. Nói xong, Ngạo Thương Sinh xoay thân thể lại, hướng thông đạo đằng sau đi đến. Nơi đó có một cái chỗ ngoặt, có thể tiến vào kế tiếp thông đạo. Xuất phát từ Ngạo Thương Sinh mới vừa nói câu nói kia, Thạch Tác cũng không hề để ý Ngạo Thương Sinh cử động. Tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh coi như có thể bài trừ kế tiếp thông đạo trận pháp, cũng sẽ bức bách tại cường đại vây giết, trực tiếp bị bức lui trở về. Nghĩ như vậy, Thạch Tác liền an an tâm tâm khoanh chân chữa thương lên. Bởi vì có sung túc tam phẩm nguyên tinh, Thạch Tác thương thế khôi phục rất nhanh, cái này khiến Thạch Tác rất là hài lòng. Tại Thạch Tác chữa thương thời điểm, Ngạo Thương Sinh đã đi tới cuối thông đạo góc rẽ. Chuyển qua chỗ ngoặt, Ngạo Thương Sinh không nhìn thấy mới lối rẽ, mà là thấy được một mặt đen như mực vách tường. Ừ, làm sao không có đường gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước đó đi qua rất nhiều thông đạo, chuyển qua chỗ ngoặt đều sẽ xuất hiện mới xóa đạo. Nhưng là bây giờ, cái này chỗ ngoặt đằng sau lại là lớp kín đen như mực vách tường, đem con đường phía trước đều phong kín. Nơi này không phải an toàn thông đạo à, làm sao về là ngõ cụt? Ngạo Thương Sinh trong lòng phi tốc nghĩ đến, phủ định lấy một đám ý nghĩ. Cuối cùng, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Khó nói, nơi này chính là cuối cùng một cái thông đạo. Ra khỏi nơi này, liền có thể rời đi mê cung. Nghĩ tới đây, một vòng kích động cùng mừng rỡ lập tức từ Ngạo Thương Sinh trong lòng dâng lên. Hắn nhìn lấy đối diện màu đen vách tường, nhanh chóng đi tới. Đi vào màu đen vách tường trước, hắn xem xét cẩn thận một phen, cuối cùng phát hiện, tường này vách tường bên trên có một cái 4 cấp dung hợp đại trận. Trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng không có trước đó bất kỳ một cái nào cấm chế lợi hại. Chương 400, thừa cơ thoát thân lấy Ngạo Thương Sinh hiện tại thực lực, phí chút công phu vẫn là có thể phá giải. Có hiểu tầng này lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền trực tiếp quay người, dự định bắt đầu chính mình kế hoạch. Đông đông đông, an tĩnh trong thông đạo, đột nhiên nhớ tới gấp rút mà bước chân nặng nề. Đang tại chữa thương thạch tác, nghe được cái này tiếng bước chân dồn dập, bỗng dưng mở mắt. Con ngươi mở ra đồng thời, hắn liền thấy Dịch đại sư chính một mặt kinh hoàng hướng hắn cái này bên cạnh lao đến. "Lão giả, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm gì dạng này?" Kinh hoàng thạch tác mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm đội sông mà đến Dịch đại sư, ngựa khí lạnh lùng đạo: "Thạch lão đệ, không xong, có khôi lỗi hung thú xông lại." Một đoàn Ngạo Thương Sinh không lo được thạch tác tức giận, một bên lớn tiếng kinh hô, một bên phi tốc xông qua thạch tác bên cạnh. Khôi lỗi hung thú không phải mới vừa đã toàn bộ diệt sát à, làm sao bây giờ còn có nghe được Ngạo Thương Sinh kinh hô? Thạch tác trong lòng một mảnh kinh nghi. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thuận tay nắm lên bên cạnh cường giả chiến binh, toàn thân để phòng hướng thông đạo đằng sau vào tới. Cấp tốc bay xông bên trong, thạch tác trong lòng âm thầm kỳ quái nói, đã có khôi lỗi hung thú vào tới, làm sao lại không có âm thanh đâu? Nghĩ như vậy, hắn thân hình đã đi tới thông đạo góc rẽ, ánh mắt hướng về phía trước quét qua, thạch tác không nhìn thấy khôi lỗi hung thú, lại thấy được lớp kín đen như mực vách tường. Chỉ một thoáng, trong lòng hắn giận dữ, nghiêm nghị quát, lao giả, vậy mà muốn chạy, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, thạch tác thân hình lóe lên, đã đuổi sát Ngạo Thương Sinh mà đi. Đi qua vừa rồi chữa thương, hắn thương thế đã khôi phục một chút, chiến lực cũng khôi phục 6 thành. 6 thành chiến lực, đối phó đợt tiếp theo khôi lỗi hung thú, đoán chừng còn có chút cố hết sức. Nhưng muốn nói đối phó Dịch đại sư, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Coi như Dịch đại sư sớm chạy trốn, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể trốn bao xa đâu? Lấy thạch tác tốc độ cùng thực lực, chỉ cần Ngạo Thương Sinh còn ở lại chỗ này trong mê cung, thạch tác liền nhất định có thể tìm được hắn. Chờ thạch tác tìm tới Dịch đại sư, chờ đợi Dịch đại sư, nhưng chính là vô tận hành hạ. Hiện tại thạch tác vẫn chưa ra khỏi mê cung, tự nhiên không dám ra tay đánh giết Dịch đại sư. Nhưng Dịch đại sư như thế trêu đùa cùng hắn, còn muốn nhân cơ hội đào tẩu. Thạch tác coi như không giết hắn, cũng nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn hắn một phen. Ông tuyệt đối tự tin, thạch tác phẫn nộ trong lòng lập tức tiêu tán 3 phần. Dù sao Dịch đại sư như thế nào chạy trốn, cũng là khó mà chạy ra hắn lòng bàn tay. Siêu siêu siêu, thân hình lấp lóe bên trong, thạch tác nhìn thấy Ngạo Thương Sinh trực tiếp lách vào một cái xóa nói bên trong. Hắn cười lạnh một tiếng, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đuổi tới. Tiến vào xóa nói không lâu, thạch tác liền phát hiện, Dịch đại sư tiến vào xóa đạo, cũng là một cái ngõ cụt. Dịch đại sư, chúng ta còn chưa đi ra mê cung này đâu, ngươi muốn trốn nơi nào? Đứng tại vài chục trượng bên ngoài, thạch tác cười gần nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, ngựa khí hung ác nham hiểm đạo. Họ Thạch, muốn cho lão phu giúp ngươi rời đi mê cung, ngươi nằm mơ đi. Ngạo Thương Sinh không để ý đến thạch tác lời nói, một mặt phẫn nộ cùng kiên kỵ quát. Ai nói là ngươi giúp ta rời đi mê cung? Chúng ta thế nhưng là giúp đỡ cho nhau tốt ta. Không có ngươi, ta đi không ra mê cung, không có ta, ngươi vẫn như cũ đi không ra mê cung. Thạch tác 10 phần tự tin, tiểu lý tàng đao đạo. Hắc hắc, họ Thạch, ngươi đừng tưởng rằng lão phu không biết nói ngươi đánh trò tính toán gì. Chờ đi ra mê cung, ngươi còn có thể buông tha lão phu. Ngạo Thương Sinh trên mặt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng, thanh âm gần như điên cuồng gào thét đạo. Dịch đại sư, ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta giúp lẫn nhau, cùng đi ra khỏi mê cung, ta làm sao lại hại ngươi đây? Thạch tác lộ ra một vòng vô tội, giả mù sa mưa nói đạo. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, họ Thạch, ngươi chiếm lão phu chiến binh cùng nguyên tinh, ngươi cảm thấy chờ ra mê cung, ngươi còn có thể sống được đi ra cường giả di tích sao? Chỉ cần bên ngoài có thể gặp được đến một cái đồng hành cường giả, lấy lão phu hy vọng, muốn giết ngươi chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Vì phiền toái không cần thiết, ngươi dám buông tha lão phu sao? Ngươi dám để cho lão phu cùng những cường giả khác hội hợp sao? Không dám. Thạch tắc cười lạnh nói đạo. Lúc này, hắn thần sắc không còn nhẹ nhõm, mà là mang theo vẻ tức giận. Đã bị ngươi khám phá, vậy ta cũng liền không cần giả bộ tiếp nữa. Nói đến đây, thạch tắc sầm mặt lại, vừa rồi nhẹ nhõm ý cười, chỉ một thoáng biến mất sạch sẽ. Nếu ngươi không muốn chết ngay bây giờ, tốt nhất dựa theo ta ý tứ đi làm. Nếu không, ta cam đoan, ngươi tại trước khi chết, nhất định có thể thưởng thức được thế gian này tàn khốc nhất hình pháp. Thạch tắc ngự khí băng lãnh, hung ác nham hiểm trên mặt, lộ ra hung tàn mà giữ tận sát ý. Ngươi đang uy hiếp lão phu? Ngạo Thương Sinh vừa vội vừa tức, nhìn chằm chằm thạch tác gào thét đạo. Đúng, chính là uy hiếp ngươi, thế nào không tin? Ngươi có thể thử một chút. Thạch tác tiến lên trước một bước, cường giả chiến binh nhẹ nhàng hướng bên cạnh nô ra. Họ Thạch, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng, nếu là lão phu chết rồi, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn khốn tại địa phương quỷ quái này. Ánh mắt lộ ra nồng đậm ý sợ hãi, Ngạo Thương Sinh cường giả gầm thét đạo. Thạch tác cười lạnh một tiếng, yên tâm, tại không có đi ra khỏi mê cung trước đó, ta thế nhưng là sẽ không giết chết ngươi. Bất quá một số mỹ diệu thủ đoạn, ngươi còn có thể nhấm nháp lấy được. Hắc hắc, họ Thạch, ngươi mơ tưởng. Ngạo Thương Sinh tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên cuồng loạn gầm thét đạo. Nói xong câu đó, Ngạo Thương Sinh đột nhiên tay phải vừa nhấc, tay bên trong nguyên khí phun trào, đột nhiên hướng chính mình cái hót vỗ tới. Muốn chết, vậy cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không. Kinh hãi phía dưới, Thạch Tắc thân hình bay tránh, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến Ngạo Thương Sinh bỏ tới. Hiện tại cuối cùng thông đạo còn không có mở ra, hắn cũng không thể để Ngạo Thương Sinh chết ở chỗ này. Ngạo Thương Sinh một khi chết rồi, hắn Thạch Tắc coi như lợi hại hơn nữa, coi như có được lại nhiều nguyên tinh, cũng nhất định phải vây chết tại mê cung này bên trong. Thạch Tắc thân hình phương động, Ngạo Thương Sinh cũng đi theo hướng về sau thối lui. Trong cơn tức giận, Thạch Tắc lần nữa gia tốc. Vài chục trượng khoảng cách, thời gian một cái nháy mắt liền bị Thạch Tắc xuyên qua. Mắt thấy Thạch Tắc liền muốn vọt tới Ngạo Thương Sinh trước mặt, đúng vào lúc này, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ầm ầm, Thạch Tắc thân thể vừa mới bay tránh đến Ngạo Thương Sinh bên cạnh ba trượng chỗ, nhất đạo sáng chói kim quang đột nhiên hoành không dễ ra. Từ từ kim quang bên trong, phức tạp đồ văn lưu chuyển, hóa thành ngàn vạn lưu quang kiếm mưa, như thiểm điện liền đánh phía Thạch Tắc. Sát trận tai họa sát nách, Thạch Tắc con ngươi đột nhiên co vào. Lúc này, hắn đã biết trên đường dịch đại sư cái bẫy. Vừa sợ vừa giận phía dưới, Thạch Tắc thôi vận chỗ có nguyên khí, một bên xuất thủ ngăn cản những cái kia đập vào mặt lưu quang kiếm mưa, một mặt cấp tốc hướng về sau bay ngược. Đinh đinh đang đang, hỗn loạn lung tung tiếng va đập về sau, gần một nửa lưu quang kiếm mưa lại bị Thạch Tắc lấy cường giả chiến binh đánh nát. Nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, hơn phân nửa lưu quang kiếm mưa vẫn như cũ như giỏi trong sương, cấp tốc chui vào Thạch Tắc thân thể. Chương 401, gậy ông đập lưng ông ách, bị mấy chục đạo lưu quang kiếm mưa đánh trúng, Thạch Tắc nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Nguyên bản nhuộm đầy vết máu thân thể bên trên, lần nữa nhiều hơn mười mấy nói lỗ máu. Một kích này mặc dù không có đánh giết Thạch Tắc, cũng đã để hắn trong nháy mắt bị thương. Trọng thương sau khi, Thạch Tắc thân thể đột nhiên một cái lảo đảo. Tay phải vung lên, cường giả chiến binh keng lang một tiếng chi tại bên người, trong nháy mắt để Thạch Tắc ổn định thân hình. Lao giả, ta nhìn ngươi là ông cụ thắt cổ, chán sống căm tức nhìn dịch đại sư, Thạch Tắc phẫn nộ đã cực giống đạo. Bởi vì phẫn nộ cùng thống hận, hắn khuôn mặt đã hoàn toàn nhỏ mó. Có chút dừng lại lúc sau, hắn thân thể lần nữa hướng Ngạo Thương Sinh vào tới. Ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể chạy đi đâu, cấp tốc bay tránh bên trong, Thạch Tắc điên cuồng gáo thét đạo. Hắn hiện tại tựa như một đầu điên cuồng hung thú, đã triệt để mất bạo đầu. Thạch Tắc đã bị thương không giả, nhưng lại cường giả chiến binh nơi tay, hắn tự tin vẫn như cũ có thể dễ dàng bắt giữ dịch đại sư. Chỉ cần có thể bắt giữ dịch đại sư, hắn liền có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến một rửa sạch hổ thẹn. Khi đó, dịch đại sư đưa cho hắn mai phục, hắn sẽ gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Nhìn thấy Thạch Tắc hành động điên cuồng như thế, Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng không khỏi run lên. Thầm nghĩ, may mắn vừa mới để lại một tay, ở chỗ này bày ra hai đạo sát trận. Nếu không, lấy Thạch Tắc hiện tại cái này điên cuồng bộ dáng, coi như mình muốn chém giết hắn, đoán chừng cũng phải thụ thương. Ầm ầm, Thạch Tắc vừa mới xông ra vài chục trượng, đối diện lần nữa lóe ra một mảnh kim quang. Chợt hiện kim quang bên trong, đầy trời lưu quang lần nữa hướng hắn công giết tới. Thấy cảnh này, Thạch Tắc sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn vô luận như thế nào đều không ngờ rằng, đồng dạng bấy dập, hắn vậy mà lại liên tục hai lần rơi vào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Tắc chiến binh của mũ, đồng thời tay trái cùng đập, muốn toàn lực ngăn cản đối diện sát trận. Nhưng bốn cấp trận pháp vai lực, càng há lại hắn có thể đủ tất cả số ngăn cản, huống chi là chuyện xảy ra đột ngột, huống chi hắn bản thân bị trọng thương đinh đinh đang đang, phốc suy, từng đợt kim thiết tiếng va đập, cùng lưu quang phá thể âm thanh truyền đến. Gần tám thành lưu quang, trong nháy mắt quán xuyên Thạch Tắc thân thể, cơ hồ đem hắn bắn thành cái sảng. Lưu quang biến mất, Thạch Tắc đầy người máu tươi quỳ trên mặt đất. Trên người hắn xuất hiện gần trăm cái lỗ máu, bây giờ còn đang quần quật giữ lại máu tươi, đem đen như mực mặt đất, nhiễm đến một mảnh đỏ thẫm. Hắn tay phải vẫn như cũ nắm lấy cường giả chiến binh, run run rẩy rẩy sử tại bên người. Chính là có cường giả kia chiến binh chèo chống, Thạch Tắc thân thể mới không có trực tiếp ngã xuống. Liên tục hai lần gặp an toán, hắn kinh mạch cùng nội phủ tất cả đều bị thương. Trong khoảnh khắc, hắn chiến lực 10 đi thứ 9. Hiện tại, hắn ngay cả đứng lập đều cảm thấy cố hết sức, chớ nói chi là bắt giữ hoặc giết chết dịch đại sư. Cho dù trong mắt hắn, dịch đại sư chỉ có phá mệnh cảnh nhị trọng tu vi, là cái chính cống rất rưỡi. Họ Thạch, thế nào lão phu vì ngươi chuẩn bị bên trong lễ vật, có phải hay không rất độc đáo a? Nhìn lấy Thạch Tắc run rẩy quỳ một chân xuống đất, Ngạo Thương Sinh cởi tiến lên trước hai bước nói đạo. Hừ hừ, lão giả, quả thật hảo thủ đoạn hôm nay cắm trong tay ngươi, coi như ta Thạch Tắc khinh thường. Thạch Tắc chật vật thở hổn hển, phẫn nộ mà không cam lòng nhìn chằm chằm dịch đại sư đạo. Hắc hắc, nghĩ không ra ngươi Thạch Tắc cũng có nhận thua thời điểm. Vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao, không phải nói muốn để ta nhấm nháp một số mỹ rượu thủ đoạn sao? Ngạo Thương Sinh cười nhìn lấy Thạch Tắc, ngữ hàm mỉa mai nói đạo. Thư Thạch Tắc cười lạnh một tiếng, tuyệt vọng lườm dịch đại sư một chút, được làm vua thua làm giặc, ta Thạch Tắc không có chuyện gì để nói. Ngươi nếu là muốn giết ta, liền động thủ đi. Nói đến đây, Thạch Tắc có chút dừng lại, lại bổ sung nói, bất quá tại ngươi giết ta trước đó, ta chỉ cần nhắc nhở ngươi một câu. Không có ta Thạch Tắc, chỉ bằng vào ngươi một người lực, chỉ sợ không ra được mê cung này. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngạo Thương Sinh một mặt gió nhạt mây nhẹ, giống như là nhìn thẳng ngốc nhìn lấy Thạch Tắc. Thạch Tắc lạnh hừ một tiếng, uy hiếp hừ hừ, ta nói chẳng qua là sự thật thế thôi. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói như vậy, ngươi cho là ta không dám giết ngươi? Thạch Tắc ánh mắt một bên, không còn đi xem Ngạo Thương Sinh, ta nói, ngươi muốn giết liền giết. Nhìn lấy Thạch Tắc rơi vào thảm như vậy dạng, còn có thể tự tin như vậy, Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng không khỏi buồn cười. Vì đã kích Thạch Tắc, Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng thở dài, có lẽ ngươi rất là tự tin, có lẽ ngươi cho rằng không có ngươi, lão phu liền phải vây ở chỗ này. Bất quá tiếc nuối là, đây hết thảy chỉ sợ muốn thất bại. Bởi vì theo lão phu biết, cái này thông đạo chính là cuối cùng một cái thông đạo. Nói cách khác, cái này cuối lối đi chính là mê cung cửa ra vào. Vừa rồi những khôi lỗi kia hung thú đã bị ngươi diệt sát, ngươi cảm thấy ta còn cần ngươi sao ông? Lời vừa nói ra, Thạch Tắc não hải chưa phát giác một trận chấn động. Hắn không thể tin nhìn lấy dịch đại sư, cố gắng chấn định nói, lao giả, ngươi liền thổi a. Nơi này là không phải cuối cùng một cái thông đạo, ngươi cho rằng ta không biết nói. Muốn dùng cái này xem ta trò cười, cái này bản tính, ta nghĩ ngươi đánh nhầm Ngạo Thương Sinh tiếu dung vẫn như cũ, đối Thạch Tác lời nói không chút nào để ý tới, ta lại không có nói khoát, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Cuối lối đi, có hay không xóa đạo, ngươi thế nhưng là nhìn qua. Nghe vậy, Thạch Tác thân thể lần nữa chấn động. Ngạo Thương Sinh nói tới, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy qua. Trước đó, bọn hắn không có thông qua một cái thông đạo, đều sẽ thấy mới xóa đạo. Thông qua xóa đạo, bọn hắn có thể tiến vào kế tiếp thông đạo. Thế nhưng là cái này cái thứ 30 thông đạo, cuối cùng lại không xóa đạo, mà là lấp kín đen như mực bất tường. Quỷ dị như vậy tình hình, nếu không có nơi này là mê cung cửa ra vào, lại có thể thế nào giải thích đâu, không có khả năng, nơi này tuyệt đối không phải là mê cung cửa ra vào, ngươi nhất định đang gạt ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Tác đột nhiên bắt đầu điên kêu to lên. Tốc loạn, hắn không kịp để ý tới. Phối hợp đầy người chật vật dạng, hắn hiện tại như cùng một cái phong ma ăn mày. Ta có hay không lừa ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng Ngạo Thương Sinh tiếu dung vẫn như cũ, tràn ngập xem thường đạo. Hơi sửng sốt một chút, Thạch Tác đột nhiên ô ô khóc lớn lên. Hắn cật lực bò trước hai bước, hướng phía Dịch đại sư túi người quỳ gối, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, Dịch đại sư, ta sai rồi. Ta vong ân phụ nghĩa, ta không bằng heo chó. Xem ở ta một đường đã giúp ngài phân thượng, van cầu ngươi tha ta một mạng. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, chờ ra cường giả di tích, ta Thạch Tác vì ngươi làm trâu làm ngựa, vì ngươi làm cái gì đều được. Ta chỉ cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, lần này hãy bỏ qua ta đi, ta dưới có thế nữ, bên trên có lao nương. Ta như chết rồi, bọn hắn cũng không cách nào sống. Dịch đại sư ngài từ bi vi hoài, van cầu ngài buông tha ta, ta sẽ cảm kích ngài cả đời. Thạch Tác phảng phất giống như điên, kéo lấy trọng thương thân thể, đầu lần lượt cúi tại cứng rắn trên mặt đất. 4-5 lần lúc sau, hắn đầu đã đập phá, chỗ chán huyết hồng một mảnh. Chương 402, lưới rực rỡ hoa sen, nhưng dù cho như thế, hắn còn như trước đang hướng Ngạo Thương Sinh dập đầu, trong miệng nói các loại cầu xin tha thứ. Ngạo Thương Sinh cười lạnh nhìn lấy Thạch Tác không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng nửa điểm không nhận xúc động. Giống Thạch Tác loại người này, vì mạng sống, sự tình gì làm không được, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào Thạch Tác trong miệng những lời kia, Thạch Tác liền thật có thể cải tà quy chính, từ đó biến thành một người tốt. Hắn có lý do tin tưởng, Thạch Tác trước đó có thể qua sông đoạn cầu lấy oán trả ơn, lúc sau cũng tất nhiên có thể ngóc đầu trở lại thi sát thủ. Ngạo Thương Sinh thủy chung tin tưởng một câu, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn nhưng không muốn bởi vì nhất thời mềm lòng, từ đó vì chính mình bùi đầu đau hoặc ăn. Cười lạnh một tiếng, Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói, Thạch trưởng lão, ngươi vẫn là đừng giả bộ, ngươi diễn kỹ cô nhiên tinh xảo, nhưng lại chạy không khỏi lao phu pháp nhãn. Dịch đại sư, ngươi có ý tứ gì? Ta không rõ. Thạch Tác đột nhiên ngẩng đầu, chỗ trán sớm đã máu me đồng địa. Hắn hơi kinh ngạc, Dịch đại sư tại sao lại đột nhiên gọi hắn là Thạch trưởng lão? Càng kinh ngạc là Dịch đại sư lại đối với hắn cử động không để ý chút nào. Tình hình như vậy, để Thạch Tác đã thống hận với bất đắc dĩ. Hắn như thế thấp kém, cũng không thể xúc động lão già này, nhưng thật đáng chết. Nhìn thấy Thạch Tác vì mạng sống, chẳng những có thể chịu đựng khuất nhục hướng Dịch đại sư điên cuồng quỳ lạy dập đầu, còn có thể không sợ đau đớn, không tiếc đem chính mình cái chán đập máu me đồng địa, hướng Ngạo Thương Sinh biểu hiện ra chính mình thành tâm. Lòng dạ độc ác như vậy, lương bạc vô tình, âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn ra hỏa, Ngạo Thương Sinh như thế nào dám đem hắn thả hổ về rừng thu hồi tiêu dung? Ngạo Thương Sinh mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, Thạch trưởng lão, cứ việc ngươi lưỡi rực rỡ hoa sen, thế nhưng là lão phu lại biết nói ngươi là ai, cho nên ngươi vẫn là không nên uổng phí tâm cơ. Nghe được câu này, Thạch Tác trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cường giả chiến binh đột nhiên quét ngang, mang theo một vòng cuồng bá lăng lệ khí thế, thẳng chạm Ngạo Thương Sinh cái hốc. Lão giả, ta muốn ngươi chết. Thạch Tác vốn là làm xong hai tay chuẩn bị, đầu tiên là không đúng, nếu là Dịch đại sư không động tâm, hắn tại thừa cơ xuất thủ. Thạch Tác mặc dù người bị thương nặng, nhưng nói nhiều lời như vậy, hắn cũng tích xúc một tia lực lượng. Hiện tại hắn khoảng cách Dịch đại sư gần như vậy, một khi xuất thủ, chính là lôi đỉnh một kích. Một kích này, hắn tất muốn chém giết Dịch đại sư. Coi như không thể một kích giết chết, cũng tất nhiên muốn để Dịch đại sư triệt để mất đi chiến lực. Kể từ đó, Thạch Tác tài năng thừa cơ khôi phục nguyên lực, cuối cùng lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Không thể không nói, Thạch Tác làm lão giang hồ, một thanh kim bản tính đánh có thể nói đinh đương vang. Như Ngạo Thương Sinh hoàn toàn chính xác chỉ có phá mệnh cảnh nhị trọng tu vi, chỉ bằng một kích này, trở tay không kịp phía dưới, Ngạo Thương Sinh khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Chỉ là đáng tiếc là, Ngạo Thương Sinh biểu hiện ra cho Thạch Tác tu vi, là hắn ẩn tàng lúc sau. Cho nên, Thạch Tác cái này xúc thế đã lâu tập kích, mặc dù cực kỳ ngoài dự liệu, nhưng như cũng khó mà làm bị thương Ngạo Thương Sinh. Chiến binh quét ngang, bạch quang chợt hiện. Mãnh liệt bạch quang, như là gào thét sóng lớn, mang theo Thạch Tác đầy ngập phẫn nộ cùng thống hận, như thiểm điện đánh phía Ngạo Thương Sinh cái hốc. Kinh biến nổi lên, Ngạo Thương Sinh con ngươi đột nhiên phóng đại. Trong chốc lát, hắn quanh thân nguyên khí tuôn ra, cấp tốc hình thành một cái lượn vòng phòng ngự lồng ánh sáng. Cùng lúc đó, hai đạo loạn thiên giáp trong nháy mắt phóng thích, thứ nhất nói tuyết trắng như ngọc, thứ hai nói xanh biếc giống như phỉ. Ba đạo phòng ngự triển khai đồng thời, Thạch Tác xúc thế một kích đã ầm vang chém xuống. Ầm ầm, kịch liệt tiếng bạo liệt bên trong, cường giả chiến binh mang theo cường bá đúng khí thế, nhất cử chạm phá Ngạo Thương Sinh phòng ngự lồng ánh sáng. Huyễn quang kích xạ, khí lãng bạo tán. Cường giả chiến binh có chút dừng lại, chợt tiếp tục chém xuống. Ken lang, lại là một tiếng kim thiết nổ đùng tiếng vang lên, khí thế giảm mạnh cường giả chiến binh, lần nữa cùng màu xanh biết loạn thiên giáp chạm vào nhau. Cái này vừa va chạm lúc sau, màu xanh biết loạn thiên giáp đột nhiên run lên, trực tiếp đem cường giả chiến binh bắn ngược trở về. Kể từ đó, Thạch Tác xúc thế một kích, xem như triệt để thất bại. Ngạo Thương Sinh hai mắt nhíu lại, đối với Thạch Tác đột nhiên tập kích, tự nhiên tức giận phi thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể lóe lên, đã xuất hiện ở Thạch Tác trước mặt. Một cước đá ra, mang theo hùng hồn nguyên khí, trực tiếp đá vào Thạch Tác ngực. Răng rắc răng rắc, chỉ một thoáng, tiếng xương gãy không ngừng vang lên. Tại không có phòng ngự lồng ánh sáng tình huống dưới, Ngạo Thương Sinh một cước này, cơ hồ đạp sập Thạch Tác ngực. Phốc, Thạch Tác trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân thể đột nhiên hướng về sau bay lên, trùng điệp đâm vào vách tường bên trên. Phanh, keng lang, Thạch Tác rơi xuống đồng thời, cường giả chiến binh cũng theo đó lăn xuống đến một bên. Trọng thương phía dưới, Thạch Tác khởi xướng xúc thế một kích, vốn là hao hết chỗ có chiến lực. Tiếp lấy lại bị Ngạo Thương Sinh một cước đạp bay, coi như Thạch Tác là thiên nhân cảnh cường giả, hiện tại cũng đã đến hấp hối cấp độ. Giống như chó chết co quắp tại trên mặt đất, Thạch Tác thống khổ mà tức giận run rẩy. Mặc dù như thế, cái kia âm độc hung tàn ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Ngạo Thương Sinh. Thứ không biết chết sống Ngạo Thương Sinh lạnh lùng chú mắng, chậm dậm chân đi đến Thạch Tác trước mặt. Giống loại người như ngươi, cho dù chết 100 lần, đều không đủ. Ngạo Thương Sinh nhìn xuống Thạch Tác, ngựa khí băng lãnh nói đạo. Khu khu khủng. Hừ hừ, lão giả, ngươi quả nhiên là cáo giả vậy mà. Ẩn giấu đi. Thực lực Thạch Tác kịch liệt thở hào hẹn, thân thể bởi vì tiếp nhận to lớn thống khổ, mà bắt đầu không tự chủ được co rút lên. Thông qua vừa rồi tấn công bất ngờ, hắn đã nhìn ra, Dịch đại sư thực lực cũng không phải là chỉ có phá mệnh cảnh nhị trọng tu vi. Bởi vì, Dịch đại sư nếu thật chỉ có điểm ấy thực lực, ban nãy một kích, hắn cũng sẽ không sau đó. Kể từ đó, Thạch Tác tự nhiên có thể đủ suy đoán ra, trước đó chính mình âm thầm dò xét Ngạo Dịch đại sư tu vi lúc, Dịch đại sư phát hiện sau có thể ẩn giấu đi tu vi thật sự. Đối ngươi cái này loại gian trá giảo hoạt chi đồ, lão phu nhưng không dám khinh thường Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt số đạo, xem như thừa nhận Thạch Tác thuyết pháp. Hừ hừ, được làm vua thua làm đặc, lần này kỳ xoa một chiêu, ta Thạch Tác nhận, ngươi động thủ đi hấp hối sau khi, Thạch Tác tự biết lại không còn sống khả năng, chỉ thật không cam lòng nói đạo. Hắc hắc, họ Thạch, ngươi làm sao không hỏi một chút, ta vì sao muốn phòng bị ngươi, vì sao muốn ẩn giấu tu vi? Ngạo Thương Sinh cười lạnh nhìn lấy Thạch Tác, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng kinh bỉ. Vì cái gì nhìn thấy Dịch đại sư loại vẻ mặt này, cùng tự ngã xương hô biến hóa, Thạch Tác trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia yêu kỳ. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, bởi vì ta cùng ngươi ở giữa thù hận, thế nhưng là từ xưa đến nay trong lòng âm thầm suy nghĩ mấy chữ này, Thạch Tác không khỏi lại cật lực nhìn nhiều Dịch đại sư hai mắt. Ta không hiểu, ngươi có ý tứ gì? Thạch Tác cật lực nói đạo, vừa mới nói xong, liền lần nữa ho kịch liệt lên. Chương 403, ta là ai ho kịch liệt bên trong, nhất đạo đạo máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, trong đó còn kèm theo một chút thịt nát. Ngươi không ngại đoán xem ta là ai? Ngạo Thương Sinh cười ha hả nhìn lấy Thạch Tác, đột nhiên có chút thần bí nói đạo. Ngươi là ai? Nghe được câu này, Thạch Tác đầu tiên là sửng sở, chợt lộ ra một vòng kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không phải Dịch đại sư? Ngạo Thương Sinh nói, ta là Dịch đại sư, nhưng đây không phải ta thân phận chân thật. Bằng không, ta vì sao lại sẽ đối với ngươi âm thầm để phòng? Hắn tiểu nói này, Thạch Tác dường như bừng tỉnh đại ngộ. Như Dịch đại sư cùng hắn không oán không cừu, trước đó hắn âm thầm dò xét Dịch đại sư tu vi lúc, Dịch đại sư hơn phân nửa là sẽ không để phòng hắn. Nghĩ tới đây, Thạch Tác thống khổ con ngươi bên trong, lần nữa hiện lên một tia hung ác nham hiểm, ngươi đến cùng là ai? Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, ta và ngươi có thù, ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Thạch Tác chật vật thở hổn hển, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Nửa ngày, Thạch Tác rốt cục vẫn là lắc đầu, ta không đoán ra được nghe vậy, Ngạo Thương Sinh không khỏi rêu cợt nói, như thế nói đến, ngươi cửu nhân hẳn là có không ít. Nếu không, ngươi như thế nào lại đoán không được ta là ai? Đâu bị Dịch đại sư nhục nhã, Thạch Tác đỏ ngầu mà trên gương mặt dữ tợn, hiện lên một tia ngượng, lại cũng không nói gì. Xem ra cần ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn nhớ đến Mộ Dung phủ? Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo. Lời này vừa nói ra, Thạch Tác con ngươi đột nhiên trợ to, ngươi là? Ta là ai? Ngạo Thương Sinh cười nhìn lấy Thạch Tác, truy hỏi. Ngươi là? Ngạo Thương Sinh. Thạch Tác nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, trong con ngươi lộ ra kinh dị tại e ngại. Hắn nhưng là nhớ kỹ, trước đó hắn là như thế nào nhục nhã chèn ép Ngạo Thương Sinh. Lần kia tại Doãn phủ, nếu không có Dung Tiếu Phong giết khắp mà ra, Ngạo Thương Sinh coi như không chết, cũng hơn nửa cũng phế vật cả một đời. Nghĩ đến trước kia, đang nhìn trước mắt già trên 80 tuổi lão giả, Thạch Tác có chút khó có thể tin, Ngạo Thương Sinh làm sao có thể đủ Dịch Dung thành cái dạng này, hơn nữa còn không có để cho mình phát hiện mặt khác. Ngạo Thương Sinh trước đó mặc dù lợi hại, nhưng thực lực cũng chỉ là tố thể cảnh giới. Nhưng là bây giờ, hắn thực lực lại trở nên lợi hại như thế. Nhất làm cho Thạch Tác không nghĩ ra là, Ngạo Thương Sinh là chừng nào thì bắt đầu luyện khí? Hắn luyện khí tạo nghệ, tại sao lại so Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ còn lợi hại hơn chỉ một thoáng? Một đống lớn vấn đề trực tiếp tràn ngập Thạch Tác não hải, để hắn biểu lộ không ngừng biến hóa. Ngay tại Thạch Tác âm thầm rung động hoảng sợ thời khắc, Ngạo Thương Sinh đã chậm rãi lấy xuống bách biến mặt nạ. Nhìn thấy cái kia chính mình thống hận vẫn như cũ thiếu niên, Thạch Tác trên mặt nhưng không có gì vãng thống hận, mà là nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn cùng Ngạo Thương Sinh sẽ lấy phương thức như vậy, ở nơi như thế này lại lần gặp gỡ. Mà thời điểm gặp lại, chính là hắn bỏ mạng ngày rất giật mình đi hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm thấy rất giật mình. Ngạo Thương Sinh nhìn vẻ mặt kinh sợ Thạch Tác, cười hắc hắc nói đạo. Nguyên bản Thạch Tác liền đã nhanh tuyệt vọng, bây giờ thấy Ngạo Thương Sinh chân diện mục, hắn trong lòng tuyệt vọng liền càng thêm thâm trầm nồng đậm. Ngạo Thương Sinh đã mở ra chính mình thân phận, cái kia Thạch Tác liền không khả năng tại còn sống. "Tốt, hiện tại ngươi đều đã biết nói ta là ai, ta cũng nên tiễn ngươi lên đường một lần nữa." Leo lên bách biến mặt nạ, Ngạo Thương Sinh xoay người nhặt lên rơi ở bên cạnh cường giả chiến binh. Ba, lúc này, một mực ở vào chấn kinh cùng si ngốc trạng thái Thạch Tác, đột nhiên hướng phía Ngạo Thương Sinh một đầu đập dưới. "Ngạo thiếu gia, van cầu ngươi, cầu ngươi đừng có giết ta biết đạo. Ta trước đó làm quá nhiều, có lỗi với ngươi sự tình, thế nhưng là Hiện tại ta là thật tâm ăn năn xem ở ta trước đó, cũng không có quá làm khó ngươi phân thượng. Van cầu ngươi, thả ta một con đường sống đi. Thạch Tắc kéo lấy máu me đầm địa thân thể, như chó chết phủ phục tại Ngạo Thương Sinh trước mặt, hướng phía Ngạo Thương Sinh cật lực dập đầu. Người tại lúc sắp chết đều có một loại gần như bản năng dục vọng cầu sinh, Thạch Tắc cũng không ngoại lệ. Tuy nói hắn biết đạo, lấy hắn đối Ngạo Thương Sinh sở tác sở vi, Ngạo Thương Sinh vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tha hắn. Nhưng đối mặt tử vong uy hiếp, hắn vẫn là bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ, hy vọng Ngạo Thương Sinh có thể lần đầu tiên tha hắn một lần. Nhìn thấy Thạch Tắc lập lại chiêu cũ, Ngạo Thương Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng chán ghét. Họ Thạch, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực. Ngày nay, ngươi nhất định phải chết. Nghe được câu này chém đinh chặt sắt lời nói, điên cuồng cầu xin tha thứ Thạch Tắc đột nhiên đình chỉ dãy rủa. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, trong mắt tràn đầy oán độc cùng hung tàn. Họ Ngạo, ngươi chết không yên lành, coi như ngươi giết ta, ta cũng lại biến thành lệ quỷ tìm ngươi báo thù. Ta không riêng muốn ngươi chết, còn muốn các ngươi Ngạo gia cùng ngươi có liên quan người tất cả đều chết. Ta. Giang giác, oán độc tiếng gầm gừ bên trong, một đạo bạch quang đột nhiên thoáng hiện, tựa như băng đao tuyết kiếm, trong nháy mắt đảo qua Thạch Tắc cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Tắc gào thét im bặt mà dừng. Hắn đầu trực tiếp bay lên cao cao, mang theo một sợi tàn huyết, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rầm âm thanh ngã xuống đất. Đầu lăn trên mặt đất mấy lần, cuối cùng ngửa mặt đứng tại trên mặt đất. Đầu bên trên, một đôi âm độc mà không dám ánh mắt, vẫn như cũ còn nhìn chằm chằm trên lối đi phương. Chém giết Thạch Tắc lúc sau, Ngạo Thương Sinh túi người lấy xuống Thạch Tắc trừ bỏ chiếc nhẫn. Nơi đó còn có hắn 900 mai tam phẩm nguyên tinh, Ngạo Thương Sinh nhưng không thể không cần. Tối hôm qua những này, Ngạo Thương Sinh mới cầm trong tay cường giả chiến binh, nhanh chân đi ra an toàn thông đạo. Hiện tại Thạch Tắc giải quyết, hắn cần phải làm là rời đi mê cung này. Cũng không biết nói những người khác phải chăng đều đi ra mê cung. Ngạo Thương Sinh vừa đi về phía mê cung xuất khẩu, một bên trong lòng âm thầm nghĩ. Đi vào mê cung cửa ra vào, Ngạo Thương Sinh trước mặt xuất hiện lần nữa lớp kín đen như mực vách tường. Tại tường kia vách tường bên trên có phức tạp đồ trận. Ngạo Thương Sinh biết đạo, cái này phức tạp đồ trận chính là một cái bốn cấp nhân phẩm dung hợp đại trận. Thoáng nhìn một chút cái kia bốn cấp nhân phẩm dung hợp đại trận, Ngạo Thương Sinh lúc này mới buông xuống cường giả chiến binh, bắt đầu tay phá trận. Một khắc đồng hồ lúc sau, Ngạo Thương Sinh phá trừ trận pháp. Nhưng này đen như mực vách tường lại cũng không có vì vậy mà rời. Ngạo Thương Sinh bởi vậy biết đạo, muốn rời đi mê cung này, còn cần đem trước mặt bức tường này vách tường đánh vỡ. Vách tường lợi hại, Ngạo Thương Sinh thế nhưng là biết đến. Hắn khi tiến vào mê cung trước đó, liền từng lấy mạnh cái này chiến binh, làm không ít kiến tạo tường đá kim loại. Hiện tại muốn đánh phá trước mắt cái này chướng ngại, Ngạo Thương Sinh lại không thể không dùng trong tay cường giả chiến binh. Giang giác, hít sâu một hơi, Ngạo Thương Sinh bắt đầu thôi vận nguyên khí, vung vẩy trong tay chiến binh, từng nhát phách chạm tại màu đen vách tường bên trên. Ánh đao màu trắng hiện lên, doanh doanh như thanh lãnh nguyện hòa, đứng tại màu đen vách tường bên trên, lộ ra nhất đạo ngân sâu. Phách chạm vài chục cái, vách tường bên trên liền sẽ rơi xuống một khối kim loại đen. Chương 404, rời đi mê cung. Ngạo Thương Sinh trái tay run một cái kia rơi xuống kim loại liền bị hắn thu nhập không gian chữ vật. Như thế liên tục phách chạm mấy trăm cái, màu đen vách tường đã kinh biến đến mức nát nhừ vô cùng. Từ trên vách tường phát ra thanh âm biến hóa, Ngạo Thương Sinh cảm thấy, tại phách chạm một chút thời gian, vách tường nhất định sẽ sụp đổ. Ước chừng gần nửa canh giờ lúc sau, theo một trận ầm ầm tiếng vang lên, to lớn kiên cố vách tường rốt cục bị Ngạo Thương Sinh phá vỡ một cái hố. Xuyên thấu qua cao một trượng thấp lô lớn, Ngạo Thương Sinh phát hiện, vách tường bên ngoài tựa hồ vẫn như cũ là thông đạo. Dạng này phát hiện, nhưng dọa Ngạo Thương Sinh nhảy một cái. Hắn thật vất vả chém giết Thạch Tắc, như nơi này không phải mê cung xuất khẩu, vậy hắn liền triệt để thảm rồi. Lấy hắn thực lực, căn bản không có cách nào đối phó dưới kế tiếp trong thông đạo bây giết. Thấp thỏm trong lòng phiền muộn sau khi, Ngạo Thương Sinh nắm chặt cường giả chiến binh, bắt đầu sải bước đi ra phía ngoài. Ra thông đạo, Ngạo Thương Sinh trong mắt không khỏi sáng lên, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại hắn vị trí nơi này, căn bản không phải tứ phía phong bế thông đạo, mà là một cái hẹp dài hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc hai bên có một căn trạm khắc gỗ hoa lan can. Nếu không có cái này hành lang gấp khúc chôn sâu dưới mặt đất, Ngạo Thương Sinh nhất định sẽ coi là mình đã trở lại cái nào đó phủ đệ. Ken lang lang, ngay tại Ngạo Thương Sinh mới vừa tới về đến hành lang không lâu, bên trái hành lang gấp khúc bên trên, đột nhiên truyền đến trận trận kim thiết giao kích thanh âm. Có người nghe được thanh âm này, Ngạo Thương Sinh không khỏi thần sắc đọc lại. Hắn không ngờ rằng sẽ có người so với hắn sớm hơn đi ra mê cung. Căn cứ thanh âm phương vị, Ngạo Thương Sinh thuận hành lang gấp khúc đi xuống. Không bao lâu, Ngạo Thương Sinh liền tới đến một cái ngã tư đường. Nơi này là ba đầu hành lang gấp khúc trô giao hội. Ba đầu hành lang gấp khúc, trái phải cắt một đầu, ở giữa một đầu, chính đối diện thì là ba đầu hành lang gấp khúc hội tụ chỗ. Mà cái kia kim thiết tiếng ba đập bắt đầu từ ba đầu hành lang gấp khúc cuối cùng hội tụ địa phương chuyển tới. Chuyển qua chỗ ngoặt, Ngạo Thương Sinh tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hắn phòng ngự lồng ánh sáng mở ra, hai tầng loạn thiên giáp phóng thích, trong tay nắm thật chặt mạnh cái này chiến binh, làm xong tùy thời đầu nhập chiến đấu chuẩn bị. Cường giả này di tích nguy cơ từ phía, Ngạo Thương Sinh cũng không thể khẳng định, cái kia truyền ra tiếng ba đập chính là những cường giả khác phát ra tới. Theo Ngạo Thương Sinh không ngừng xâm nhập, cái kia kim thiết va chạm thanh âm liền càng ngày càng vang. Lại rẽ qua một cái chỗ ngoặt về sau, Ngạo Thương Sinh xuất hiện trước mặt một cái nhỏ cửa lâu. Cửa lâu bên trong tựa như là một cái cỡ nhỏ quảng trường. Ngạo Thương Sinh toàn bộ tinh thần đề phòng, cường giả chiến binh che ở trước ngực, thận trọng hướng cửa trong lâu đi đến. Ánh mắt xuyên qua cửa lâu, cuối cùng quét xuống tại một mảnh đất trống bên trên. Tại cái kia đất trống bên trên, đang đứng 7-8 người, ba chân bốn cẳng mảnh kích lấy một cánh cửa. Nhìn thấy những cái kia người, Ngạo Thương Sinh căng cứng tâm thần, trong nháy mắt liền trầm tĩnh lại. Bởi vì những người này còn bao gồm Long Ngâm Thủy. Ngạo Thương Sinh đến, cũng không có dấu giếm được chúng cường giả thái mắt. Nghe được sàn sạt tiếng bước chân, những cái kia vừa mới còn bó tay vành kích cự đại môn hộ cường giả, nhao nhao bắt đầu quay mặt lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lúc, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc tại kinh hỉ. "Sư Minh, ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài?" Long Ngâm Thủy một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, có chút kích động nói đạo. Bọn hắn thế nhưng là sớm hai thiên đã đến nơi này, thế nhưng là đến lúc sau, cũng không có phát hiện Ngạo Thương Sinh. Tình hình như thế, để Long Ngâm Thủy rất là lo lắng. Hắn nhưng là biết đạo, cái kia mê cung bên trong có như thế nào hung hiểm. Nếu là vận khí không tốt, bị đơn độc phân đến một chỗ, cho dù là Ngạo Thương Sinh trận pháp chi thuật vô song, cũng chỉ sợ cũng gặp được đại phiền toái. Cái này lo lắng, sau đó trong hai ngày càng đậm hơn lên. Hai thiên bên trong, lại có mấy người tuần tự đi ra mê cung, cùng Long Ngâm Thủy bọn người hội hợp. Thế nhưng là những người này, nhưng không có Ngạo Thương Sinh. Ngay tại Long Ngâm Thủy âm thầm lo lắng thời khắc, Ngạo Thương Sinh lại đột ngột xuất hiện ở hắn trước mặt. "Ta tại trong mê cung gặp một chút phiền toái, cho nên ra tới chậm." Ngạo Thương Sinh cười nói đạo, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua đám người đánh địa phương, thì nói: "Các ngươi đang làm gì đó?" Long Ngâm Thủy nói: "Ta nghĩ chúng ta có thể là phát hiện bảo tàng." Nói, hắn đưa tay một chỉ trước mặt vách tường, nói: "Sư Minh, ngươi nhìn, cái này giống là cái gì?" Thuận Long Ngâm Thủy ngón tay nhìn lại, Ngạo Thương Sinh phát hiện, chính mình đối diện chính là một cái pháo đài to lớn. Thành lũy bên trên giường cột chạm trổ, còn tọa lạc lấy rất nhiều đầu thú. Trừ cái đó ra, thành lũy trên vách tường khảm nạm lấy rất nhiều lóe ánh sáng màu tinh thạch cùng chiến binh. Đó là tam phẩm nguyên tinh. Đi nhìn lấy một mảnh lóe ra xanh biếc quang mang tinh thạch, Ngạo Thương Sinh nhịn không được hỏi. Long Ngâm Thủy gật gật đầu cười nói: "Không tệ, cái kia một mảnh đều là tam phẩm nguyên tinh. Vậy cái kia bên cạnh màu xanh da trời nhạt tinh thạch lại là cái gì?" Đâu xoay chuyển ánh mắt, Ngạo Thương Sinh vừa nhìn về phía thành lũy một bên khác. Nói lên cái kia phiến tinh thạch, Long Ngâm Thủy trên mặt vẻ kích động lại càng tăng nồng đậm lên. "Cái kia, ha ha, những cái kia đều là tứ phẩm nguyên tinh." Tứ phẩm nguyên tinh nghe được bốn chữ này, Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, tại cái này thành lũy bên trên lại sẽ khảm nạm tứ phẩm nguyên tinh. Long Ngâm Thủy tiếu dung vẫn như cũ, không chờ Ngạo Thương Sinh hỏi lại, hắn đưa tay một chỉ cắm ở thành lũy trên vách tường một số chiến binh, hưng phấn nói: "Những cái kia chiến binh, 89/10 là bốn cấp chiến binh. Bốn cấp chiến binh, Đường Quốc bên trong nhưng chưa từng có. Vậy các ngươi vì sao không đem những cái kia nguyên tinh cùng chiến binh lấy xuống?" Ngạo Thương Sinh tò mò nhìn Long Ngâm Thủy hỏi. Long Ngâm Thủy cười khổ một tiếng: "Chúng ta ngược lại là nghĩ, nhưng biện pháp đã dùng hết, lại trên căn bản không đi chỗ đó bên trong, cũng không đến gần được nguyên tinh cùng chiến binh. Vì sao lại dạng này, khó nói." Nơi này bị hạ cấm chế, Ngạo Thương Sinh càng thêm hiếu kỳ đạo. Long Ngâm Thủy lắc đầu: "Có hay không cấm chế, ta không biết đạo. Nhưng nơi này có vẻ như có một cỗ uy áp, cho dù là ta, cũng khó có thể vọt lên cao một trượng. Mặt khác, tại cái này thành lũy bên ngoài, giống như có một nói bức tường vô hình, đem thành lũy toàn bộ vây ở bên trong. Có cái này đạo vô hình bách tường ngăn cản, chúng ta căn bản không có cách nào tới gần thành lũy." "Vậy các ngươi tại cái kia làm gì?" Ngạo Thương Sinh nói, một mực vừa rồi đám người đánh địa phương. Long Ngâm Thủy nói: "Thành lũy bên trên cũng chỉ có cái kia một cánh cửa. Thành lũy bên ngoài còn có nhiều như vậy bà bối, chúng ta suy đoán, trong pháo đài đoán chừng còn có trọng bảo. Cái này thành lũy địa phương khác chúng ta đều không thể tới gần, chỉ có cánh cửa kia, giống như bị lãng quên tại không hình bách tường bên ngoài, chúng ta có thể trực tiếp công kích. Chỉ cần có thể công phá cánh cửa kia, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào thành lũy. Đến lúc đó, thành lũy bên trong bà bối cũng liền có thể đem tới tay hai người đang nói." Những cái kia xuất thủ bành kích thành lũy môn hộ cường giả, nhao nhao dừng tay tới cùng Ngạo Thương Sinh chào hỏi. Hắn bây giờ đang trúng cường giả bên trong, uy vọng độ cao, căn bản không ai bằng. Chương 405, phát hiện bảo tàng. Đám người lẫn nhau hàn huyên lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới nói: "Các ngươi phát hiện cái này bảo tàng, vậy nhưng từng phát hiện xuất khẩu?" Đám người tự nhiên biết nói Ngạo Thương Sinh trong miệng xuất khẩu chỉ là cái gì. Long Ngâm Thủy lúc này nói: "Theo chúng ta suy đoán, cái này thành lũy chính là đi ra cường giả di tích phải qua đường. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta tài năng tiện đường khai quật bảo tàng." Thì ra là thế. Ngạo Thương Sinh giật mình gật đầu, ánh mắt bốn phía, phát hiện nơi này ngoại trừ trước mắt cái này pháo đài to lớn, căn bản lại không có một cái nào xuất khẩu. "Dịch đại sư, vẫn là ngươi tới nhìn một cái cánh cửa này đi. Chúng ta đã toàn lực vây kích rất lâu, cũng không có đem vây mở." "Đúng à, Dịch đại sư ngươi tới nhìn một cái, nhìn cánh cửa này phía trên, phải chăng bị hạ cấm chế?" Lúc này, có cường giả mở miệng khẩn cầu Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Ngạo Thương Sinh nghe vậy, lúc này nhanh chân hướng cái kia hình tròn môn hộ đi đến, những người khác cùng ở sau lưng. Cái này hình tròn môn hộ, giống như một cái con người, hiện lên hình dạng xoắn ốc khép kín. Từ mặt ngoài nhìn, phảng phất là mỗi loại tình thế, lại lóe ra kim loại sáng bóng. Hình tròn môn hộ đường kính 5 trượng trái phải, tận cùng dưới đáy gấp sát mặt đất. Toàn bộ môn hộ phảng phất khảm nạm tại trong pháo đài giống nhau, căn bản tìm không thấy một tia môn hộ khe hở. Nhìn nửa ngày, Ngạo Thương Sinh hiếu kỳ đem một sợi nguyên khí đánh vào môn hộ bên trên. Nguyên khí màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt chui vào hình tròn môn hộ, nhưng không có phát sinh bất kỳ phản ứng nào. "Thế nào, Dịch đại sư, cánh cửa này phía trên có hay không cấm chế?" Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh xuất thủ, có cường giả thận trọng hỏi. Ngạo Thương Sinh nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn cái kia hình tròn môn hộ, kỳ quái, cánh cửa này bên trên giống như cũng không có cấm chế. Lời này vừa nói ra, có cường giả nhịn không được nói, sẽ không phải đây chỉ là lấp kín tường đi, tựa như thứ hai trong điện lối vào bức tường kia tường. Vừa nhắc tới bức tường kia tường, chúng cường giả không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Bức tường kia tường, tại hơn 10 vị cường giả liên thủ phía dưới, đều không thể đánh tan. Như trước mắt cánh cửa này, cùng tường kia vách tường một dạng, đám người khẳng định là không có cách nào đánh tan. Đám người đang tại thất lạc thời khắc, Ngạo Thương Sinh đặt tại hình tròn trên cánh cửa tay phải, đột nhiên cảm thấy nói một cỗ to lớn hấp lực, huyền giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt dính chặt hắn bàn tay. hai họa sát nách, ngạo thương sinh con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Trong chốc lát, quanh người hắn nguyên khí ầm vang tuôn ra, tựa như dâng lên núi lửa, toàn bộ tuôn hướng cánh tay phải. Nhưng mà, cái kia hấp lực thực sự quá to lớn, vừa mới hút lại hắn tay phải về sau, liền trong nháy mắt chuyển vào hắn thân thể. Chỉ một thoáng, ngạo thương sinh phảng phất cảm thấy có một cái bàn tay khổng lồ gắt gao nắm chặt hắn thân thể, muốn đem hắn kéo vào môn hộ bên trong. Tình thế cấp bách bên trong, hắn há miệng kêu cứu. Thế nhưng là miệng hắn đại trương, lại căn bản không phát ra được nửa điểm thanh âm. Vây quanh ở ngạo thương sinh sau lưng những cái kia người, chợt thấy ngạo thương sinh toàn bộ thân thể đều dán tại cự đại môn hộ bên trên, trong lòng mặc dù hiếu kỳ kinh ngạc, cũng không có người mở miệng hỏi thăm. Theo cái kia to lớn hấp lực càng biến càng lớn, ngạo thương sinh chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh muốn bị vỡ vụn, biểu lộ cũng bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ tới. Bá, một tiếng vang nhỏ lúc sau, màu đỏ thắm môn hộ đột nhiên kim quang lóe lên. Trước đó còn đứng ở môn hộ phía ngoài ngạo thương sinh, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, vây quanh ở ngạo thương sinh sau lưng những cường giả kia, nhao nhao rung động mở to hai mắt nhìn. Dịch đại sư, không thấy thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không ta hoa mắt? Dịch đại sư bị cái này cửa nuốt trong chốc lát, trong đám người truyền đến trận trận kinh hãi thanh âm. Bọn hắn nhìn lấy cái kia như cũ đóng chặt hình tròn môn hộ, trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý sợ hãi. Long Ngâm Thủy cũng bị dọa đến cứ thế ngay tại chỗ, hắn chất phát nhìn chằm chằm cái kia hình tròn môn hộ, trong lòng nhấc lên tuyệt đối trượng sóng to. Liên ở bên ngoài hỗn loạn tương bừng thời khắc, ngạo thương sinh lại đã đi tới thành lũy bên trong. Đột nhiên xuất hiện tại đen kịt một màu bên trong, ngạo thương sinh không lo được mới vừa rồi bị lôi kéo đau nhức gân cốt cùng cơ bắp, trong nháy mắt phóng thích mệnh cùng, đồng thời cường giả chiến binh nắm chặt trong tay. Trong chốc lát, đen kịt thành lũy bên trong, một đóa yêu diễm ngọn lửa màu đen nở rộ, đem bốn phía chiếu một mảnh sáng tỏ. Ánh sáng bố trí, ngạo thương sinh thấy được chính mình đối diện là một quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường đỉnh đầu, còn có một đám đóng chặt cửa lớn. Nhưng từ nơi này cửa lớn trang trí đến xem, ngạo thương sinh liền có thể kết luận, cái này cửa lớn bên trong, tất nhiên giấu có không ít bảo vật. Xem ra Long lão bọn hắn vẫn là đoán đúng, trong này quả thật là một cái tàng bảo khố. A nhìn lấy những cái kia khảm có tứ phẩm nguyên tinh cửa lớn, ngạo thương sinh có chút động tâm nghĩ đến. Chỉ là tại cái kia cự bên ngoài cửa, giống như lóe ra mấy tầng sáng tắt trận đồ. Chỉ nhìn trận kia đồ dáng vẻ, ngạo thương sinh đã cảm thấy, chỉ bằng hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, là không thể nào đem phá giải. A đây chẳng lẽ là? Đế diệt nghiệp hỏa, ngạo thương sinh đang nghĩ đến, hắn sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nghe vậy, ngạo thương sinh lập tức thi triển lưu vân kinh phong bộ cầu vồng. Trong nháy mắt, hắn thân thể hướng phía trước xông ra mười trượng khoảng cách, cấp tốc bay lượn lúc sau, ngạo thương sinh thân thể thuận thế một cái xoay tròn, đội vàng lại thân thể thay đổi phương hướng. Xoay thân thể lại, ngạo thương sinh phải tay run một cái, hùng hồn nguyên khí đột nhiên quán chú cánh tay. Trong chốc lát, cường giả chiến binh bạch quang đại phóng, tựa như một đầu bạch long, bay thẳng đến đối diện quét ngang mà đi. Oanh, chiến binh bung ra, bạch quang lấp lóe, tựa như thiên hà treo ngược, như thiểm điện đánh phía đối diện. Hắc hắc, tiểu tử này thân thủ ngược lại là rất nhanh. Lúc này, có một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Cười khẽ bên trong, rõ ràng mang theo bảy điểm kinh thường. Mượn phách chạm mà ra bạch quang, ngạo thương sinh tỉnh lĩnh phát hiện, ngay tại vừa rồi chính mình đứng yên địa phương, một trái một phải đang ngồi lấy hai người. Bạch quang ba đạo lăng lệ, ngay lúc sắp quét xuống tại cái kia trên thân hai người. Đã thấy một người trong đó nhẹ nhàng vẩy lên tuyết trắng tóc dài, cũng không gặp như thế nào xuất thủ, ngạo thương sinh ngang nhiên công ra một kích, lại trực tiếp tiêu tán không thấy. Gặp tình hình này, ngạo thương sinh không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn nhưng là biết đạo, ban nãy một kích, hắn dùng mấy thành công lực, nhưng chính mình xúc thế một kích, rơi xuống trong tay người khác, lại bị đối phương như thế hời hợt hóa thành vô hình. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực nên khủng bố đến mức nào, các ngươi là ai một kích không trúng, ngạo thương sinh không lại ra tay. Hắn biết đạo, lấy vừa mới ra tay người kia thực lực, nếu muốn giết hắn, chỉ sợ hiện tại hắn đã ngã xuống. Ngạo thương sinh không rõ ràng, chính mình đi tới nơi này thành lũy bên trong, đến cùng phải hay không hai người này dở trò quỷ. Tại không có hiểu rõ hai người này ý mưu toan trước, hắn còn không dám tùy tiện lỗ mãng. Nếu không, một khi chọc giận hai người này, hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là một cái trận pháp đại sư vừa mới xuất thủ cái kia người. Lặng yên mở ra con ngươi, cười nhìn lấy ngạo thương sinh đạo. Nghe được câu này, ngạo thương sinh trong lòng lần nữa giật mình. Hắn không rõ cái này người tại sao lại xưng chính mình tiểu tử. Đi qua dịch dung lúc sau, hắn dáng vẻ nhưng khoảng chừng 8-90 tuổi. Chương 406, cường giả bí ẩn tuổi như vậy, coi như không gọi được cao nhân tiền bối, cũng không thể nào là tên tiểu tử. Đi rung động kinh ngạc sau khi, ngạo thương sinh không khỏi hỏi, lão phu họ Dễ, không biết vị nhân huynh này tại sao lại xưng hô như vậy. Lão phu cái kia người cười hắc hắc, bộ dáng mang theo một tia trào phúng, tiểu tử, ngươi cũng chớ giả bộ. Có lẽ ngươi thuật dịch dung có thể giấu giếm được người khác, nhưng lại không có khả năng giấu giếm được lão phu pháp nhãn. Nghe vậy, ngạo thương sinh rung động trong lòng chi ý càng tăng lên. Hắn nhưng là biết đạo, chính mình thuật dịch dung, chân long cảnh bên dưới cường giả, căn bản không có khả năng xem đấu. Người này đã nói như vậy, cái kia nguyên nhân cũng chỉ có một, hắn là một vị chân long cảnh bên trên cường giả. Nghĩ đến đây, ngạo thương sinh trong lòng lập tức nhấc lên vạn trượng sóng to. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại chân long cảnh cường giả trong di tích, lại còn có chân long cảnh cường giả. Cái này có vẻ như có chút quá ngoài dự liệu. Đi nhìn lấy hai người kia, ngạo thương sinh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vì xác nhận chính mình phán đoán, ngạo thương sinh hơi ngây người một lúc, lúc sau lần nữa hỏi, vị tiền bối này, khó nói ngài là chân long cảnh cường giả. Cái kia người cười ha ha, tiểu tử, coi như ngươi có chút trong mắt cái kia vị tiền bối kia đâu. Ngạo thương sinh ánh mắt một bên, vừa nhìn về phía một bên khác lão giả kia. Lão quỷ kia cũng là lão giả kia nhẹ nhàng nói đạo. Xác nhận hai người này tập tu vi, ngạo thương sinh càng thêm nổi lên nghi ngờ. Cường giả này di tích vốn chính là chân long cảnh cường giả di tích. Thế nhưng là, tại di tích này bên trong, làm sao còn có thể có hai vị chân long cảnh cường giả? Cái này có vẻ như có chút quá không hợp, sửa lại đi suy nghĩ lóe lên thời khắc, Ngạo Thương Sinh con ngươi đột nhiên lần nữa phóng đại, khó nói, cái này hai vị tiền bối chính là kiến tạo cái này di tích cường giả. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh một khóa trái tim liền càng thêm kịch liệt nhảy lên. Trộm mộ gặp chủ nhân, cái này sự tình nhưng triệt để chơi lại phát. Thử nghĩ một hồi, nếu là có người xông vào chính mình nghỉ ngơi chỗ, chính mình sẽ dễ dàng buông tha những cái kia người sao? Đáp án này khẳng định là phủ định. Kể từ đó, hai người này nên sẽ như thế nào đối phó xâm nhập di tích những này người đâu? Ngạo Thương Sinh đã không dám nghĩ thêm nữa. Tiểu tử, người qua đây. Lúc này, một vị khác râu dài lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói đạo. Ngạo Thương Sinh nghe vậy sững sờ, bận điệu nói, tiền bối thứ tội, văn bối cũng là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới mới vô ý xâm nhập nơi đây. Văn bối cũng không phải là thật nghĩ trộm lấy nơi này bảo tàng, xem ở văn bối hai tay chống chân phân thượng, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Ngạo Thương Sinh không biết cái kia người là hay không muốn đối phó chính mình, nhưng sớm hướng đối phương nhận lầm chịu thua, hẳn không phải là chuyện xấu. Cái nào liệu lời này vừa nói ra, đối diện hai người lại đồng thời cười lên ha ha. Hai vị tiền bối, các ngươi cái này là ý gì? Nhìn lấy hai cái lao đầu cười tiền phủ hậu ngưỡng, Ngạo Thương Sinh gãi gãi đầu xấu hổ đạo. Tiểu tử, ngươi có phải hay không coi là, hai chúng ta chính là cường giả này di tích chủ nhân? Lão giả tóc trắng cười nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, thần sắc bên trên mang theo vài phần thú vị. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, kinh ngạc nói, nghe vị tiền bối này ý tứ, chẳng lẽ không phải? Lão giả tóc trắng cười lắc đầu, ngươi gặp qua cùng cảnh cường giả có lẫn nhau đào mộ sao? Cái này, Ngạo Thương Sinh nghe vậy nghẹn lời. Nói thật, hắn là bị lão giả này lời nói cho lôi đến. Tiến vào cường giả di tích tầm bảo, từ lão giả này trong miệng nói ra, lại thành đào mộ, cái này xác thực có chút quái dị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn tiến vào cường giả di tích tầm bảo, không phải là đang đào móc cường giả phần mộ ai? Trong lòng mồ hôi một chút, Ngạo Thương Sinh cũng nói, cái này vãn bối còn thật không biết, bởi vì vãn bối là lần đầu tiên tiến vào cường giả di tích. Cái này lão phu tự nhiên nhìn ra được. Lão giả tóc trắng chậm rãi gật đầu. Ngạo Thương Sinh lần nữa mồ hôi một chút, cười nói, cái kia hai vị tiền bối lại là cao nhân phương nào, có thể hay không nói rõ một chút? Lão giả râu bạc trắng cười hắc hắc, muốn biết nói chúng ta là ai, vậy cũng phải ra cái này thành lũy sau lại nói, nếu không coi như ngươi biết đạo cũng không có chút tác dụng chỗ. Mở miệng vấp phải chắc trở, Ngạo Thương Sinh đành phải lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Ngươi là trận sư? Khẽ trầm mặc một chút, lão giả râu bạc trắng đột nhiên hỏi. Vừa rồi, Ngạo Thương Sinh tại phóng thích mệnh cung thời điểm, hắn nhưng là bị kinh ngạc nhảy một cái. Thần hỏa bảng thứ ba đế diện nghiệp hỏa, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Thêm nữa tiểu tử này lại là trận sư, so sánh đẳng cấp sẽ không quá thấp. Tuy là lần đầu nghe được trận sư hai chữ này, nhưng Ngạo Thương Sinh biết đạo, đây cũng là đối trận pháp đại sư tên gọi tắt. Thế là gật gật đầu, đáp nói, không tệ, ta là trận sư. Vậy là ngươi mấy phẩm trận sư? Lão giả râu bạc trắng có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh lần nữa hỏi. Ngạo Thương Sinh nghĩ nói, cụ thể là mấy phẩm trận sư, vạn bối cũng không biết đạo. Nhưng là vạn bối có thể phá giải cùng bố trí bốn cấp trận pháp. Nghe được câu này, cái kia lão giả râu bạc trắng ánh mắt không khỏi sáng lên, xem ngươi bộ dáng, hiện tại hẳn là còn không có 30 tuổi đi. 30 tuổi? Ngạo Thương Sinh hơi sững sờ, thực không dám giấu giếm, vạn bối năm nay mới 15 tuổi. Ngạo Thương Sinh cũng biết, lão nhân này là như thế nào phán đoán chính mình niên kỷ, lại không nghĩ rằng sẽ có như thế lớn xuất nhập. Ông biết được Ngạo Thương Sinh tuổi tác, lão giả râu bạc trắng trong đầu chưa phát giác chấn động. Hắn nguyên bản đã tại phòng đoán cẩn thận Ngạo Thương Sinh tuổi tác, nhưng không ngờ vẫn là đoán chừng lớn. Tại hắn trong nhận thức biết, cho dù là quyết định thiên tài, muốn đạt tới tứ phẩm trận sư, cái kia cũng cần tháng 2 năm 30 năm tu luyện. Coi như một cái tuyệt đỉnh thiên tài 5 tuổi bắt đầu bước vào trận pháp một đường, vậy hắn muốn đạt tới tứ phẩm trận sư cấp độ, cũng 30 tuổi về sau. Nhưng lão giả râu bạc trắng lại không ngờ rằng, Ngạo Thương Sinh vẹn vẹn chỉ có 15 tuổi niên kỷ, vậy mà liền đạt tới tứ phẩm trận sư cấp độ. Hơi chấn kinh lúc sau, lão giả râu bạc trắng lại nói, xem ngươi bộ dáng, có lẽ vẫn là một cái luyện khí sư đi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, đúng vậy, văn bối hoàn toàn chính xác cũng là một cái luyện khí sư. Vậy ngươi lại là mấy phẩm luyện khí sư đâu? Lão giả râu bạc trắng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, thận trọng hỏi. Ngạo Thương Sinh nói, khi tiến vào di tích trước đó, văn bối từng luyện chế qua 3 giai thiên phẩm chiến binh. Khi đó, văn bối không thể khắc họa 4 cấp chiến hồn ấn. Lão giả râu bạc trắng con ngươi lần nữa phóng đại, hiển nhiên lại bị Ngạo Thương Sinh lời nói cho khiếp sợ đến. Nói như vậy, ngươi hiện tại có thể luyện chế 4 cấp chiến binh? Lão giả râu bạc trắng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, thận trọng nói đạo. Quá cao cấp khác chiến binh, văn bối có lẽ còn không thể thuần thục luyện chế. Nhưng 4 cấp nhân phẩm chiến binh, ta muốn nên vấn đề không lớn. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo, trên mặt không có nửa phần đắc ý. Chiến lao quỷ, ngươi có phải hay không bị đả kích? Tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi, liền đạt đến tứ phẩm luyện khí sư cấp độ. Ngươi đều đã 120 tuổi, mới bước vào tứ phẩm luyện khí sư cảnh giới. Cùng cái này tiểu quỷ so sánh, ngươi lão thật đúng là mất mặt quá mức rồi. Chương 407, bị người khinh bỉ. Bên cạnh lão giả tóc trắng, khinh bỉ nhìn lấy lão giả râu bạc trắng, luôn ngữ bên trong mang theo một tia chế giễu cùng đả kích. Lão tử mất mặt hay không, an thua gì tới ngươi bị ông lão tóc bạc trêu chọc? Lão giả râu bạc trắng không khỏi lộ ra mấy phần tức giận. Làm sao không liên quan chuyện ta? Tiểu tử này nếu là tứ phẩm trận sư, cái kia liền có khả năng bài trừ cấm chế. Đến lúc đó, lão tử liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này, một lần nữa thu hoạch được tự do. Lão giả tóc trắng không chút nào yếu thế, trừng mắt lão giả râu bạc trắng đạo. Hừ hừ, tứ phẩm trận sư có gì đặc biệt hơn người? Lão tử cũng là tứ phẩm trận sư, như cũng phá giải không được cấm chế này. Hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu ma đầu, có thể có bao nhiêu trận pháp kinh nghiệm? Khó nói ngươi còn trông cậy vào, để hắn bài trừ cái này cấm chế cường đại lão giả râu bạc trắng lường ngạo thương sinh một chút, có chút khinh thường nói đạo. Lão giả tóc trắng nghe vậy, thần sắc không khỏi ảm đạm. Nhưng căn cứ một bộ không chịu thua kình, hắn vẫn như cũ tranh luận nói, mọi thứ không thử một lần, ai có thể biết nói cái này tiểu quỷ lại không được đâu, có lẽ cái này tiểu quỷ thiên phú dị bẩm, hoàn toàn có thể làm được ngươi làm không được sự tình đâu, thiên phú dị bẩm chỉ bằng cái này tiểu quỷ. Ha ha ha, nếu là hắn có thể phá giải cấm chế này, lão tử cho hắn làm đồ đệ. Lão giả râu bạc trắng cười lạnh một tiếng, tranh phong đối lập đạo. Thông qua hai người này tranh luận, Ngạo Thương Sinh chợt phát hiện một sự kiện, đó chính là hai vị này chân long cảnh cường giả, vậy mà cũng bị vây ở nơi này. Ngay cả chân long cảnh cường giả đều có thể bị nhốt, mà lại một khốn chính là hai vị, như vậy, di tích này thật là chân long cảnh cường giả sao? Mang cái nghi vấn này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được nhẹ nhàng tăng hắng một cái, phô bày một chút chính mình tồn tại sự thật. Chờ hai người đình chỉ trong vòng, ánh mắt lần nữa rơi ở trên người hắn, Ngạo Thương Sinh mới nói, vãn bối có một vấn đề, muốn thỉnh giáo hai vị tiền bối. Có vấn đề gì? Ngươi nói. Hai vị lão giả đồng thời mở miệng, một cái là nhạt, một cái cứng nhắc đạo. Ngạo Thương Sinh nói, ta muốn biết đạo, cái này di tích đến cùng phải hay không chân long cảnh cường giả lưu lại? Không phải. Hai cái lão giả vẫn như cũ trăm miệng một lời đạo. Không phải, nghe được hai chữ này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi lộn bộ một chút. Trước đó các thế lực lớn lấy được tin tức, nơi này chính là một tòa chân long cảnh cường giả di tích, nhưng là bây giờ hai cái này lão đầu lại nói không phải. Lấy hai cái này lão đầu thực lực, tự nhiên là không cần thiết lừa gạt mình. Đã nơi này không phải thật sự long cảnh cường giả di tích, như vậy lại là cái gì cường giả di tích có thể đem hai vị chân long cảnh cường giả vây khốn? Nói rõ cường giả này cảnh giới sẽ cao hơn. Thật chẳng lẽ long cảnh bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn? Mang nồng đậm lòng hiếu kỳ, Ngạo Thương Sinh lần nữa hỏi, đã nơi này không phải thật sự long cảnh cường giả di tích, cái kia lại là cái gì cường giả di tích đâu? Lão giả tóc trắng nghe vậy cười một tiếng, các ngươi ngay cả đây là cái gì di tích đều không làm rõ ràng được, liền dám hướng bên trong sông, thật sự là lá gan đủ lớn. Nói thật cho ngươi biết đi, nơi này chính là một vị lăng tiêu cảnh cường giả di tích. Lăng tiêu cảnh chính là chân long cảnh bên trên tồn tại, mặc dù Ngạo Thương Sinh đã đoán được vị kia lưu lại di tích cường giả hơn phân nửa là một vị cường giả tuyệt đỉnh, nhưng khi hắn chính thai nghe được lão giả tóc trắng nói rõ lúc, trong lòng vẫn là nhận lấy cực lớn chấn động. Chấn động sau khi, một cỗ trước nay chưa có tim đập nhanh, thì trong nháy mắt tràn ngập hắn trái tim. Tại không có đến cường giả di tích trước đó, hắn chỉ biết nói thiên nhân cảnh là đường quốc lợi hại nhất tồn tại. Biết được ve sầu tìm kiếm cường giả di tích nhiệm vụ, hắn mới biết đạo, tại thiên nhân cảnh bên trên còn có chân long cảnh tồn tại. Các thế lực lớn cũng đều coi là chôn sâu ở thương long rừng bên trong cái này di tích chính là lấy chân long cảnh cường giả di tích. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục biết đạo, lưu lại di tích này cường giả chính là coi là so chân long cảnh còn lợi hại hơn cường giả, lang tiêu cảnh cường giả. Mặc dù Ngạo Thương Sinh cũng không biết lang tiêu cảnh đến cùng là như thế nào một cái tồn tại, nhưng có thể đem hai vị chân long cảnh cường giả vây ở chỗ này, so sánh cũng là đó cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Tại không có biết rõ ràng tình huống phía dưới, các thế lực lớn liền dám trực tiếp tiến vào di tích. Bây giờ suy nghĩ một chút, Ngạo Thương Sinh đều có chút nghĩ mà sợ. Đây chính là chênh lệch một cảnh giới tồn tại, một khi thật gặp ngay phải hung hiểm, các thế lực lớn phái tới những cái kia người, đơn giản chính là phá hôi tồn tại, một cái đều khó có khả năng còn sống ra ngoài. Chỉ là làm Ngạo Thương Sinh không tưởng tượng được là, chính là bọn hắn như thế một bầy kẻ như du dế, vậy mà đều đi đến nơi này. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh chấn kinh thần sắc, lão giả tóc trắng không khỏi cười khẽ nói, tiểu tử, có phải hay không bị hù dọa? Nói thật, ngươi cũng dọa ta. Chỉ bằng ngươi phá mệnh cảnh thấp thực lực, vậy mà có thể lại tới đây, cũng coi là kỳ tích. Tiền bối kia có biết nói di tích này cửa ra vào ở nơi nào? Lấy lại tinh thần, Ngạo Thương Sinh tốc gầm thanh hỏi. Lão giả tóc trắng nói, theo chúng ta suy đoán, di tích này hơn phân nửa chỉ có một cái cửa ra. Cái kia xuất khẩu tại đâu, tiền bối có biết nói? Ngạo Thương Sinh tiếp tục hỏi. Lần này trả lời Ngạo Thương Sinh không phải lão giả tóc trắng, mà là bên cạnh lão giả râu bạc trắng. Xuất khẩu chính là đường cũ trở về. Lão giả râu bạc trắng lôi kéo một gương mặt mò, có chút buồn bực nói đạo. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh con mắt không khỏi trừng lớn, thế nhưng là tới đường đã phong kín, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Lão giả râu bạc trắng cười hắc hắc, nếu như các ngươi những cái kia người khả năng ra không được, nhưng nếu là đổi thành ta nhóm hai, cái kia ra ngoài khả năng liền phi thường lớn. Nói đến đây, lão giả râu bạc trắng thần sắc tối sầm lại, cảm xúc có chút xa xút nói, chỉ là bây giờ bị khốn tại địa phương quỷ quái này, muốn chạy ra sinh điên căn bản liền không khả năng. Các ngươi vì cái gì không tìm xem, nhìn cái này thành lũy bên trong có hay không cái khác xuất khẩu? Có lẽ các ngươi nhiều nghĩ một chút biện pháp, thấy thế nào có thể bài trừ cấm chế này từ mà chạy ra thành lũy. Ngạo Thương Sinh ánh mắt đảo qua bốn phía, mở miệng nhắc nhở nói. Lời này vừa nói ra, hai cái lao đầu tất cả đều khẽ cười một tiếng, một cái mang theo tự dễ ước, một cái mang theo trào phúng. Làm sao vậy, khó nói ta nói sai sao? Ngạo Thương Sinh không rõ ràng cho lắm, có chút không hiểu đạo. Lão giả râu bạc trắng nói, ngươi nói không sai, chỉ là ngươi khả năng không biết, hai người chúng ta đã vây ở chỗ này hơn 3 năm. Ngạo Thương Sinh đột nhiên trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi chằm chằm lấy hai người trước mắt. Hắn coi là hai người này bị vây ở chỗ này, đoán chừng cũng là thời gian không dài. Ai ngờ, hai người này vậy mà vây ở chỗ này hơn 3 năm. Thời gian 3 năm, hai người này đều không có chết ở chỗ này, đủ thấy hai người này thực lực cường đại. Lão giả tóc trắng không để ý Ngạo Thương Sinh chấn kinh, tiếp tục nói, tại trong 3 năm này, chúng ta nghĩ hết thảy biện pháp, tìm khắp cả chỗ có địa phương, lại vẫn không có tìm tới thoát đi nơi đây phương pháp. Nói đến đây, lão giả râu bạc trắng xen vào nói, cái này thành lũy môn hộ lúc đầu đều không phải như vậy. Trước đó, thành lũy môn hộ là một cái nghịch hành cấm chế. Chương 408, chất tướng người bên ngoài có thể nhẹ nhõm tiến vào trong pháo đài, nhưng tiến vào lúc sau lại không cách nào tại ra ngoài. Hai người chúng ta chính là như vậy tiến đến, sau khi đi vào không lâu, ta mới phát hiện vấn đề này. Trong 3 năm này, chúng ta nghĩ hết biện pháp muốn chạy ra nơi này. Đáng tiếc nơi này không có thứ hai con đường, lối ra duy nhất lại bị cấm chế cường đại phong bế. Rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải bắt đầu thích ứng cuộc sống ở nơi này. Đồng thời, chúng ta cũng âm thầm chờ đợi, có người có thể lần nữa tiến vào di tích, từ đó cứu chúng ta thoát sinh. Vì thế, ta còn cố ý bố trí mê miễn trận pháp, ngăn chặn địch hành cấm chế cửa vào. Cứ như vậy, bên ngoài có người muốn vào đến, liền sẽ không như vậy dễ dàng. Tuy nói chạy ra cái này thành lũy hy vọng ở bên ngoài, nhưng thực tế vận hành lại nhất định phải tiến vào trong tháo đài. Bởi vì nghịch hành cấm chế chỉ có thể nghịch hướng bài trừ, phía ngoài lời nói, nếu không có cực kỳ cường đại thực lực, nếu không căn bản không phá nổi tại cái này nho nhỏ đường quốc bên trong, chân long cảnh cường giả đã nhưng vì một nước phương pháp, muốn gặp được chân long cảnh bên trên tồn tại, cái kia gần như không có khả năng. Cho nên, chúng ta muốn chạy ra thành lũy, biện pháp duy nhất chính là gặp được trận pháp đại sư. Mượn nhờ trận pháp đại sư lực lượng, phá giải cái này nghịch hành cấm chế, từ mà được cứu vớt. Nghe xong lão giả râu bạc trắng một phen, Nạo Thương Sinh cái này mới chậm rãi gật gật đầu. Xem ra trong 3 năm này, hai người này đã dùng hết thủ đoạn nghĩ hết biện pháp, nhưng như cũng khó mà chạy ra cái này thành lũy. Nghĩ tới đây, Nạo Thương Sinh tâm tình cũng không khỏi nặng nề mấy phần. Ngay cả hai vị chân long cảnh cường giả đều làm không được sự tình, hắn thật có thể làm được sao? Nghĩ như vậy, lại nghe lão giả tóc trắng nói, "Tiểu tử, ngươi không phải cũng là tứ phẩm trận sư sao, ngươi không ngại cũng tới thử phá giải một chút cấm chế này?" Liền hắn hừ hừ lão giả râu bạc trắng lườm Nạo Thương Sinh một chút, mặc dù không có tiếp tục đả kích, nhưng từ hắn ngữ khí đến xem, rõ ràng là chướng mắt Nạo Thương Sinh. Nạo Thương Sinh không để ý đến lão giả râu bạc trắng kinh thường, tiến lên trước một bước đi tới thành lũy vách tường chỗ. Mệnh cung chìm nổi bên trong, trước mắt vách tường bị chiếu ẩn ẩn tỏa sáng. Nạo Thương Sinh đưa tay đặt tại vách tường bên trên, nguyên khí màu trắng lặng yên chui vào vách tường. Ông, nguyên khí biến mất đồng thời, bóng ánh khắp nơi kim vàng, đột nhiên tại Nạo Thương Sinh trước mắt nở rộ, tựa như từ từ bay lên mặt trời, đâm hắn cấp tốc nhắm mắt lại. Đợi đến kim quang kia không còn như thế chói mắt, Nạo Thương Sinh mới lần nữa mở hai mắt ra. Đập vào mắt thấy, xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa hai mặt kim Phật. Kim Phật to lớn, dáng vẻ trang nghiêm, khoảng chừng cao hơn 10 trượng, chính đối Nạo Thương Sinh. Sau mặt kim Phật mặt khác, bởi vì hướng phía thành lũy bên ngoài, cho nên Nạo Thương Sinh nhìn không thấy hắn bộ dáng. Tại cái này to lớn song mặt kim Phật trên thân, lưu động từng đầu kim sắc trận văn, tựa như trong sông cá bơi, tới lui tự nhiên. Lít nha lít nhít trận văn, lẫn nhau đan xen kẽ, hình thành một đám phức tạp văn tự, tựa như trấn áp phù văn, tại kim Phật trên thân thể sáng tối chập chờn. To lớn song mặt kim Phật, mặc dù không có một tia sát phạt khí tức khủng bố, lại có một cố khó mà dung chuyển uy nga trang nghiêm khí thế, để cho người ta không dám nhìn gần. Chỉ là nhìn chỉ chốc lát, Nạo Thương Sinh liền cảm giác thân thể có chút cố hết sức. Hắn vừa định rút về bàn tay, lại chợt thấy nhất đạo hùng hồn mà nặng nề nguyên khí, đột nhiên chậm rãi tràn vào hắn thể nội. Cái này nói nguyên khí nhập thể, Nạo Thương Sinh thân thể không khỏi chấn động. Ngay sau đó, cái kia loại cực kỳ mệt mỏi cảm giác liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. "Tiểu quỷ, ngươi không cần quan khác, nhìn kỹ một chút, nhìn có biện pháp hay không bài trừ cấm chế này sau lưng." Lão giả tóc trắng thanh âm chậm rãi vang lên, nhắc nhở Nạo Thương Sinh đừng có lo lắng, dụng tâm nghiên cứu trước mặt cấm chế. Đa tạ tiền bối, Nạo Thương Sinh lên tiếng, chợt tiếp tục nghiên cứu. Hồi lâu lúc sau, Nạo Thương Sinh mới rút về tay phải, hai mắt nhắm lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Như thế nào, có biện pháp phá giải cấm chế này không?" Có gặp Nạo Thương Sinh thu tay, lão giả tóc trắng ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, trầm giọng hỏi. Lão giả râu bạc trắng mặc dù không có mở miệng, nhưng một hai cái lỗ tai nhưng trong nháy mắt dựng đứng lên, cũng đang đợi Nạo Thương Sinh trả lời. Nạo Thương Sinh mở mắt ra, nhìn lấy lão giả tóc trắng nói, "Cấm chế này quả nhiên rất lợi hại, bên trong tất cả đều là dung hợp trận pháp, mà lại tất cả đều là bốn cấp thiên phẩm trận pháp. Ít nhất một cái trận pháp cũng là có ba cái bốn cấp thiên phẩm trận pháp dung hợp mà thành. Dung hợp sau trận pháp, lần nữa tiến hành dung hợp. Như thế tầng thứ 9 dung hợp, mới cuối cùng dung hợp thành này đôi mặt Phật cấm chế. Cái này không riêng gì nghịch hành cấm chế, bên trong còn có trấn áp cấm chế." Lời này vừa nói ra, lão giả tóc trắng chưa mở miệng, lại nghe lão giả râu bạc trắng nói, "Thế nào, ngươi còn tại trong cấm chế phát hiện trấn áp trận pháp?" Nạo Thương Sinh gật gật đầu, "Cấm chế này bên trong, tổng cộng có 99 cái trận pháp. Trong đó có 9 cái trận pháp dung hợp thành trấn áp trận pháp. Có cái này trấn áp trận pháp ở bên trong, cái này nghịch hành cấm chế trình độ chắc chắn trực tiếp tăng lên gấp trăm lần." Nghe xong Nạo Thương Sinh lời nói, lão giả tóc trắng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lườm lão giả râu bạc trắng một chút, trêu chọc nói, "Chiến lão quỷ, nói như vậy, ngươi cũng không có phát hiện cái kia trấn áp trận pháp?" Lão giả râu bạc trắng ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên bị đâm trúng chỗ đau. Lúc này lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, "Chỉ là một cái trấn áp trận pháp, lão tử có thể không phát hiện được? Ta chính là kỳ quái, lấy cái này tiểu quỷ thấp tạo nghệ, cũng có thể phát hiện cái kia trấn áp trận pháp?" Lão giả râu bạc trắng mặc dù nói như vậy, nhưng một gương mặt mo lại không tự chủ đỏ lên. "Thế nhưng là ngươi khi đó nói, cấm chế này bên trong, tổng cộng chỉ có tháng 7 năm 105 cái trận pháp a. Làm sao hiện tại vị này tiểu lão đệ lại nói, cấm chế này bên trong cùng sở hữu 99 cái trận pháp?" Lão giả tóc trắng khó phải nắm lấy một lần chèn ép lão giả râu bạc trắng cơ hội, tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Vừa rồi trêu chọc, bị lão giả râu bạc trắng hổ lộ qua. Lão giả tóc trắng muốn nhìn một chút, lần này lão giả râu bạc trắng lại làm như thế nào giảo biện. Chỉ gặp lão giả râu bạc trắng cười lạnh một tiếng, lườm Nạo Thương Sinh một chút nói, "Cái này nhỏ quỷ, ngươi cũng tin ngươi cảm thấy, bằng hắn nho nhỏ phá mệnh cảnh tu vi, có thể nhìn ra nhiều như vậy trận pháp sao?" Lão giả tóc trắng cười nói, "Ta vì cái gì không tin cái này tiểu quỷ tu vi thấp không giả, nhưng hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ sẽ không ở ngươi bên dưới làm ngươi xem cấm chế này về sau, cũng không có nói cho ta, trong này tất cả đều là bốn cấp thiên phẩm trận. Pháp A. Nhưng cái này tiểu quỷ, mới nhìn ngắn như vậy thời gian, liền có thể nhận ra bên trong trận pháp đẳng cấp. Cái này khiến ta rất hoài nghi ngươi tạo nghệ a, hoài nghi ta hừ hừ, tại không có bài trừ cấm chế trước đó, ai nói đúng, còn chưa nhất định đâu. Lão giả râu bạc trắng ngẩng cao lên đầu, một mặt tiêu căng nói đạo. Lão giả tóc trắng sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh luận, ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thương Sinh nói, "Tiểu quỷ, vậy ngươi cảm thấy, bằng ngươi thực lực, có thể bài trừ cấm chế này?" Ngạo Thương Sinh cau mày một cái, không lớn khẳng định nói, "Cấm chế này rất lợi hại, có thể nói là ta đã thấy nhất cấm chế lợi hại." Chương 409, một vụ cá cược đó là tự nhiên, lão phu du lịch giang hồ mấy chục năm, cũng chưa từng thấy qua so cấm chế này lợi hại hơn tồn tại. Lão giả râu bạc trắng lườm Ngạo Thương Sinh một chút, tức giận xen vào đạo. Bị lão giả râu bạc trắng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, coi như Ngạo Thương Sinh tính tình cho dù tốt, cũng không khỏi dâng lên ba phần nộ khí. Hắn vốn muốn nói, chính mình cũng không có mấy phần chắc chắn phá giải cấm chế này. Nhưng vì đã kích lão giả râu bạc trắng, Ngạo Thương Sinh đột nhiên nhiệt huyết phun trào nói, "Bất quá cấm chế này cố nhiên lợi hại, Vạn Bối vẫn có niềm tin đem phá giải quả nhiên." Hắn vừa dứt lời, liền gặp lão giả râu bạc trắng phảng phất như nhìn quái vật, cười ha ha nói, "Liền ngươi, cũng có nắm chắc phá giải cấm chế này, lão tử không phải nghe lầm đi tiểu quỷ, gia châu có thể thổi, nhưng lại không thể loạn suy. Gió lớn dễ dàng đau đầu lưỡi, cho nên, ngươi vẫn là không cần khoác lác tốt hai, nói ta đang nổ cấm chế này cố nhiên rất lợi hại, lại không làm khó được ta." Ngạo Thương Sinh không chút nào yếu thế, ngang đầu nhìn lấy lão giả râu bạc trắng, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. "Có đúng không?" Lão giả râu bạc trắng đột nhiên ngừng cười to, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh nói, "Nếu là ngươi phá giải không được đâu, phá giải không được, ta làm cho ngươi con nuôi." Ngạo Thương Sinh sắc mặt nghiêm túc, nhưng bật tốt lên lại nói ra một câu nói như vậy. Lời này vừa nói ra, bên cạnh lão giả tóc trắng đột nhiên phốc phốc một tiếng cười phun ra ngoài. Hắn nhưng là biết đạo, cái kia lão giả râu bạc trắng hiện tại lớn bao nhiêu tuổi rồi. Lấy Ngạo Thương Sinh niên kỷ, coi như cho lão giả râu bạc trắng khi cháu trai, cái kia cũng có chút quá nhỏ. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh lại nói, nếu là phá giải không được cấm chế, liền cho lão giả râu bạc trắng làm con nuôi. Đề nghị này nhìn như là trừng phạt, kỳ thực lại là tràn đầy trêu đùa ý vị, căn bản chính là tại chiếm lão giả râu bạc trắng tiện nghi. Quả nhiên, nghe được câu này, lão giả râu bạc trắng lại là hiếu kỳ vừa buồn cười, liền ngươi cái này tiểu quỷ, làm cháu ta đều kém lấy bối phận, còn muốn làm con nuôi ta xéo đi nhanh lên vậy ngươi nói làm sao bây giờ. Lấy lại tinh thần, Ngạo Thương Sinh cũng cảm thấy đề nghị này có chút vô nghĩa, lúc này đổi giọng đạo. Làm sao bây giờ? Lão giả râu bạc trắng trong mắt đột nhiên quay tít một vòng, nói, ngươi muốn là không thể phá giải cấm chế này, liền làm ta đổ đệ đi. Lão giả râu bạc trắng lời ấy cũng không phải là bắn tên không đích, chỉ từ vừa rồi Ngạo Thương Sinh quan sát cặp kia mặt Phật cấm chế, hắn đã phát hiện, Ngạo Thương Sinh trận pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác so với hắn lợi hại. Cứ việc trở ngại mặt mũi, lão giả râu bạc trắng không chịu thừa nhận Ngạo Thương Sinh mạnh hơn hắn, nhưng sự thật này, hắn lại không thể phủ nhận. Chỉ là trước mắt cấm chế thực sự quá cường đại lợi hại, tại lão giả râu bạc trắng cho rằng, coi như Ngạo Thương Sinh trận pháp tạo nghệ vô song, cũng là tất nhiên không có khả năng đem phá giải. Cho đến lúc đó, Ngạo Thương Sinh trở thành hắn đồ đệ, hắn liền có thể từ Ngạo Thương Sinh nơi đó khai quật trận pháp huyền ảo. Cuối cùng, hắn liền có thể thông qua Ngạo Thương Sinh, lần nữa đạp vào giai đoạn mới. Lúc đó, hắn cùng Ngạo Thương Sinh liên thủ, chưa hẳn liền không thể bài trừ cái này cấm chế cường đại. Không thể không nói, lão giả râu bạc trắng kim bản tính ngược lại là đánh không sai. Cái này một cược, không chỉ có thắng mặt mũi, mà lại được một cái dị bẩm thiên phú đồ đệ, còn có thể bởi vậy tăng lên trận pháp luyện khí tạo nghệ, có thể nói một công ba việc. Chỉ là lão giả tóc trắng âm thầm tính toán thời khắc, hắn cũng không biết, Ngạo Thương Sinh cũng trong bóng tối đánh lấy chính mình tính toán. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tâm tư lại kín đáo cực điểm. Như là thông qua vụ cá cược này, thừa cơ nắm giữ một cái cường đại hậu thuẫn, đây chính là rất không tệ. Tính toán đã định, Ngạo Thương Sinh lúc này nhận lời nói, "Tốt, nếu là ta phá giải không được cấm chế này, từ đó liền làm ngươi đổ đệ Mạc lão quỷ, ngươi nghe được không?" Đây chính là hắn chính miệng đáp ứng, lão tử cũng không có buộc hắn, "Ngươi phải cho ta làm chứng người thấy cá đã cắn câu." Lão giả râu bạc trắng lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe Ngạo Thương Sinh nói, chờ lão giả râu bạc trắng sững sờ, khuôn mặt tươi cười cứng đờ nói, "Thế nào, tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý không thành?" Ngạo Thương Sinh lắc đầu, nói ra, giống như tắt nước ra ngoài, "Ta đương nhiên sẽ không đổi ý." "Vậy ngươi có ý tứ gì?" Lão giả râu bạc trắng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh không đổi ý, hắn mục đích liền nhất định có thể đạt tới. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tiền bối, phá giải không được, ta đáp ứng làm ngươi đồ đệ. Nhưng nếu là ta may mắn đắc thủ, vậy ngươi lại nên như thế nào?" Lão giả râu bạc trắng cười hắc hắc, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, "Điều kiện không thay đổi, ngươi như phá giải, ta liền làm ngươi đồ đệ." Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh không khỏi trong lòng thầm mắng, lao thật sự là lao hồ ly, nói nữa ngày, hắn ngoại trừ ném một số mặt mũi bên ngoài, nhưng cơ hồ hai mặt không lộ a thắng Ngạo Thương Sinh làm hắn đồ đệ, hắn tự nhiên có thể từ Ngạo Thương Sinh trên người đạt được rất nhiều thứ. Thua hắn làm Ngạo Thương Sinh đồ đệ, hắn vẫn như cũ có thể tại Ngạo Thương Sinh nơi này học được không ít thứ. Tuy nói dạng này đối Ngạo Thương Sinh cũng không có gì không tốt, nhưng có một cái hơn 100 tuổi lão quái vật làm đồ đệ, Ngạo Thương Sinh luôn cảm thấy vẫn còn có chút khó chịu. Nghĩ, Ngạo Thương Sinh nói, "Như vậy đi, ngươi thua, ta cũng không cho ngươi làm đồ đệ, ngươi chỉ cần nợ ta một món nợ ân tình liền tốt." Như thế nào? Lão giả râu bạc trắng nhướng mày, hơi dừng một chút, chợt vỗ tay một cái nói, "Tốt, quyết định như vậy đi." Nói xong, lại bổ sung nói, "Ta cảm thấy, vụ cá cược này vẫn phải hạn định một cái thời gian. Bằng không, 100 năm sau ngươi phá giải cấm chế này, lão tử không phải muốn thua thiệt chết." Ngạo Thương Sinh cảm thấy râu bạc trắng lão đầu nói cũng có đạo lý, liền gật gật đầu, "Tốt, ngươi là tiền bối, ngươi đến định kỳ hạn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lớn lối như thế." Lão giả râu bạc trắng nhãn châu xoay động, cười lạnh nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền định kỳ một năm, như thế nào?" Hắn lúc đầu muốn nói 3 năm, nhưng nghĩ lại, Ngạo Thương Sinh hơn phân nửa muốn có kẻ mà cả. Cuối cùng, kỳ hạn khẳng định phải so 3 năm dài. Vì Ngạo Thương Sinh nhanh lên thua, hắn đành phải quyết tâm, trực tiếp đem thời gian định là 1 năm. Đến lúc đó, coi như Ngạo Thương Sinh muốn có kẻ mà cả, hắn cũng có thể cuối cùng đem thời gian định là 3 năm. 3 năm bên trong, coi như Ngạo Thương Sinh là tuyệt đỉnh thiên tài, trận pháp tạo nghệ cũng không có khả năng có nhiều tiến bộ. Đến lúc đó, lão giả râu bạc trắng liền tất thắng. Tốt liền lấy 1 năm trong vòng lão giả râu bạc trắng đang tại mừng thầm, lại nghe Ngạo Thương Sinh trực tiếp đáp ứng xuống. Trong lúc nhất thời, lão giả râu bạc trắng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Phản phất nhìn quái vật nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, nửa ngày mới nói, "Ngươi không chê thời gian ngắn a?" Ngạo Thương Sinh cười ha ha, "Thời gian 1 năm đối với ngươi mà nói, có lẽ rất ngắn, nhưng với ta mà nói, cũng đã đủ đương nhiên." Lão giả râu bạc trắng cũng không biết, Ngạo Thương Sinh có thể đạt đến bây giờ loại trận pháp này cùng luyện khí tạo nghệ, cũng chỉ dùng không đến thời gian 1 năm. Hắn nếu là biết đạo, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng không có khả năng đem đổ ước kỳ hạn định là 1 năm. Thời gian 1 năm, đối với Ngạo Thương Sinh tới nói, cái kia biến số thế nhưng là quá lớn. Chương 410, phách lối vẫn là tự tin bị Ngạo Thương Sinh khinh bỉ, lão giả râu bạc trắng sắc mặt không khỏi đỏ lên, tức giận nói, "Tiểu quỷ, ngươi tốt nhất đừng quá phách lối. Nếu là 1 năm sau ngươi thua, lão tử lại sẽ thật tốt giáo huấn ngươi." Ngạo Thương Sinh đã tính trước khoát khoát tay, "Không có việc gì, có chơi có chịu. Như khi đó ta thật thua, cái kia sẽ bỏ mặc sư phụ xử trí." Lão giả râu bạc trắng chừng Ngạo Thương Sinh một chút, tiếp lấy đối lão giả tóc trắng nói, "Mặc lão quỷ, ngươi nhưng nghe được, ta cùng cái này tiểu quỷ hôm nay đánh cược, nếu là trong 1 năm hắn phá giải không được cấm chế, liền làm ta đổ đệ, nếu là ta phá giải cấm chế, trước khi chiến đấu bối liền nợ ta một món nợ ân tình. Mặc tiền bối hôm nay ở đây, liền làm chứng đi. Để phòng đến lúc đó có người chơi xấu, ta thực lực thấp, nhưng đánh không lại hắn." Ngạo Thương Sinh thừa cơ lấy cớ đạo. Nghe được câu này, lão giả râu bạc trắng đột nhiên giận nói, "Tiểu quỷ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ngươi nói ai muốn chơi xấu trở ngại lão giả râu bạc trắng thực lực?" Ngạo Thương Sinh bận điệu nói, "Ta sợ ta sẽ chơi xấu." "Được rồi, hừ, cái này còn tạm được." Lão giả râu bạc trắng lạnh hừ một tiếng, lúc này mới hài lòng thu hồi hai tay. Lúc này, lão giả tóc trắng mới cười ha hả nói, "Cái kia ngày vụ các tụ này, ta coi như chứng kiến. Đến lúc đó, nếu có ai vi phạm đồ ước, lão tử liền hảo hảo mà sửa chữa hắn." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, "Không tệ, vi phạm đồ ước người, tất nhiên muốn tốt tốt sửa chữa." Nói đến đây, Ngạo Thương Sinh có chút dừng lại, cười ha hả nhìn lấy lão giả tóc trắng nói, "Quên hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi ai thực lực cao hơn một chút?" Thoại âm rơi xuống, lão giả tóc trắng đột nhiên cười ha hả nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, trong nháy mắt nhìn thấu hắn tâm tư. Ngạo Thương Sinh ý tứ rất rõ ràng, nếu là lão giả tóc trắng thực lực hơi thấp, cái kia coi như muốn thu thập lão giả râu bạc trắng cũng là không thể nào. Cho nên hắn có câu hỏi này, "Tiểu quỷ, ngươi yên tâm, lấy chiến lao quỷ hy vọng, coi như thua, hắn cũng không có khả năng chơi xấu." Lão giả tóc trắng tự tin nói đạo. "Đúng vậy đúng vậy." Ngạo Thương Sinh tự nhiên cũng là nói đùa, gặp lão giả tóc trắng nói như vậy, liền phụ họa theo đôi đạo. Cùng lão giả râu bạc trắng đánh xong cược về sau, Ngạo Thương Sinh ánh mắt lần nữa rời chắp sau lưng những cái kia tàng bảo khố bên trên. "Tiểu quỷ, đừng xem ở trong đó mặc dù có dấu bảo tàng, nhưng chúng ta lại căn bản lấy không được." Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cử động, lão giả tóc trắng thanh âm đột nhiên vang lên. "Vì cái gì hai vị tiền bối khó nói?" Thử qua Ngạo Thương Sinh quay sang, nhìn lấy lão giả tóc trắng đạo. Lão giả tóc trắng cười khổ một tiếng, "Chúng ta nào chỉ là thử qua, chúng ta đều thử mấy chục lần, nhưng mỗi lần kết quả cũng giống nhau, căn bản mở không ra cái kia mấy phiến cửa. Cái này tàng bảo khố bên ngoài, không riêng giới có cấm chế cường đại, mà lại cái kia tàng bảo khố môn hộ, có vẻ như cũng là đặc chế, không phải bình thường người có thể mở ra." "Hắc hắc, cái này đáng chết tàng bảo khố, không có để lão tử đạt được chỗ tốt thì cũng thôi đi." Vẫn còn đưa tới hai vạ bất ngờ lúc này, lão giả râu bạc trắng cười lạnh một tiếng, có chút tức giận nói đạo. "Tiền bối đây là ý gì?" Ngạo Thương Sinh không rõ đạo lý, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lão giả râu bạc trắng lạnh lùng nói, "Cái này tàng bảo khố căn bản chính là một cái mồi nhử, cố ý dẫn dụ tiến vào người đi mở ra. Mà tại tàng bảo khố bên trong một cái trong cửa, thế nhưng là giấu không ít hung hãn địch nhân, cho dù là hai người chúng ta, cũng ứng phó phi thường khó giải quyết. Chỉ cần tàng bảo khố lọt vào công kích, những cái kia hung hãn gia hỏa liền sẽ được thả ra. Trừ phi đem những vật kia toàn bộ hoành sát, nếu không, chết chính là tiến vào người nơi này. Vốn cho rằng đem cái kia đi ra đổ vật giết chết, chúng ta liền an toàn, liền không sao. Thế nhưng là sự thật, kỳ thật cũng không phải là dạng này." Lão giả tóc trắng lần nữa tiếp lời đầu, tục nói, "Từ đó lúc sau, mỗi qua 1 năm, cái kia môn hộ bên trong đều sẽ ra ngoài một nhóm hung hãn ra hỏa. Mà lại theo thời gian trôi qua, bên trong đi ra những tên kia, thực lực sẽ càng ngày càng kinh khủng. Lần trước đại chiến, chúng ta tại song song trọng thương sau khi, mới trước mặt hoành sát chỗ có địch nhân. Hiện tại, khoảng cách những vật kia đi ra, đã không đến thời gian 1 năm. Lần này, những vật kia một khi đi ra, liền sẽ là hai người chúng ta tận thế." Nhìn lấy hai vị cường giả sắc mặt âm trầm, nói thành lũy bên trong tao ngộ, Ngạo Thương Sinh sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hai người này mặc dù nói hời hợt, nhưng Ngạo Thương Sinh biết đạo, bọn hắn trong miệng hung hãn ra hỏa, nhất định là nhân vật hết sức khủng bố. Ngay cả chân long cảnh cường giả gặp được, đều cảm thấy phiền phức. Nếu là bị chính mình những này người gặp được, chỉ sợ rất khó có người sống đi. Rung động kinh hãi sau khi, Ngạo Thương Sinh cũng rốt cuộc hiểu, lão giả râu bạc trắng vì sao muốn cùng hắn ngày quy định 1 năm. Bởi vì trong 1 năm nếu là hắn phá không nổi rồi cấm chế, bọn hắn nếu không thể rời đi nơi này, vậy trong này liền có thể lại là bọn hắn phân mộ. Ngạo Thương Sinh vốn nghĩ, nếu là có cơ hội, giống như phá vỡ sau lưng tàng bảo khố, làm một số bảo vật ra ngoài, Nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ này đã khả năng không lớn. Không nói đến ba người bọn họ có thể hay không bài trừ tàng bảo khố phía ngoài cấm chế, cùng vững như thành đồng tàng bảo khố cửa lớn. Liền coi như bọn họ có thể mở ra tàng bảo khố, chỉ khi nào thả ra những cái kia kinh khủng ra hỏa, vậy bọn hắn nhưng liền trực tiếp là tự chui đầu vào giỏ. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh thu hồi chính mình ánh mắt, bắt đầu nghiên cứu lên cái kia cường đại cấm chế tới. Cấm chế này chính là hắn gặp được nhất cấm chế lợi hại, nếu là không hoàn toàn đem nghiên cứu triệt để, muốn phá giải khẳng định không có khả năng. Ngạo Thương Sinh nghiên cứu cái kia cấm chế thời điểm, thành lũy người bên ngoài lại như là trên lò lửa con kiến, đã triệt để lộn xộn. Ai cũng sẽ không ngờ tới, Dịch đại sư sẽ bị cái kia thành lũy môn hộ lập tức hút đi vào. Trước đó chúng cường giả, nhưng là liên tục công kích rất lâu, cũng không có gặp được ai bị hút đi vào. Nhưng Dịch đại sư vừa mới thoáng qua một cái đi, chỉ là xúc tu dò xét công phu, hắn người đã không thấy tăm hơi. Dịch đại sư biến mất, tại chúng cường giả ở giữa đưa tới cực lớn khủng hoảng. Cái này thành lũy bên trong đến cùng giấu có nguy hiểm gì, ai cũng không biết đạo. Hiện tại Dịch đại sư bị hút đi vào, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Thiếu đi Dịch đại sư vị này chủ tâm cốt, nếu là gặp được lợi hại trận pháp hoặc cấm chỉ, những này người khẳng định sẽ bị nhốt ở bên trong. Đương nhiên, những cường giả này bên trong, lo lắng nhất Ngạo Thương Sinh an nguy, còn muốn là Long Ngâm Thủy. Bởi vì chỉ có Long Ngâm Thủy biết đạo, Ngạo Thương Sinh chân thực lực có bao nhiêu. Cường giả này trong di tích nguy cơ tứ phía, một khi gặp được hung hiểm, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng là mệt mỏi ứng phó. Nếu là Ngạo Thương Sinh gặp được, vậy cơ hồ là 9 thành 9 muốn chết oan chết uổng. Đám người mặc dù dốc hết toàn lực đánh kích thành lũy môn hộ, thế nhưng là cánh cửa kia không biết là cái gì làm thành, tại chúng cường giả toàn lực xuất kích dưới, lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Rơi vào đường cùng, đám người đành phải lại đình chỉ công kích, cùng một chỗ bắt đầu thương lượng lên biện pháp. Ba ngày trôi qua, Ngạo Thương Sinh dòng dã đối cái kia cấm chế nghiên cứu ba thiên, mới xem như đem cấm chế không sai biệt lắm tìm hiểu được. Chương 411, nếm thử phá trận biết rõ cấm chế bố cục cùng kết cấu, sau đó phải làm chính là không ngừng nếm thử phá giải. Đối mặt cường đại như vậy cấm chế, cho dù là Ngạo Thương Sinh dạng này trận pháp đại sư, cũng không dám nói một lần liền có thể phá giải thành công. Cấm chế lợi hại như vậy, muốn phá giải, tiêu hao tự nhiên là phi thường lớn. Nếu như chỉ là Ngạo Thương Sinh một người phá giải, coi như cho hắn thời gian một năm, hắn cũng không có khả năng đem phá giải. Bởi vì hắn thực lực quá thấp, căn bản là không có thể chống đỡ lên, phá giải cấm chế cần có năng lượng. Cũng may hiện tại thành lũy bên trong còn có hai cái chân long cảnh cường giả. Có hai vị này cường giả phụ trợ, năng lượng tiêu hao vấn đề cũng không phải là vấn đề gì. Một phen thương nghị lúc sau, Ngạo Thương Sinh lần nữa đi tới song mặt Phật cấm chế trước mặt. Dâu bạc trắng lao đầu và ông lão tóc bạc đứng ở sau lưng hắn, phụ trách vì hắn cung cấp nguyên khí. Tại lao giả dâu bạc trắng lần nữa ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngạo Thương Sinh phóng xuất ra chính mình mệnh cung, đế diệt nghiệp hỏa. Ngọn lửa màu đen thâm thẳm dâng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh 10 ngón bên trên. Hỏa diễm nhảy bọn, 10 ngón cũng đánh. Lửa như âm phủ, trận giống như cổ cầm. Theo đế diệt nghiệp hỏa không ngừng trong hư không du tẩu sáng tắt, trong hư không bắt đầu xuất hiện một đám phức tạp đồ văn. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh động tác như thế nhàn chín, quen thuộc, lão giả tóc trắng trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng vui mừng. Hắn bị vây ở chỗ này 3 năm, đã sớm muốn đi ra ngoài. Hiện tại rốt cuộc đã đến một người có khả năng bài trừ cấm chế này, hắn đương nhiên trong lòng cao hứng. Chỉ là đáng tiếc là, tại phá giải đến đệ 10 cái trận pháp thời điểm, Ngạo Thương Sinh khắc họa xuất hiện sai lầm, thân thể trực tiếp bị bắn ra ngoài. Lần thứ nhất phá giải thất bại, Ngạo Thương Sinh cũng không được trí. Thoáng nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, lần nữa bắt đầu lần thứ 2 phá giải. Trong ngày này, Ngạo Thương Sinh dòng dã phá giải 4 lần, nhưng 4 lần lại cuối cùng đều là thất bại. 4 lần phá giải thất bại, đối với từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi Ngạo Thương Sinh tới nói, hoàn toàn chính xác xem như sự đả kích không nhỏ. 4 lần thất bại, hắn trong lòng phiền muộn không nhỏ, tâm tình cũng rất mất mát. Gặp Ngạo Thương Sinh cảm xúc có chút dị thường, lão giả tóc trắng trong lòng biết, coi như lại phá giải xuống dưới, đoán chừng cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại, liền để Ngạo Thương Sinh đình chỉ phá giải. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, ngày thứ 2, Ngạo Thương Sinh cũng không có gấp phá giải cấm chế, mà là lần nữa tinh tế nghiên cứu lên. Cái này nghiên cứu một chút, thời gian lại qua đi qua ba thiên. Ba thiên bên trong, Ngạo Thương Sinh đối cấm chế nhận biết có khác sâu mấy phần. Thứ 5 thiên, Ngạo Thương Sinh lần nữa lấy tay phá giải cấm chế. Lần này, hắn tốc độ rõ ràng so lần thứ nhất nhanh hơn rất nhiều. Trước đó rất có bao nhiêu qua dừng lại hoặc chần chờ địa phương, cũng đều nhanh chóng thông qua được. Hai canh giờ công phu, Ngạo Thương Sinh liền phá giải 11 cái trận pháp. Từ cái thứ 12 trận pháp bắt đầu, Ngạo Thương Sinh tốc độ rõ ràng chậm lại. Trận pháp này liền như là leo núi, càng đi về phía sau, càng là phí sức. Bất quá bởi vì Ngạo Thương Sinh nghiên cứu cấm chế duyên cớ, tuy nói hắn phá giải tốc độ chậm không ít, nhưng lại một mực đang đi tới. Thẳng đến thứ 16 cái trận pháp thời điểm, Ngạo Thương Sinh mới bị cấm chế bắn ra ngoài. Cái này một thiên, Ngạo Thương Sinh tổng cộng phá giải 3 lần cấm chế, mỗi lần ít nhất thời gian sử dụng 3 canh giờ. 3 lần phá giải không quả, Ngạo Thương Sinh liền đình chỉ phá giải. Tuy nói lần này hắn vẫn như cũ có chút để bại, nhưng so với đệ thất bại lần trước, hắn tâm thái phải tốt hơn nhiều. Thấy cảnh này, lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn trải qua lối đời, đối với rất nhiều chuyện đều rất có tâm đắc. Tại hắn xem ra, làm một chuyện, chủ yếu nhất là muốn thả hảo tâm thái. Coi như làm không tốt, chỉ cần tâm tính trầm ổn, vậy liền cuối cùng rồi sẽ có thành công cái kia một thiên. Nếu là bởi vì thất bại mà hề bại nhục chí, càng thật là hơn cam chịu, muốn làm tốt làm thành trong lòng sự kiện kia, vậy thì có chút quá xa vời. Cứ như vậy, tại lão giả tóc trắng cùng lão giả râu bạc trắng phụ trợ dưới, Ngạo Thương Sinh cơ hồ đều tại lấy cách mỗi ba thiên tốc độ, tham dò phá giải lấy cấm chế cường đại. Mỗi khi Ngạo Thương Sinh thất bại lúc, lão giả râu bạc trắng liền sẽ lộ ra cười lạnh, ngẫu nhiên mở miệng trêu chọc một chút Ngạo Thương Sinh, nói hắn có chút không biết lượng sức. Mà lão giả tóc trắng thì xảy ra nói cổ vũ Ngạo Thương Sinh, để hắn thả hảo tâm thái, chuẩn bị xuống lần nếm thử. Một bao một biếm phía dưới, Ngạo Thương Sinh thời gian dần qua vững chắc tâm tính. Hắn không quan tâm lão giả râu bạc trắng rèm pha hoặc trào phúng, chỉ là hết sức chuyên chú nghiên cứu cấm chế, lần lượt nếm thử phá giải cấm chế. Thời gian trôi qua từng ngày, mặc dù Ngạo Thương Sinh vẫn không có phá giải cấm chế, nhưng hắn tiến bộ lại là rõ như ban ngày. Từ phá giải 11 cái trận pháp, đến 15 cái trận pháp, lại đến 18 cái trận pháp, theo Ngạo Thương Sinh phá giải trận pháp số lượng càng ngày càng nhiều, phá giải tốc độ càng lúc càng nhanh, lão giả râu bạc trắng bắt đầu đình chỉ đối Ngạo Thương Sinh trêu chọc. Hắn phát hiện, cái này cùng hắn đánh cược tiểu quỷ, có vẻ như có chút quá mức quỷ dị. Không riêng hắn học tập nghiên cứu cấm chế tốc độ rất nhanh, mà lại nắm giữ khắc họa 4 cấp trận pháp tốc độ cũng mau kinh người. Chỉ từ thiên phú mà nói, lão giả râu bạc trắng liền có chút mặc cảm. Bởi vì hắn lúc trước nghiên cứu cấm chế này thời điểm, nhưng dòng dã bỏ ra thời gian 1 tháng. Mà cái này quái dị tiểu quỷ, lại chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền bắt đầu nếm thử bài trừ cấm chế. Còn có chính là, hắn lần thứ nhất bài trừ cấm chế, liền trực tiếp bài trừ đến đệ 10 cái trận pháp. Lợi hại như vậy trận pháp tu vi, cũng là lão giả râu bạc trắng chỗ không thể sánh bằng. Bởi vì hắn lần thứ nhất, chỉ phá trừ 3 cái trận pháp. Bắt đầu râu bạc trắng tới còn cho rằng, thời gian 1 năm, vô luận Ngạo Thương Sinh như thế nào nghịch thiên, cũng khẳng định sẽ thua bởi chính mình. Nhưng theo Ngạo Thương Sinh nghiên cứu cùng phá giải trận pháp tốc độ dần dần tăng tốc, lão giả râu bạc trắng nhưng trong lòng ẩn ẩn sau sợ lên. Lấy Ngạo Thương Sinh phá giải đếm thử phá giải cấm chế tốc độ, 1 năm bên trong, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định có thể bài trừ cấm chế. Nghĩ đến 1 năm sau, chính mình có thể muốn bái Ngạo Thương Sinh cái này tên tiểu quỷ vi sư, lão giả râu bạc trắng trong lòng liền không phải do khẩn trương lên. Tại hắn xem ra, bái Ngạo Thương Sinh vi sư cố nhiên có thể học được rất nhiều việc, có thể làm cho hắn trận pháp cùng luyện khí tạo nghệ trong thời gian cực ngắn cấp tốc tăng lên. Nhưng hắn nhưng là hơn 100 tuổi lão quỷ a, ở trước mặt người ngoài muốn xưng so cháu mình còn nhỏ nhỏ quỷ sư phụ, lão giả râu bạc trắng trong lòng liền không nhịn được một trận tê cả da đầu. Thời gian 1 tháng trôi qua rất nhanh, mê cung bên trong lần lượt lại đi ra một số người. Cái này người bên trong, vô cùng có Thiên Binh các lãnh phong vũ bọn người, lại có Thiên Long Võ Tu viện còn sót lại mấy người. Ma tọa là cùng Thiên Long Võ Tu viện mấy người đi ra tới, khi hắn biết được Ngạo Thương Sinh bị hút vào thành lũy, đến nay sinh tử chưa biết, hắn lập tức liền bạo giận lên. Tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh sở dĩ sẽ bị hút vào thành lũy, đều là bởi vì những cường giả kia bảo hộ bất lợi. Ngạo Thương Sinh vì bọn hắn phá xuất trận pháp, bọn hắn lại làm cho Ngạo Thương Sinh lâm vào hiểm cảnh, chuyện này chính là không thể tha thứ sai lầm. Trong cơn giận dữ man tọa, trực tiếp đem bao quát Long Ngâm Thủy ở bên trong 7-8 vị thiên nhân cảnh cường giả, đều mắng một cái cầu huyết lâm đầu. Chương 412, một tháng sau bị man tọa trước mặt mọi người răn dạy chửi mắng, có ít người cố nhiên trong lòng rất là buồn bực nhưng xấu hổ giận dữ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Long Ngâm Thủy cúi đầu không nói lúc, cũng liền đành phải cường tự chịu đựng, không dám ra nói phản kích. Một phen giận mắng lúc sau, man tọa cuối cùng cũng hiểu xỉu xuống dưới. Hắn mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng bây giờ chủ yếu nhất vấn đề không phải nổi giận, mà là như thế nào nghĩ cách cứu viện Ngạo Thương Sinh. Đương nhiên, nghĩ cách cứu viện Ngạo Thương Sinh điều kiện tiên quyết là Ngạo Thương Sinh hiện tại còn sống. Thế là hồi lâu trầm mặc lúc sau, Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ lên tiếng lần nữa, cùng người khác cường giả cùng nhau nghiên cứu nghĩ cách cứu viện Ngạo Thương Sinh kế hoạch. Dù sao cường giả này trong di tích, trận pháp cấm chế rất nhiều. Nếu không có Dịch đại sư lợi hại như vậy nhân vật tọa trấn, những cường giả này muốn chạy ra sinh thiên, hy vọng cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Trước đó, khi tiến vào Mạc Vượt vực sâu lúc, thế lực khắp nơi nhân số tổng cộng không sai biệt lắm còn có 20-30 người. Thế nhưng là tiến vào một chuyến mê cung về sau, trước đó nhân số lần nữa giảm mất một nửa, chỉ còn lại có 14 người. Cái này 16 người bên trong, còn bao gồm Man Tọa, Ca Thư Tuy cùng một vị khác Thiên Long Võ Tu viện đệ tử thiên tài. Ba người này tu vi đều chỉ có phá mệnh cảnh, thật gặp ngay phải hung hiểm, cơ hồ ra không lên bao nhiêu lực. Cho nên, cuối cùng tới nói, thiên nhân cảnh cường giả nhân số cũng chỉ có 13 người. 13 vị thiên nhân cảnh cường giả, nếu là đặt ở đường quốc địa phương khác, hoàn toàn chính xác có thể tính chính là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Nhưng nếu là đặt ở cường giả này trong di tích, cái kia cơ hồ tính không được cái gì. Cái này cùng nhau đi tới, thiên nhân cảnh cường giả vẫn lạc bao nhiêu, tất cả mọi người đều là nhìn ở trong mắt. Tại cái này nguy cơ tứ phía cường giả trong di tích, một khi gặp được nguy hiểm chí mạng, thiên nhân cảnh cường giả có đôi khi cùng phá mệnh cảnh tu sĩ một dạng yếu ớt. Hiện tại mất đi một cái Dịch đại sư tọa trấn, những này người phải thoát đi cường giả di tích khó khăn, trong nháy mắt lại lật gấp bội. Một tháng thời gian đảo mắt liền qua, thành lũy bên ngoài đám người vẫn như cũ còn không có thương lượng ra một cái biện pháp khả thi. Trong pháo đài, Ngạo Thương Sinh đi qua một tháng nếm thử, đã có thể phá giải hơn 70 cái trận pháp. Khoảng cách 99 cái trận pháp, đã chỉ kém 10 cái trận pháp. Càng đi về phía sau, hắn phá giải tốc độ liền càng nhanh. Mỗi lần nếm thử phá giải, có thể phá giải trận pháp số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Lại qua năm thiên, Ngạo Thương Sinh đã trải qua đệ 135 lần thất bại. Tuy nói lần này thất bại, nhưng Ngạo Thương Sinh tâm tình lại thật cao hứng. Bởi vì ngày nay, hắn phá giải đến thứ 98 cái trận pháp. Thành tích như vậy, khiến cho lão giả tóc trắng cùng lão giả râu bạc trắng đều rất khiếp sợ. Trước đó Ngạo Thương Sinh cùng lão giả râu bạc trắng đánh cược lúc, bọn hắn thế nhưng là hạn định 1 năm kỳ hạn. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh chỉ dùng vẹn vẹn hơn 1 tháng thời gian, liền phá giải 98 cái trận pháp, khoảng cách bài trừ cấm chế chỉ kém nửa bước. Lão giả râu bạc trắng cùng lão giả tóc trắng cũng không ngờ tới, Ngạo Thương Sinh thiên phú lại sẽ như thế nghịch thiên. Cứ việc hai người đã sớm đánh giá cao Ngạo Thương Sinh thiên phú và thực lực, nhưng cuối cùng bọn hắn còn đánh giá thấp. Theo một đám trận pháp bị phá giải, lão giả tóc trắng càng ngày càng bắt đầu vui mừng. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định, một tháng bên trong, Ngạo Thương Sinh tất nhiên có thể bài trừ cấm chế này. Có người vui vẻ cao hứng, liền có người phiền muộn xoắn xuýt, người này chính là lão giả râu bạc trắng. Mắt thấy cái này cấm chế cường đại liền bị phá trừ, lão giả râu bạc trắng tâm tình bắt đầu trở nên mâu thuẫn rối rắm. Cấm chế bài trừ, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Hắn bị nhốt lần nữa 3 năm lâu, đã sớm bức thiết hướng tới tự do. Nhưng bởi vì hắn cùng Ngạo Thương Sinh cái kia cược, lão giả râu bạc trắng bắt đầu chần chờ rối rắm. Một khi bọn hắn ra cái này thành lũy, hắn liền muốn xưng Ngạo Thương Sinh sư phụ. Loại chuyện này, đối với hắn mà nói, nhưng là phi thường mất mặt. Cho nên, lúc này, lão giả râu bạc trắng mỗi thiên nhìn đều rất nặng nề, đều rất dầu dĩ không vui. Hắn đang muốn nhanh lên bài trừ cấm chế trùng hoạch tự do, lại muốn cấm chế không nên quá sớm bài trừ, để tránh mất mặt trước mặt làm trò hề cho thiên hạ. Bất quá vô luận lão giả râu bạc trắng như thế nào xoắn xuýt, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, hắn là không tránh khỏi. Nam Thiên lúc sau, khi Ngạo Thương Sinh lần nữa đạt tới tinh thần sung mãn trạng thái lúc, hắn liền bắt đầu lần nữa thử nghiệm tay phá giải lên cấm chỉ tới. Lần này, lão giả tóc trắng đối Ngạo Thương Sinh ôm lấy cực lớn hy vọng. Lão giả râu bạc trắng mặc dù trong lòng mâu thuẫn, nhưng việc quan hệ sinh tử, hắn cũng không dám kinh thường. Thế là, tại lão giả râu bạc trắng cùng lão giả tóc trắng phụ trợ dưới, Ngạo Thương Sinh bắt đầu đệ 136 lần nếm thử. Lần này phá trận thuận lợi phi thường, chỉ dùng 3 canh giờ, Ngạo Thương Sinh liền đã phá giải 30 cái trận pháp. Càng về sau, Ngạo Thương Sinh phá trận tốc độ dần dần chậm lại, nhưng phá trận tình thế lại một mực tăng vọt. 6 canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh đã phá trừ hơn phân nửa trận pháp. To lớn song mặt Phật cấm chế, cũng có giống nhau đã ảm đạm xuống. 9 canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh phá trận đến thời khắc mấu chốt. Hiện tại đã còn lại 10 cái trận pháp, nhưng liền cái này 10 cái trận pháp, trong đó lực cản lại so trước 20 cái trận pháp lực cản còn lớn. Có thể nhìn ra được, cho dù là chân long cảnh cường giả, cái chán lúc này cũng đã gặp mồ hôi. Bọn hắn đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm song mặt Phật cấm chế, vững vàng vì Ngạo Thương Sinh cung cấp lấy nguyên khí. Theo Ngạo Thương Sinh 10 ngón bay tránh, một đám trận pháp tùy theo ảm đạm tiêu tán. Chờ đến cuối cùng một cái trận pháp lúc, liền ngay cả lão giả râu bạc trắng cũng bắt đầu không tự chủ được kích động lên. Tại cái này bị vây hơn 3 năm, hiện tại liền muốn giải thoát rồi, liền muốn lại thấy ánh mặt trời, hắn đương nhiên sẽ hưng phấn kích động. Ông, một canh giờ lúc sau, ba người trước mắt đồng thời kim quang đại phóng, tựa như sáng chói hừng hực mặt trời bạo liệt, lóe ra ánh sáng lóa mắt hoa, đem trọn cái trong pháo đài chiếu sáng như ban ngày. Sáng chói kim quang hiện lên, cái kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung to lớn song mặt Phật, hoàn toàn biến mất tại trước mặt mọi người. Kim quang lóe lên liền biến mất, mang theo một tiếng vũ tiễn phá không nhẹ vang lên, để ba người trái tim cũng không khỏi đột nhiên rung động động một cái. Sau một khắc, chỉ thấy lão giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy kích động run giọng nói, thành công, cấm chế này rốt cục phá trừ. Lão giả râu bạc trắng mặc dù không có lão giả tóc trắng như thế nóng bỏng hưng phấn, nhưng ý vui mừng cũng là khó mà che giấu. Trong lúc nhất thời, ba người đều sững sờ nhìn chằm chằm hư không, phản phất ngây dại giống nhau, không nói một lời. Ầm ầm, ngay tại ba người sững sờ thời khắc, thành lũy bên trong đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt run rẩy. Đột nhiên biến cố, để ba người trong nháy mắt từ hưng phấn vui vẻ trong thất thần, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Thế nào cảm thụ được dưới chân đại địa run rẩy kịch liệt, Ngạo Thương Sinh tiêu dung trong nháy mắt chỉ trệ, hỏi. Không biết nói. Hai cái lao đầu đưa mắt nhìn quanh, đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói đạo. Ầm ầm, ba người nói chuyện ở giữa, cái kia kịch liệt run rẩy cảm giác, vậy mà càng ngày càng kịch liệt. Giang giác, thành lũy run rẩy kịch liệt bên trong, đỉnh đầu cao hơn trăm trượng chỗ hắc ám, đột nhiên truyền đến một trận kim loại đứt gãy thanh âm. Không tốt, đi mau, cái này thành lũy muốn sụp. Chương 413, Sập Thiên Họa. Nghe được thanh âm này, lão giả tóc trắng sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, thúc giục Ngạo Thương Sinh cùng lão giả râu bạc trắng đạo. Lão giả râu bạc trắng nghe vậy, gật đầu mạnh một cái. Không chờ Ngạo Thương Sinh khởi hành, đã nắm lên hắn cổ áo, đưa tay bổ vào chính đối diện trên vách tường, hướng thành lũy bên ngoài phóng đi. Thành lũy bên ngoài, đám người nghiên cứu thử một tháng, muốn oanh mở thành lũy môn hộ, tiến vào bên trong nghị cách cứu viện dịch đại sư. Nhưng vài chục lần nếm thử, đồng đều cuối cùng đều là thất bại, không có một cái nào kế hoạch thành công áp dụng. Cục diện như vậy, để bốn đang đối Ngạo Thương Sinh ôm lấy một chút hy vọng man tọa, một trái tim lần nữa chìm xuống dưới. Thời gian dài như vậy, nếu là thành lũy bên trong thật gặp nguy hiểm, lấy Ngạo Thương Sinh thực lực, chỉ sợ sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Nhưng căn cứ bạn nhất ý nghĩ, mọi người cũng không hề từ bỏ nghị cách cứu viện dịch đại sư, bên trong một cái mấu chốt nguyên nhân là, dịch đại sư đối với những người này quá là quan trọng. Cái này một thiên, cả đám chính vây quanh ở thành lũy môn hộ bên ngoài, lần nữa thương lượng như thế nào nghị cách cứu viện Ngạo Thương Sinh kế hoạch. Nghị hội tiến hành đến một nửa thời điểm, mặt đất đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt đứng lên. Những này người không biết nói đã xảy ra chuyện gì, từng cái thần sắc khẩn trương, một mặt đề phòng đánh giá bốn phía. Theo kịch liệt tăng lên, cái này thần kinh người liền càng phát ra kéo căng. Cuối cùng, một số người ánh mắt rơi vào sau lưng trong pháo đài. Nhìn, là cái này thành lũy đang chấn động một mảnh kinh hoàng bên trong, có cường giả đột nhiên một chỉ run dậy kịch liệt thành lũy, kinh hô đạo. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người ánh mắt đã đồng loạt nhìn về phía cái kia vững như thành đồng to lớn thành lũy. Lúc này, toàn bộ thành lũy phảng phất gặp sét đánh, đã điên cuồng run rẩy lên. Theo thành lũy run rẩy, một số thật nhỏ kim loại mảnh vụn cũng tuôn rơi từ trong pháo đài rơi xuống. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là thành lũy muốn sụp? Có cường giả trong lòng một mảnh kinh hoàng, nhìn chằm chằm pháo đài to lớn nói đạo. Hắn lời nói đưa tới một số người bối rối, cũng đưa tới một số người mừng rỡ. Thành lũy một khi sập, bọn hắn những này người không lâu có thể thừa cơ xông đi vào, đem bảo tàng bên trong đem tới tay sao? Những này người giờ phút này nghĩ không là như thế nào mạng sống, mà là thành lũy bên trong bảo tàng. Bọn hắn thậm chí đều không có suy nghĩ, như thế có dấu trọng bảo địa phương, bên trong là hay không sẽ có hung hiểm cùng lúc đó. Một số người cũng đang suy nghĩ cái gì một vấn đề khác, cái kia chính là thành lũy đổ sụp lúc sau, có thể hay không có thể thừa cơ cứu ra dịch đại sư ôm lấy dạng này cách nghĩ cũng không có nhiều người, ngoại trừ Man Tọa, Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ bên ngoài, cơ hồ lại không có người. Ba người này, có lẽ là bởi vì cùng Ngạo Thương Sinh quan hệ không tầm thường, bận tâm Ngạo Thương Sinh an nguy. Có lẽ là cân nhắc thoát đi cường giả di tích, không muốn Ngạo Thương Sinh cứ như vậy chết tại trong pháo đài. Ầm ầm, nhưng vào đúng lúc này, trong pháo đài đột nhiên truyền đến nổ thật to âm thanh. Thanh âm kia to lớn, liền như là mấy chục đạo tiếng sấm đồng thời rơi xuống, chấn động đám người toàn thân run lên. Còn chưa chờ chúng cường giả kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi đóng thật chặt cự đại môn hộ, vậy mà trực tiếp từ đó nổ tung. Đỏ ngầu cửa lớn vỡ vụn, mấy chục khối kim loại đống dưng sông phi nhi ra, tựa như từng viên sao sao, mang theo to lớn lực trùng kích, gào thét lên hướng chúng cường giả bay vụt mà đến. Biến cố phát sinh, chúng cường giả không kịp chào hỏi, liền nhao nhao bay lách mình thể, hướng bên cạnh né tránh mà đi. Chỉ bằng cái kia nổ bắn ra kim loại nhấc lên của phòng, những này thiên nhân cảnh cường giả liền có thể đánh giá ra, kim loại bên trên mang theo lớn cỡ nào lực đạo. Đối mặt dạng này lớn lực đạo, chúng cường giả làm ra phản ứng đầu tiên là tránh né, mà không phải xuất thủ nghịch kháng. Cửa lớn vỡ vụn trong tích tắc, Long Ngâm Thủy liền một bả nhấc lên Man Tọa, hướng cửa lớn bên phải bay tránh mà đi. Đồng nhân né tránh đồng thời, vỡ vụn thành lũy môn hộ bên trong, đột nhiên bắn ra hai bóng người. Cái này hai bóng người tốc độ cực nhanh, cho dù là những này thiên nhân cảnh cường giả, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh, khó mà thấy rõ hai người kia dáng vẻ. Nhìn thấy từ thành lũy bên trong đột nhiên xông ra hai người, mà lại thân hình còn như thế mau lẹ, chúng cường giả trong lòng tất cả đều kinh hãi. Không ai biết đạo, cái này hai bóng người là địch hay bạn. Chỉ bằng vào cái này bóng người có thể ở chỗ này ngự không bay tránh, liền có thể biết hai người kia tu vi đã đến chúng cường giả ngưỡng mộ cấp độ. Bởi vì lão giả râu bạc trắng cùng lão giả tóc trắng, trước đó liền nghe đến những này người đánh kích thành lũy môn hộ thanh âm. Cho nên khi hai cái lao đầu nhìn thấy những người này thời điểm, cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngược lại là chúng cường giả, đang nháy tránh lúc sau, đột nhiên nhìn thấy hai đạo cường đại bóng người lúc, đồng đều một mặt kinh hãi làm ra công kích chuẩn bị. Cường giả trong di tích nguy cơ từ phía, bọn hắn cũng không thể xác định, cái này xông ra thành lũy ra hỏa, liền nhất định không là địch nhân. Đi mau, cường giả di tích nhanh muốn sụt hai bóng người chớp động bên trong, có người đột nhiên nghiêm nghị quát. Nghe được cái thanh âm này, chúng cường giả tất cả đều chấn động trong lòng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng phát hiện, cái thanh âm này chính là Dịch đại sư thanh âm. Chỉ là, Dịch đại sư vì sao lại có lợi hại như vậy, thực lực trước đó làm sao không gặp hắn hiện lộ qua những người này, kinh hãi nhất ngạc nhiên, còn muốn số Man Tọa cùng Long Ngâm Thủy. Bởi vì chỉ có hai người bọn hắn biết đạo, Ngạo Thương Sinh thật là thực lực. Hiện tại Ngạo Thương Sinh thực lực đột nhiên trở nên khủng bố như thế, bọn hắn tự nhiên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Bất quá việc cấp bách, cũng không phải xoắn xuýt cái vấn đề này thời điểm. Ngạo Thương Sinh đã cho bọn hắn phát ra cảnh cáo, vậy đã nói rõ, nơi này thật muốn sụt. Không thấy được cái kia hai cái kinh khủng gia hỏa đều đang hướng ra ngoài bay mất sao, bọn hắn nhóm người này còn không đi, chẳng lẽ muốn lưu lại muốn chết hơi sững sờ lúc sau. Long Ngâm Thủy cái thứ nhất nắm lên Man Tọa, hướng xa xa hành lang phóng đi. Không muốn chết, cũng nhanh chút đi trước khi đi thời khắc, vẫn không quên bung ra một câu. Theo Long Ngâm Thủy lách mình phi nhanh, Lãnh Phong Vũ cũng đi theo đuổi theo. Kể từ đó, chúng cường giả càng không chần chờ, nhao nhao đi theo cái kia hai bóng người, hướng phía bên ngoài mau chóng đuổi theo. Bọn hắn thậm chí quên, cường giả này di tích cửa ra vào thế nhưng là ở phía sau, đi lên phía trước, nhưng là sẽ lần nữa tiến vào mê cung. Lão giả tóc trắng một tay nắm lấy Ngạo Thương Sinh, tốc độ lại nửa điểm không chậm. Hắn cùng lão giả râu bạc trắng một trước một sau, tựa như hai đạo tật phòng, trong nháy mắt liền bọn tới hành lang bên trong. Cấp tốc bay lượn bên trong, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên nói, hai vị tiền bối, đợi lát nữa ở trước mặt mọi người, làm phiền vì ta bảo trụ Dịch Dung bí mật ha ha. Dễ nói, lão giả tóc trắng nhẹ nhàng cười một tiếng nói đạo, cũng không có hỏi tới Ngạo Thương Sinh. Long Ngâm Thủy nhóm cường giả, mặc dù chỉ là cùng cái kia hai người đầu kém thời gian một cái nháy mắt, nhưng liền cái này thời gian một cái nháy mắt, chúng cường giả liền đã bị vung ra trăm trượng khoảng cách xa. Chúng cường giả vừa mới xông vào trong hành lang, sau lưng liền truyền đến lốt bốt thanh âm, đó là to lớn thành lũy tại đổ sụp thanh âm. Nghe được sau lưng thành lũy sụp đổ, một đám bảo tàng đều mai một trong đó, có chút cường giả không khỏi sinh lòng đáng tiếc suy nghĩ. Chương 414, cấp tốc đào mệnh, bất quá bây giờ mạng sống quan trọng, coi như bảo tàng cho dù tốt, vậy cũng phải có địa phương dùng mới được. Ngạo Thương Sinh bị lão giả tóc trắng nắm lấy, thân thể trên không trung cấp tốc bay động. Hắn chỉ cảm thấy bên hai kình phong gào thét, trước mắt cảnh vật như thiểm điện bay ngược. Bất quá hai cái hô hấp công phu, hai cái lao đầu liền đi tới mê cung một cái cửa ra. Đi vào xuất khẩu lúc, hai cái lao đầu mới thoáng dừng một chút. Mượn cái này khe hở, Ngạo Thương Sinh mới có công phu đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt trôi đến, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên phát hiện, mê cung này xuất khẩu, đúng là hắn hơn một tháng trước đi qua. Chỉ bất quá, trước đó hắn rời đi mê cung lúc, lối đi ra vách tường bị hắn đánh nát. Nhưng là hiện ra tại Ngạo Thương Sinh trước mắt, lại là lấp kín hoàn hảo không chút tổn hại đen kịt vách tường. Đi thôi, đám tiểu tử kia theo tới rồi, lão giả râu bạc trắng hướng về sau liếc qua, nhìn xông lên phía trước nhất Long Ngâm Thủy xuất hiện tại trong tầm mắt, thế là thúc giục lão giả tóc trắng đạo. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, tốt, đi thôi, thoại âm rơi xuống, hai người đồng thời nhất trường. Ngạo Thương Sinh chỉ gặp hai đạo chói mắt bạch quang lóe lên, trước mắt cái kia kiên cố đen kịt vách tường liền vỡ thành thiên bạt phiến. Xiu xiu, hai tiếng nhẹ vang lên, lão giả tóc trắng cùng lão giả râu bạc trắng tuần tự xông vào mê cung. Hai cái lao đầu dừng lại công phu, Long Ngâm Thủy có cơ hội nhìn hai người một chút. Khi hắn nhìn thấy lão giả râu bạc trắng thời điểm, con mắt không tự chủ được lồi lên. phủ chủ lão giả kia giống như phủ chủ trong chốc lát, Long Ngâm Thủy như bị điện giật, trong lòng nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Suy nghĩ điện tiềm thời khắc, Long Ngâm Thủy liền lần nữa gia tốc, hướng lão giả râu bạc trắng đuổi theo. Hiện tại, hắn đã thoát ly thành lũy một khu vực như vậy, không có trấn áp, hắn tốc độ tăng lên không ít. Ngay tại Long Ngâm Thủy nhìn thấy lão giả râu bạc trắng đồng thời, Man Tọa cũng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh. Chỉ là để hắn buồn cười chính là, Ngạo Thương Sinh cũng giống như hắn, đang bị người xách trong tay. Trước đó hắn buồn bực, Ngạo Thương Sinh thực lực, làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như thế, coi như Ngạo Thương Sinh tại thành lũy bên trong có chỗ kỳ ngộ, nhưng cái này thực lực tăng lên cũng quá nhanh, lại so một đám thiên nhân cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn. Thẳng đến hắn thấy rõ Ngạo Thương Sinh là bị người dẫn theo, cái này mới có bảy trong lòng bình tĩnh, chắc không được Ngạo Thương Sinh tốc độ sẽ nhanh như vậy. Chúng cường giả tốc độ tăng lên lúc sau, cũng không lâu lắm, liền nhao nhao tiến nhập mê cung bên trong. Bởi vì xông lên phía trước nhất hai cái lao đầu, phải chịu trách nhiệm thanh lý trận pháp cùng địch nhân. Cho nên bọn hắn tốc độ tự nhiên sẽ có chỗ chậm lại, cũng không lâu lắm, một đám cường giả liền đuổi kịp hai cái lao đầu. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy hai cái này lao đầu dọn sạch trận pháp cùng địch nhân phương pháp lúc, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này hai cái lao đầu, vô luận là gặp được trận pháp vẫn là vây giết, toàn bộ đều là song trưởng vung lên. Tại một mảnh lăng lệ cuồng mãnh trong bạch quang, vô luận là trận pháp vẫn là vây giết, đều sẽ bị oanh sát đến tàn bã. Những cái kia để thiên nhân cảnh cường giả kiên kỵ e ngại trận pháp cùng vây giết, đặt ở hai cái này lao đầu trong mắt, căn bản chính là lính tôn tướng của tồn tại. Đúng là có hai cái này lão đầu xung làm tiên phong, cho nên một đoàn người tại trong mê cung tiến lên tốc độ rất nhanh. Chỉ bất quá một khắc đồng hồ thời gian, đám người liền đã xuyên qua một nửa mê cung. Mọi người tại xuyên qua mê cung thời điểm, toàn bộ mê cung đều tại run rẩy kịch liệt. Phản phất không biết từ lúc nào, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Về phần đám người đi qua địa phương, bởi vì thành lũy sụp đổ, một cái tác động đến nhiều cái, bắt đầu lần lượt đổ sụp lên. Một phen nhắc nhở treo mặt phía dưới, đám người rốt cục xuyên qua mê cung, xuất hiện ở mê cung lối vào chỗ. Khi vực sâu xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, chúng cường giả sắc mặt cũng bắt đầu âm trầm xuống. Bởi vì bọn hắn phát hiện, mê cung lối vào chỗ cũng không có lơ lửng hòn đá. Không có lơ lửng hòn đá, đám người liền không có cách nào thông qua vực sâu. Trước đó mênh mông chạy trốn, cũng liền tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Tuy nói cái kia hai cái lao đầu rất lợi hại, nhưng tại không có lơ lửng hòn đá tình huống dưới, bọn hắn cũng khẳng định không cách nào vượt qua vực sâu đi một mảnh trầm mặc bên trong, chúng cường giả trong lòng đều nặng nề nghĩ đến. Lúc này, Long Ngâm Thủy khoảng cách lão giả râu bạc trắng cũng không xa. Khoảng cách gần như thế, để hắn triệt để thấy rõ lão giả râu bạc trắng dung mạo. Thấy rõ lão giả râu bạc trắng dung mạo về sau, Long Ngâm Thủy trước đó phỏng đoán, rốt cục đạt được xác nhận. Long Ngâm Thủy buông ra man tọa, thân hình lóe lên, liền đã đi tới lão giả râu bạc trắng bên cạnh. "Phủ chủ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Long Ngâm Thủy kinh ngạc nhìn lấy lão giả râu bạc trắng, có chút không thể tưởng tượng đạo. Nghe vậy, lão giả râu bạc trắng trước mắt cũng không khỏi sáng lên, "Long tiểu tử, lại là ngươi lần này tiến vào cường giả di tích, Chiến Thiên phủ cũng người đến." Long Ngâm Thủy gật gật đầu, tới 10 một cái, nhưng là bây giờ nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra nồng đậm hổ thẹn. Ai cũng không ngờ rằng, cường giả này di tích sẽ như thế nguy hiểm. Nếu không có Ngạo Thương Sinh tọa chấn, bọn hắn những này người chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt. Lão giả râu bạc trắng nghe vậy, cười khổ một tiếng, tại Lăng Tiêu cảnh cường giả trong di tích, các ngươi không có toàn quân bị diệt, đã coi như là làm rất khá. Lăng Tiêu cảnh chợt nghe đến ba chữ này, Long Ngâm Thủy không khỏi lộ ra nồng đậm kinh ngạc. "Phủ chủ, không phải thật sự Long cảnh cường giả sao, làm sao đột nhiên liền biến thành Lăng Tiêu cảnh cường giả di tích?" Long Ngâm Thủy có chút hồ đồ, liền truy hỏi. Lão giả râu bạc trắng có chút trào phúng lắc đầu, ngay cả cái gì cường giả di tích đều không biết rõ ràng, các ngươi liền dám tùy tiện tiến vào bên trong, các ngươi thật đúng là ông cụ thắt cổ, chán sống bị phụ chủ châm trọng. Long Ngâm Thủy chưa phát giác trên mặt một trận nóng bỏng, xấu hổ một chút, hỏi: "Phụ chủ, vậy ngươi lại là thế nào tiến vào cường giả này di tích?" Lão giả râu bạc trắng khoát qua tay, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, rời khỏi nơi này trước mới là đúng lý những chuyện khác, chờ sau khi đi ra ngoài lại nói. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, tốt lúc này hắn có thể được chia thành năm nhẹ. Nếu là bởi vì vô nghĩa mà đem chính mình chờ người liên can tính mệnh chôn vùi ở đây, hắn coi như không đáng giá. Long Ngâm Thủy cùng lão giả râu bạc trắng lúc nói chuyện, trùng hợp bị Ngạo Thương Sinh nghe được. Biết được lão giả râu bạc trắng thân phận, Ngạo Thương Sinh cũng có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, cái kia xem thường chính mình lão đầu, vậy mà lại là Chiến Thiên phủ phủ chủ. Rung động sau khi, hắn lại không khỏi nghi hoặc. Đã râu bạc trắng lão đầu bị nhốt nơi đây hơn 3 năm, như vậy, là ai ban cho chính mình phó phủ chủ chức vị? Đang nghi hoặc ở giữa, chợt nghe lão giả tóc trắng ánh mắt quét qua đám người, thần sắc nghiêm túc nói: "Các ngươi đều nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, đội ngũ một phân thành hai, một nửa cùng Chiến lão quỷ đi, một nửa cùng lão phu đi. Hiện tại cường giả di tích bắt đầu sụp đổ, chúng ta nhất định phải tại cường giả di tích triệt để đổ sụp trước đó, rời đi địa phương quỷ quái này." Nghe được lão giả tóc trắng có biện pháp mặc vượt bực sâu, đám người mặc dù trong lòng hồ nghi, nhưng như cũng dựa theo hắn nói, đem đội ngũ cấp tốc một phân thành hai. "Các ngươi nghe, lão phu muốn ngự không xuyên qua đầu này bực sâu, đến lúc đó sẽ gặp phải lôi điện đánh kích." Chương 415, cường đại lĩnh vực, các ngươi đều đem công lực hội tụ đến lão phu trên người. Sau đó cùng lão phu ngự không xuyên qua vực sâu, lão giả tóc trắng gặp đội ngũ tập kết hoàn tất, hắn lại lần nữa nói đạo: "Mạc lão quỷ, ngươi trước tới vẫn là ta tới trước?" Lão giả râu bạc trắng cười ha hả nhìn lão giả tóc trắng một chút, hỏi: "Cái này tùy ý đi." Lão giả tóc trắng nhàn nhạt đáp đạo: "Vậy thì tốt, ta tới trước đi." Lão giả râu bạc trắng dứt lời, quanh thân khí thế trong nháy mắt phóng thích. Trong chốc lát, một luồng áp lực vô hình, tựa như cự nhạc áp đỉnh, trong nháy mắt giáng lâm đến đám người đỉnh đầu. Nhìn thấy dạng này khí thế, đi theo lão giả râu bạc trắng sau lưng cường giả, hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi hét lớn một tiếng, lão giả râu bạc trắng ngự không mà lên, bay thẳng đến vực sâu bên trên bay đi. Đi theo hắn người đứng phía sau, trong lòng cố nhiên hồ nghi, nhưng cái này mấu chốt, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Trong lúc nhất thời, lấy lão giả râu bạc trắng cầm đầu 9 người, tất cả đều ngự không phi hành đến vực sâu bên trên. Đôn đốt đôn đốt, đám người vừa mới ngự không mà lên, vực sâu bên trên liền thoáng hiện nhất đạo đạo lôi điện, tựa như một cái cùng đao, hướng phía chúng cường giả phách chạm mà đi. Thấy cảnh này, dù cho là Long Ngâm Thủy, cũng không khỏi trong lòng máy động. Trước đó, thiên binh các một vị cường giả, thế nhưng là bỗng chốc bị phách chạm rơi một cái cánh tay. Lợi hại như thế lôi điện, một khi bổ vào trên đầu, đoán chừng chỉ một thoáng liền có thể một mệnh ô hô. Liền trong lòng mọi người tâm thần bất định kinh dị thời khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Những cái kia lâm không đánh rất lôi điện, tại mọi người ngoài thân 10 chỗ, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Ở nơi đó, nhất đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng màu trắng, đem tất cả mọi người gắn vào bên trong, ngăn trở lôi điện đánh vào. Cái kia lồng ánh sáng màu trắng bên trên, lưu động lẻ tẻ phù văn, tựa như chớp động sao trời, xóa đi lôi điện công kích. Đem bọn ngươi công lực hội tụ đến lao phu trên người mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, lão giả râu bạc trắng thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe vậy, đám người giật mình hoàn hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tám cái thiên nhân cảnh cường giả nhao nhao xuất thủ, đem tự thân công lực toàn bộ hội tụ đến lão giả râu bạc trắng trên người. Đôn đốt đôn đốt, trong lúc nhất thời, lôi điện đánh rất không ngừng bên tai, nhìn đứng tại lão giả tóc trắng sau lưng một nhóm người, hết thảy đều lộ ra tâm thần bất định mà rung động thân xác. Ai cũng không ngờ rằng, cái kia lão giả râu bạc trắng thực lực lại lợi hại như vậy, lại có thể bằng sức một mình đối kháng nhiều như vậy lôi điện công pháp theo chúng cường giả công lực toàn bộ hội tụ đến lão giả râu bạc trắng trên người, phía ngoài tầng kia lồng ánh sáng màu trắng càng thêm sáng chói chói mắt. Hoa mỹ thiểm điện đánh rất tại lồng ánh sáng bên trên, trong nháy mắt hóa thành một mảnh nát tán lưu quang, huyền như pháo hoa nở rộ, có phần vì đẹp đẽ. Lôi điện không ngừng đánh rơi, cái kia lồng ánh sáng màu trắng liền không ngừng chấn động. Không có chấn động một cái, chúng cường giả trái tim đều sẽ kịch liệt nhảy động một cái, sợ lồng ánh sáng đột nhiên vỡ vụn, bọn hắn gặp tai họa ngập đầu. Nhưng mà may mắn là chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Tại lão giả râu bạc trắng dẫn đầu dưới, đám người ngự không mà đi, rất nhanh liền biến mất tại phía trước mông lung sương mù bên trong. Nhìn thấy lão giả râu bạc trắng thi triển thần thông như vậy, Ngạo Thương Sinh trong lòng đã là khâm phục lại là hiếu kỳ. Hắn nhìn lão giả tóc trắng một chút, hỏi: "Tiền bối, vừa rồi trước khi chiến đấu bối thi triển thần thông là cái gì?" Lão giả tóc trắng cười ha ha: "Đây không phải là cái gì thần thông, mà là chân long cảnh cường giả lĩnh vực." Ngạo Thương Sinh lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lão giả tóc trắng nói: "Cái này gọi bốn cung thành vực, ý là phàm là có được bốn cái mệnh cung tu sĩ, đều sẽ có được chính mình lĩnh vực." Nói cách khác, chân long cảnh cường giả đều có được chính mình lĩnh vực. Ngạo Thương Sinh lần nữa hỏi. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, có thể nói như vậy. Nói xong, hắn ánh mắt quét qua sau lưng đám người, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta cũng phải xuyên qua vực sâu. Nghe được câu này, những cái kia đi theo lão giả tóc trắng sau lưng cường giả nhao nhao giữ vững tinh thần, hùng hồn nguyên khí trong nháy mắt nở rộ. Bởi vì có vết xe đổ, lần này bay vọt vực sâu lúc, mọi người cũng không có trước đó như thế tâm thần bất định, mà là cảm giác rất kích thích. Ngạo Thương Sinh bị lão giả tóc trắng nắm trong tay, lâm không bay ở vực sâu bên trên, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy kình phong qua thai, hô hô rung động. Túi người dưới nhìn, một mảnh phiêu miểu mây khói bên trong, căn bản không nhìn thấy vực sâu dưới đáy. Ầm ầm thanh âm vẫn còn tiếp tục, đó là mê cung bắt đầu sụp đổ thanh âm. Nương theo lấy lốp bốp lôi điện công kích thanh âm, để trong thai mọi người tất cả đều một mảnh chấn động. Bởi vì là ngự không bay qua vực sâu, đám người tốc độ đều phi thường mau lẹ. Tại xuyên qua mê mang mang một mảnh kéo dài mê vụ lúc sau, đám người liền thấy được vực sâu đối diện những cường giả kia. Bọn hắn bình yên bay qua vực sâu, hiện tại chính tụ tại vực sâu đối diện, chờ đợi lấy Ngạo Thương Sinh cái này một đợt người đã tới. Mấy hơi thở lúc sau, hai nhóm người rốt cục tại vực sâu đối diện hội hợp lúc này, toàn bộ cường giả di tích cũng bắt đầu run lẩy bẩy, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Ánh mắt đảo qua đối diện, Ngạo Thương Sinh kinh ngạc phát hiện, trước đó bọn hắn nổ nát cự tường, hiện tại lại hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Về phần cái kia chạy xuôi lăn lộn nham tương, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Phản phất lúc trước trải qua hết thảy, cũng chỉ là một cái không chân thực mộng. Mau mau đi thôi, cường giả này di tích tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ, thoáng dừng lại nửa ngày, lão giả tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc thúc giục đạo. Tường này vách tường bên trên có đại trận, có cường giả một chỉ trước mặt vách tường, nhắc nhở nói: "Thế nào, là huynh mở vẫn là bài trừ?" Lão giả tóc trắng nhìn lão giả râu bạc trắng một chút, hỏi: "Nếu như bài trừ rất nhanh, liền phá trừ đi một đường dạng này tiêu dung dài, nếu là gặp được đột phát tình huống, sợ rằng sẽ rất phiền phức." Lão giả râu bạc trắng ứng thanh đạo: "Dĩnh huynh, cái này liền giao cho ngươi." Lão giả tóc trắng xoay chuyển ánh mắt, hướng Ngạo Thương Sinh chớp mắt nói đạo. Ngạo Thương Sinh nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, không có vấn đề nói, thân hình lóe lên, đã đi tới vách tường bên dưới. Thời gian cần cấp, hắn không dám chế mãi. Trong khoảnh khắc, Đế Diệt Nghiệp Hỏa liền bắt đầu trong hư không nhảy lên. Lão giả tóc trắng đứng ở bên cạnh hắn, vì hắn phụ trợ. Còn lại chúng cường giả đều vây ở phía sau hắn, chuẩn bị tùy thời xông vào thứ hai điện. Mười mấy hơi thở lúc sau, trong hư không kim quang lóe lên. Cự tường bên trên đại trận lập tức tiêu tán thành vô hình. Trận pháp bài trừ đồng thời, lão giả râu bạc trắng tay phải huy động, một đạo cự đại trường ấn trực tiếp rơi vào cự tường bên trên. Ầm ầm, chỉ nghe một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc bạo hưởng, cái kia kiên cố cao lớn cự tường trực tiếp bị vênh ra một cái 3-4 trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Đi, lão giả tóc trắng khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất lướt vào thứ hai trong điện. Những người khác thấy thế, càng không chần chờ, cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào đại điện lúc sau, đám người phát hiện, đối diện điện cửa vẫn chưa đóng cửa bế. Thấy cảnh này, Long Ngâm Thủy vội vàng quát, mọi người động tác nhanh lên, đuổi tại điện cửa đóng bế trước đó, tận khả năng toàn bộ ra ngoài. Chương 416, di tích đổ sụp trong chốc lát, chúng cường giả quanh thân khí thế lại trướng, bay lượn tốc độ lần nữa tăng tốc. Siêu siêu siêu, nhất đạo đạo bóng người cấp tốc bay tránh, ba bốn cái hô hấp công phu, liền lẹn đến điện cửa trước mặt. Lúc này, trên cửa điện phương đã run lẩy bẩy. Đó có thể thấy được, đầu kia đỉnh một vùng tăm tối bên trong, một phương to lớn vô cùng bách tượng, chính đang nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Cũng may hiện tại chúng người cũng đã đi vào điện cửa trước mặt, thân hình chớp động ở giữa, liền đã thoát ra đại điện. Ầm ầm, mọi người ở đây vừa mới nhảy lên ra đại điện không lâu, to lớn điện cửa liền oanh một tiếng giáng xuống, đem đại điện lối vào triệt để phong bế. Ra đại điện, đám người thuận cầu nổi một mực tiến lên. Chấn động to lớn, để dưới chân cầu nổi bắt đầu xuất hiện từng cái vết rạn. Nhìn dạng như vậy, qua không được bao lâu, cái này tòa cự đại cầu nổi liền sẽ triệt để tan ra thành từng mảnh. Tí tách, mọi người ở đây xuyên qua cầu nổi thời điểm, từng khối đá vụn kim loại bắt đầu từ đám người phía trên rơi xuống. Rơi xuống mảnh vụn không lớn, lại bay thấp như mưa, nện ở cầu nổi bên trên, phát ra phanh phanh tiếng vang. Thấy cảnh này, không riêng chúng cường giả sắc mặt nhau nhau đại biến, liền ngay cả hai vị chân long cảnh cường giả, thần sắc cũng đều ngưng trọng lên. Nhìn bộ dạng này, không chừng lúc nào, cường giả này di tích liền sẽ triệt để sụp đổ. Không muốn chết, tốc độ đều nhanh một chút cấp tốc bay lượn bên trong, lão giả râu bạc trắng không khách khí quát. Mấy cái lấp lóe, đám người liền đi tới quảng trường khổng lồ biên giới. Đến nơi này, không có người tại tiếp tục hướng phía trước sông, cho dù là sông lên phía trước nhất lão giả râu bạc trắng. Thông qua trước đó một đường thấy, chúng người đã hiểu một sự kiện, cái kia chính là trước đó trải qua địa phương, vô luận là trận pháp vẫn là vây giết địch nhân, đều lại xuất hiện lần nữa. Tại cái này dọc theo quảng trường, có một cái cường đại cấm chế, cái này tất cả mọi người biết đạo. Lúc trước, vì bài trừ cấm chế này, đám người nhưng phí không ít công phu. Đám người ngừng chân đồng thời, lão giả râu bạc trắng đã đưa tay đặt tại hư không bên trên. Bá, hắn bàn tay vừa mới chạm đến trước mặt hư không, một đạo cự đại cấm chế màu vàng nóng, liền kịch liệt đung đưa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia cấm chế lại xuất hiện, nhìn thấy cái kia hư không cấm chế, có cường giả không khỏi trừng lớn hai mắt hô đạo. Đây là nơi quái quỷ gì, trước đó chúng ta không phải phá trừ cấm chế à, làm sao hiện tại lại có một cái có cường giả nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, có chút tức giận nói đạo. Làm sao bây giờ là cường công vẫn là phá giải, nhìn qua cái kia lơ lửng hư không cấm chế, lão giả tóc trắng mặt âm trầm đạo. Muốn phá giải cấm chế này, đoán chừng tốn hao thời gian sẽ không ít. Khi đó, cường giả này di tích khả năng sớm đổ sụp, lão giả râu bạc trắng cau mày đạo. Ngươi có ý tứ là cường công, lão giả tóc trắng lần nữa hỏi. Lão giả râu bạc trắng lắc đầu, cấm chế này uy lực quá mức cường đại, coi như chúng ta liên thủ, muốn công phá nó, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Hiện tại thời gian chậm nhất, chỉ cần nhanh lên làm ra quyết định, cảm thụ được dưới chân càng ngày càng rung động dữ dội, lão giả tóc trắng có chút lo lắng nói. Dĩnh huynh, ngươi qua đây, chúng ta liên thủ bài trừ trận pháp này đi. Lão giả râu bạc trắng tâm niệm thay đổi thật nhanh bên trong, đột nhiên hướng Ngạo Thương Sinh nói đạo. Hai cái lao đầu nói chuyện, Ngạo Thương Sinh cũng nghe đến. Hiện tại gặp lão giả râu bạc trắng muốn cùng hắn cùng một chỗ liên thủ bài trừ cấm chế, lông mày cũng không khỏi chăm chú nhăn lại. Hắn cũng không lo lắng cấm chế không cách nào phá trừ, có trước đó tâm đắc, hiện tại bài trừ cấm chế này, Ngạo Thương Sinh có nắm chắc đem thời gian rút ngắn nửa canh giờ. Nhưng mà coi như thế, cho dù hắn cùng râu bạc trắng lao đầu liên thủ, muốn phá giải cấm chế này, chí ít cũng cần mấy canh giờ. Thời gian lâu như vậy, cường giả này di tích hơn phân nửa đã hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, coi như bài trừ cấm chế, cũng cơ hồ không có tác dụng lớn nữa. Bây giờ nghe lão giả râu bạc trắng triệu hoán, Ngạo Thương Sinh vội vàng tiến lên nói nói, "Chiến huynh, cho dù là ngươi ta liên thủ, chỉ sợ thời gian ngắn cũng không có khả năng bài trừ cấm chế này, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Lão giả râu bạc trắng lườm Ngạo Thương Sinh một chút, có chút bất đắc dĩ đạo. Ngạo Thương Sinh nghĩ nghĩ, liền đem vừa rồi trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu nói ra, "Ta có một cái biện pháp, chính là không biết nói có thể thành công hay không." Ngạo Thương Sinh nhìn lấy hai cái lão đầu, trịnh trọng nói đạo. Nói đến xem hai cái lão đầu trăm miệng một lời mà hỏi. Ngạo Thương Sinh nói, ta trước đó phá giải qua cấm chế này, bất quá là từ yếu nhất trận pháp bắt đầu phá giải. Như thế phá giải cấm chế, có thể cam đoan 10 phần chắc 9 chỉ là cần phá giải thời gian, so ra mà nói sẽ khá dài. Vừa rồi ta lâm thời khởi ý, nghĩ thầm chúng ta có thể hay không từ khó khăn nhất mấy cái trận pháp bắt đầu phá giải. Kể từ đó, cấm chế lực lượng sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó, nếu như các ngươi hai vị đồng thời xuất thủ, hẳn là có thể cưỡng ép đánh nát cấm chế. Loại biện pháp này nhất tiết kiệm thời gian, nhưng ta không có bao nhiêu nắm chắc. Nghe được Ngạo Thương Sinh ý nghĩ, lão giả râu bạc trắng đột nhiên trong mắt sáng lên. Đó có thể thấy được, Ngạo Thương Sinh ý nghĩ này đối với hắn cũng là phi thường xúc động. Vậy liền thử một lần đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Lão giả râu bạc trắng trong mắt vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất, chợt dứt khoát nói đạo: "Tất cả mọi người đến đây đi, lão phu muốn phá trận, các ngươi ở bên phụ trợ." Ngạo Thương Sinh hướng sau lưng vẫy tay, để chúng cường giả toàn bộ tụ lại. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu lấy tay phá giải lên cấm chỉ tới. Bởi vì lần này bài trừ cấm chế phương pháp thuộc về kiếm tẩu thiên phong, cho nên Ngạo Thương Sinh tại xuất thủ thời điểm, nhưng là phi thường cẩn thận. Khi hư không cấm chế lần nữa hiện hiện thời điểm, Ngạo Thương Sinh mười ngón đã nhanh chóng bay động. Lão giả râu bạc trắng cũng không có nhàn rỗi, cùng Ngạo Thương Sinh một dạng, hắn cũng đang toàn lực phá giải lấy trong cấm chế mấy cái lợi hại nhất đại trận. Những cường giả khác tất cả đều vây quanh ở Ngạo Thương Sinh đằng sau, vì hắn cung cấp sung túc nguyên khí. Theo đế diệt nghiệp hỏa không ngừng nhảy vọt, một bức phức tạp trận đồ bắt đầu xuất hiện tại hư không bên trong. Ngạo Thương Sinh tốc độ rất nhanh, thời gian uống cạn chung trà, liền đã phá giải một cái phức tạp đại trận. Khi hắn phá giải xong cái thứ hai đại trận lúc, lão giả râu bạc trắng mới vừa vặn phá giải xong cái thứ nhất đại trận. Theo cấm chế không ngừng phá giải, trên đỉnh đầu rơi xuống hòn đá mảnh vụn càng lúc càng lớn. Điều này không khỏi làm cho lão giả tóc trắng phát động chính mình lĩnh vực, đem tất cả mọi người bao ở trong đó. Có lĩnh vực bảo hộ, tất cả mọi người tạm thời có thể không cần cân nhắc rơi đập hòn đá uy hiếp. Hư không trong cấm chế, cùng sở hữu 9 cái lợi hại nhất trận pháp, xem như chỗ có trận pháp đầu mối then chốt. Không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ thời điểm, Ngạo Thương Sinh rốt cục phá giải cuối cùng một cái trận pháp. Nhìn thấy mấy cái kim sắc nhất là nồng đậm địa phương biến mất không thấy gì nữa, Ngạo Thương Sinh thanh âm dồn dập vang lên, hai vị có thể động thủ âm thanh âm vang lên đồng thời, lão giả râu bạc trắng cùng lão giả tóc trắng đồng thời song trường đánh ra. Trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên nhất đạo ánh sáng lóa mắt buộc, tựa như ngân hà hàng tiên, nhấc lên đẩy trời của phòng, đánh phía hư không bên trong. Chương 417, quần ma loạn vũ ầm ầm, tiếng nổ vang bên trong, to lớn cấm chế màu vàng nóng, đột nhiên mãnh liệt rung lên. Ngay sau đó, răng rắc thanh âm tựa như bình hoa vỡ vụn giống nhau, bắt đầu ở trên quảng trường cấp tốc vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chập trùng không chừng hư không cấm chế, đột nhiên từ đó bạo liệt, tựa như trong suốt pha lê, vỡ thành tiền bạc phiến. Hư không cấm chế vỡ vụn, dẫn đại địa một trận rung động kịch liệt. Nguyên bản đã xuất hiện vết nứt quảng trường, bởi vì hư không cấm chế vỡ vụn, vết nứt cấp tốc lan tràn mở rộng, rất có luyện thành một mảnh xu thế. Cấm chế vỡ vụn đồng thời, quảng trường đối diện đột nhiên chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Xa xa, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, đối diện 10 cái sân khấu cũng bắt đầu hướng xuống sụp đổ mà đi. Nương theo lấy sân khấu sụp đổ, thành đàn yêu ma quỷ quái bắt đầu từ dưới đất bừng lên, gào thét công về phía Ngạo Thương Sinh người liên can. Song, những này chọc ra cái sọt thấy cảnh này, có cường giả trái tim nhịn không được lộ bộ một chút, sợ hãi chú ý khoan thai hai người. Tại sao có thể như vậy, những cái kia sân khấu làm sao lại toàn bộ sụp đổ vô tận rung động bên trong, có cường giả nhịn không được mặt âm trầm thì thảo đạo. Lúc trước bọn hắn gặp được những địch nhân này, chính là bởi vì rời đi sân khấu đánh thức những này quỷ đồ vật. Nhưng là hiện tại, bọn hắn còn chưa tới cái kia sân khấu bên trên, những này quỷ đồ vật lại chính mình đều chạy ra ngoài. Chuyện quỷ dị như vậy, làm sao không để đám người rung động kinh ngạc nhìn cái gì vậy còn không giết, chờ chết ta cứ như vậy ngây người một lúc công phu, lão giả râu bạc trắng đã đi đầu xông vào địch trận, bắt đầu điên cuồng giết chóc lên. Thân hình chớp động thời khắc, hắn vẫn không quên bung ra một câu băng lời nói lạnh lùng, nhắc nhở đám người ngăn địch. Việc đã đến nước này, chúng cường giả cũng không dám có nửa điểm chần chờ. Nhao nhao đi theo lão giả tóc trắng cùng lão giả râu bạc trắng, tại địch trong trận điên cuồng xông giết. Lúc này, đỉnh đầu rơi xuống hòn đá, đã có hơn mấy trượng lớn. Âm vang rơi đập tại quảng trường bên trên, mặt đất trực tiếp sẽ bị ném ra một cái hố. Ngạo Thương Sinh bốn người ở tại phía sau cùng, chiến đấu như vậy không phải bọn hắn có thể tham dự. Bọn hắn chỉ có thể phi tốc chớp động lên thân thể, tránh né lấy đỉnh đầu rơi đập hòn đá, cùng mặt đất vỡ ra lỗ hổng. Bởi vì cường giả di tích sụp đổ sắp đến, chúng cường giả đều muốn mau rời khỏi địa phương quỷ quái này. Cho nên một khi gia nhập chiến trận, chính là liều mạng điên cùng chém giết. Thêm nữa có hai vị chân long cảnh cường giả xung phong, bất quá một lát, trong sân rộng liền biến một mảnh hỗn độn. Chỉ là vừa mới cấm chế vỡ vụn thời khắc, khả năng đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tăng thêm cường giả di tích căn cơ dao động, ngăn cách mỗi cái khu vực hư không cấm chế, vậy mà trong khoảnh khắc toàn đều biến mất. Kể từ đó, những cái kia tròn đại địch nhân phía dưới, nhao nhao vọt tới trong sân rộng, dần dần đem chúng cường giả bao vây lại. TTT, một phen kích chiến lúc sau, trên quảng trường đột nhiên bắt đầu vang lên chính chân thủy hơi bốc hơi thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong sân rộng mặt đất, khắp nơi đều bắt đầu bốc lên khói trắng. Khói trắng bốc lên bên trong, nguyên bản bằng phẳng quảng trường, bắt đầu trở nên mấp mô cao thấp nhấp nhô. Những này quỷ đồ vật là cái gì, làm sao mụ nội nó càng giết càng nhiều, nhìn lấy càng giết càng nhiều tiểu côn trùng, lão giả râu bạc trắng nhịn không được mắng đạo. Đó có thể thấy được, đối diện với mấy cái này quỷ dị côn trùng, cho dù là lão giả râu bạc trắng, cũng là có chút đau đầu. Dịch đại sư, những này rắn mầm lại xuất hiện lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng hô đạo. Nghe được tiếng la, Ngạo Thương Sinh phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện một mảnh hỗn độn trên quảng trường, đã bao trùm từng tầng rắn mầm. Những cái kia rắn mầm điên cuồng uốn lượn ngọ ngoại, trong miệng không ngừng phun ra chất lỏng màu xanh, đem quảng trường mặt đất cấp tốc ăn mòn xuyên qua. Thấy cảnh này, Ngạo Thương khỏe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Những vật này làm cho tất cả mọi người đều đau đầu, lại một chút cũng không làm gì được Ngạo Thương Sinh. Siêu siêu siêu, liên tục tránh ra ba khối rơi xuống cự thạch, về sau, Ngạo Thương Sinh xuất hiện ở chiến trận bên cạnh. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh tới, lão giả tóc trắng mặt âm trầm quát, ngươi tới làm cái gì? Ngạo Thương Sinh chỉ đầy đất rắn mầm, nói, ta đến đối phó những vật này, ngươi những vật này lão tử đều giết không chết, ngươi được không điên cuồng kích chiến bên trong, lão giả râu bạc trắng đột nhiên lạnh lùng nói đạo. Có thể, ta trước đó diện sát qua một nhóm Ngạo Thương Sinh lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Đối lão giả râu bạc trắng nói đạo. Thật hay giả, lão giả râu bạc trắng một mặt hồ nghi, cấp tốc lườm Ngạo Thương Sinh một chút. Mặc kệ thật hay giả, hắn thử một chút không lâu đã biết nhìn lấy trong sân rộng cấp tốc bị ăn mòn sụp đổ, lão giả tóc trắng vung tay lên nói đạo. Cái kia ngươi vào đi, ta bảo vệ ngươi, lão giả râu bạc trắng vung tay lên, trực tiếp đánh bay bên cạnh ba đầu khôi lỗi hung thú. Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, thừa cơ tiến vào vòng chiến bên trong. Mọi người trước tiên lui về sau, ổn định phòng tuyến liền có thể tiến vào chiến trận, Ngạo Thương Sinh nhắc nhở trước một câu. Đợi đến chúng cường giả cấp tốc lui về lúc sau, hắn vung tay lên, Đế Diệt Nghiệp Hỏa liền cấp tốc bay tránh mà ra. Ngọn lửa màu đen một khi xuất hiện, liền lan tràn 7-8 trượng. Hỏa diễm lặng yên rơi xuống, tựa như màu đen tuyết bị trực tiếp trùm lên những cái kia rắn mầm trên thân. A a a, thê thảm tê minh thanh bên trong, tầng tầng chồng chất rắn mầm bắt đầu nhanh chóng giảm mạnh lên. Bởi vì có chúng cường giả phòng ngự, những địch nhân khác cũng đều không có cách nào tới gần Ngạo Thương Sinh. Theo Đế Diệt Nghiệp Hỏa không ngừng tiến lên, trước đó càng giết càng nhiều rắn mầm, bắt đầu cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Còn có những cái kia xông vào Đế Diệt Nghiệp Hỏa bên trong địch nhân, cũng đều bị dồn đến đằng sau. Nhìn lấy một màn quỷ dị này, lão giả râu bạc trắng cùng lão giả tóc trắng cùng lộ ra thần sắc kinh dị. Hai người cũng không ngờ tới, Ngạo Thương Sinh Đế diệt nghiệp hỏa lại sẽ lợi hại như thế. Liền ngay cả bọn hắn giết không chết rắn mầm, cũng có thể dễ như trở bàn tay đốt thành hư vô. Ngay tại rắn mầm bị toàn bộ đốt rụi lúc sau, to lớn quảng trường đột nhiên mãnh liệt lay động. Cạch cạch cạch, trận trận tiếng va đập bên trong, quảng trường mặt đất đột nhiên vỡ tan. Vỡ tan chỗ lỗ hổng, từng đầu to lớn khôi lỗi hung thú, tựa như địa ngục các ma, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không tốt, là khôi lỗi lục giác gáp giữ thú một mảnh trong tiếng nổ vang, có cường giả nhịn không được trừng lớn hai mắt, nhìn qua cái kia từng đầu quái vật to lớn, là Thất Thanh Đạo. Bọn gia hỏa này vẫn là bị đánh thức, nhìn lấy mười mấy đầu khôi lỗi lục giác gáp giữ thú lần lượt xuất hiện tại trên quảng trường, Lãnh Phong Vũ khẽ miệng cũng không nhịn được kéo ra. Nếu là thả lúc trước, những khôi lỗi này lục giác gáp giữ thú bị bừng tỉnh, bọn hắn đoàn người này khẳng định không có khả năng có một người mạng sống. Lục giác gáp giữ thú chính là ba giai huyền thú, là thực lực siêu việt thiên nhân cảnh tầng thứ 6 tồn tại. Mà lục giác gáp giữ thú một khi được luyện chế vì khôi lỗi, nó chiến lực sẽ càng khủng bố hơn. Hiện tại lập tức xuất hiện hơn 10 đầu khôi lỗi lục giác gáp giữ thú, làm sao có thể không để chúng cường giả kinh hãi đau đầu, cho dù có hai vị siêu cấp cường giả ở bên, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy địch nhân, bọn hắn một phương này thủy chung muốn ở thế yếu. Chương 418, điên cuồng chém giết hung hống, Ngạo Thương Sinh vừa mới thu hồi đế diện nghiệp hỏa, những khôi lỗi kia lục giác gáp giữ thú liền giống giận hướng đám người lao đến. Nhìn thấy càng thêm lợi hại đồng minh vọt tới, trước đó bị bức lui địch nhân cũng đều nhao nhao gào thét lần nữa giết tới đây. Cùng lúc đó, càng lớn hòn đá bắt đầu từ không trung rơi xuống, mà lại dày đặc trình độ cũng dần dần tăng lên. Thấy cảnh này, lão giả râu bạc trắng cùng lão giả tóc trắng đông nhiên nhìn nhau. Xem ra nên liều mạng, lão giả tóc trắng thở dài nói đạo. Đúng là như thế, bằng không thì chúng ta khả năng thật muốn chôn xương chỗ này, lão giả râu bạc trắng hận hận nói đạo. Với anh, tiếp theo một cái chớp mắt, bóng ánh khắp nơi ánh sáng đột nhiên nở rộ, trùng trùng điệp điệp, như là ngân hà trào lên, đột ngột từ hai vị siêu cấp cường giả trong thân thể bật ra. Trong chớp mắt, cái kia vô tận ánh sáng trên không trung cấp tốc hội tụ thành bốn cái lơ lửng hư ảnh, cố định trụ một phương khu vực. Cùng lao tử giết lão giả râu bạc trắng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía địch trận bỏ tới. Lão giả tóc trắng không nói gì thêm, nhưng lại theo sát phía sau, song trưởng điên cuồng vung dậy. Cảm thụ được hai vị siêu cấp cường giả khí thế lại trướng, vừa mới khí thế xa suốt chúng cường giả, có nhịn không được nhấc lên một mảnh nhiệt huyết, đi theo hai cái lao đầu giết đi lên. Lão giả râu bạc trắng cùng lão giả tóc trắng phân tại hai bên, vừa mới xông vào địch trận, bốn cái mệnh cung liền đột nhiên lấp lóe, vung vãi giới đạo đạo ánh sáng, đem một đầu khôi lỗi lục giác gáp giữ thú giam ở trong đó. Bị cái kia ánh sáng bao phủ vài chục trượng khu vực, phía ngoài địch nhân căn bản khó mà đánh bảo. Xoẹt xẹt rồi, hai cái siêu cấp cường giả hai tay huy động, riêng phần mình lĩnh vực bên trong, đột nhiên hiện lên nói đạo lôi điện, tựa như thôi sàn kiếm ánh sáng, trực tiếp chém xuống tại khôi lỗi lục giác gáp giữ thú thân thể bên trên. Trong chốc lát, huyết quang bay múa tiếng xương nứt lên. Một kích này oai, vậy mà liền đã trọng thương khôi lỗi lục giác gáp giữ thú. Khôi lỗi lục giác gáp giữ thú không biết đau đớn, nhận công kích lúc sau, trực tiếp điên cuồng phản kích. Chỉ là còn không có chờ nó phản kích công ra, đợt thứ hai lôi điện lần nữa rơi xuống, chuẩn xác không sai đánh vào nó thân thể bên trên. Ầm ầm, nhất đạo đạo lôi điện đánh rơi, vô cùng lợi hại khôi lỗi lục giác gáp giữ thú, thân thể trực tiếp từ đó nổ tung, hóa thành một đống phế tích. Nhìn thấy trong một nhịp hít thở, hai cái siêu cấp cường giả hành sát riêng phần mình hành sát một đầu khôi lỗi lục giác gáp giữ thú, chúng cường giả đều rung động không hiểu. Bọn hắn biết nói hai người này thực lực rất cường đại, lại không ngờ tới sẽ cường đại như vậy, có hai cái siêu cấp cường giả dẫn đội, chúng cường giả khí thế trong nháy mắt lại tăng lên không ít. Ngoại trừ Long Ngâm Thủy, Lãnh Phong Vũ cùng Văn Vũ ba người, dám cùng khôi lỗi lục giác gáp giữ thú đối chiến bên ngoài, nó cùng cường giả đều chỉ có thể quét sạch những địch nhân khác. Mười mấy người điên cuồng công kích phía dưới, những địch nhân kia bắt đầu cấp tốc bại lui. Bất quá thời gian qua một lát, mười mấy đầu khôi lỗi lục giác gáp giữ thú đều bị diệt giết sạch. Không có khôi lỗi lục giác gáp giữ thú uy hiếp, còn lại yêu ma quỷ quái tự nhiên không thể đối đám người tạo thành uy hiếp. Tại hai cái siêu cấp cường giả điên cuồng xuất thủ phía dưới, còn lại địch nhân rất nhanh bị diệt sát sạch sẽ. Lúc này, toàn bộ cường giả di tích bắt đầu triệt để sụp đổ lên. Vì để tránh cho bị chôn ở phế tích bên trong, lão giả râu bạc trắng đi đầu mang theo một nhóm người tiến nhập người gần nhất dưới mặt đất hành lang. Lão giả tóc trắng thì mang theo còn lại mấy người tiến nhập một chỗ khác dưới hành lang bên trong. Có hai vị siêu cấp cường giả mở đường, những cái kia ngăn cản tại trước mặt cửa lớn, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền bị vênh mở. Lão giả tóc trắng đi đầu công kích, Ngạo Thương Sinh bởi vì tốc độ quá chậm, trực tiếp bị lão giả tóc trắng nắm ở trong tay. Khi lão giả tóc trắng xông đến dưới đất hành lang một nửa lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang vọng. Kịch liệt vang vọng, làm cho cả dưới mặt đất hành lang đều đột nhiên rung lên. Trong hành lang, càng là trong nháy mắt vỡ ra một đầu rộng 3 trượng dài mười mấy trượng khe hở. Cảm thụ được sau lưng động tĩnh to lớn, Ngạo Thương Sinh một trái tim kém chút đều ngừng đập. Lòng tràn đầy kinh hãi bên trong, Ngạo Thương Sinh nhịn không được hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Nhưng mà, ánh vào hắn tầm mắt, cũng không phải là theo sau lưng mấy vị cường giả, mà là một phương to lớn phế tích. Bởi vì dưới mặt đất hành lang sụp đổ, Ngạo Thương Sinh sau lưng trực tiếp bị sụp đổ cự thạch phá hỏng. Cái kia mấy vị theo sát mà đến cường giả, có trực tiếp bị chôn ở phế tích bên trong, không rõ sống chết. Có thì bị ngăn ở nửa đoạn sau trong hành lang, cho dù hiện tại không chết, đoán chừng cũng mọc cánh khó thoát. Đến lúc này, trong hành lang vẫn còn tiếp tục sụp đổ. Lão giả tóc trắng cũng không có bởi vì sau lưng sụp đổ mà chậm lại một tia tốc độ. Tương phản, khi sau lưng truyền đến kịch liệt vang vọng về sau, hắn bay lượn tốc độ ngược lại càng nhanh. Chỉ là một cái hô hấp công phu, lão giả tóc trắng liền đã đi tới dưới mặt đất hành lang lối vào chỗ. Hiện tại, chỉ cần hắn ngự không bay lên, trực tiếp tiến vào thứ nhất điện, liền có thể cấp tốc chạy ra cường giả di tích. Thế nhưng là còn không chờ hắn khởi hành, liên tiếp núi đá đứt gãy thanh âm, ngay khi đó liền chuyển vào hắn trong hai. Trong nháy mắt, hắn không kịp ngự không ngẩng lên. Thân hình tiệm điện bật tới, đã hướng về sau rời khỏi hơn 20 trượng. Hắn cùng Ngạo Thương Sinh vừa mới thoát ra ngoài, thậm chí còn không có đứng vững thân thể, vừa rồi đứng yên địa phương, liền bị oanh nhiên rơi xuống mười mấy khối cự nhạc như vậy tự thạch, triệt để cho phong bế. Nhấc mắt nhìn đi, vừa rồi lối vào không thấy. Xuất hiện tại trước mặt, chính là kín kẽ kiên cố vách tường. Suối Quẩy nhìn thấy tình hình như vậy, lão giả tóc trắng nhịn không được giận đạo. Nguyên bản chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể bay lên thứ nhất điện, nhưng mà một đường sông ra cường giả di tích. Nhưng là bây giờ, xuất khẩu triệt để bị phong kín, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ đã khả năng không lớn. Tiên bối, làm sao bây giờ bị triệt để chắn dưới đất trong hành lang, Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, nhịn không được hỏi. Lão giả tóc trắng không nói gì, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình lóe lên, đã đi tới bị phong bế cửa ra vào chỗ. Tay phải hắn vừa nhấc, đột nhiên đặt tại trước mặt trên đá lớn. Ngay sau đó, quanh thân bạch quang lượn vòng, tựa như mênh mông nước biển, trực tiếp tràn vào tay phải bên trong. Cạch cạch cạch, tại lão giả tóc trắng thôi thúc dưới, trước mắt như núi cự thạch đột nhiên run lên, phát ra trận trận va chạm thanh âm. Trừ cái đó ra, bị phong kín cửa ra vào, lại không có nửa điểm phản ứng. Lão giả tóc trắng giống như có chút không cam tâm, lần nữa thôi vận huyền công, hướng tự thạch đẩy đi. Cạch cạch cạch, lần này không riêng trước mắt chồng chất cự thạch run rẩy lên, liền ngay cả toàn bộ dưới mặt đất hành lang cũng đi theo run rẩy lên. Kể từ đó, đỉnh đầu lần nữa truyền đến ầm ầm rung mạnh, càng thêm to lớn tảng đá, lại bắt đầu một mạch hướng Ngạo Thương Sinh hai người giáng xuống. Nghe được thanh âm này, Ngạo Thương Sinh sắc mặt không khỏi đại biến, không tốt, cái này dưới đất hành lang muốn triệt để sụp đổ ngay tại Ngạo Thương Sinh nói ra câu nói này đồng thời, lão giả tóc trắng đã lại lần nữa nắm lên hắn, phi tốc hướng về sau lướt tới. Lão giả tóc trắng phiêu động trong nháy mắt, nhao nhao cự thạch bắt đầu đào hướng dưới mặt đất hành lang giáng xuống.